Chương 566, đồ hèn nhát chương 566, đồ hèn nhát Trần Thanh Vi quay đầu nhìn về phía những cái kia bụng lớn thuyền hàng, vẹn vẹn là một chiếc thuyền lớn phí tổn liền bất tiện nghi, ba chiếc tuyệt không chỉ hai bạc lượng. Đại nhân, ba chiếc có thể hay không nhiều lắm? Trần Nghiễn đáp, ba chiếc thuyền, thuận tiện ba người bọn họ phân. Dựa theo Trần Nghiễn suy nghĩ trong lòng, 13 chiếc thuyền hàng đều nên lưu tại Tùng Phụng, bất quá làm như vậy có chút quá tuyệt, dễ dàng tổn hại thanh danh. Ba chiếc đồ cũ thuyền chống đỡ hai vạn lượng bạc dòng, cái này gọi quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Trần Thanh Vi tuyệt đối không ngờ tới Trần Nghiễn là bởi vì lý do này mới muốn ba chiếc thuyền, nhất thời ngậm miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Nghiễn vân phó người đem cái kia ba tên Tây Dương thương nhân áp lên thuyền, trùng trùng điệp điệp rời đi mậu dịch đảo. Đợi khi hắn phản ứng kịp, mới nghĩ đến chính mình còn không có để Trần Nghiễn hỗ trợ cho hắn nàng dâu đái cá khẩu tín. Rất nhanh hắn liền loay hoay quên mình còn có nàng dâu hài tử. Từ Trần Nghiễn thuyền sau khi rời đi, vây quanh ở bến tàu phụ cận pháo thuyền đều sau khi rời đi, không ít Tây Dương thương nhân muốn rời đảo, hắn cần từng cái kiểm tra ghi chép, loay hoay đầu góc choáng váng. Đợi cho trời tối nhìn không thấy, hắn mới ý thức tới chính mình cơm trưa cùng cơm tối cũng không ăn, càng là ngay cả nước bọt đều không có uống. Mà tay chân của hắn đã không giống như là hắn. Trần Thanh Vi hai mắt biến thành màu đen, cả người suýt nữa ngã quỵ. Cũng may Đào Đô cân nhắc chủ đáo, cho hắn tại thị bạc tư thu thập ra một gian phòng trống, còn phải cá nhân đến lĩnh hắn đi về nghỉ. Trần Thanh Vi chậm rãi từng bước chuyển về thị bạc tư, hướng trên giường lăn một vòng, liền ngủ được bất tỉnh nhân sự. Phía dưới người đến cùng Đào Đô bẩm báo lúc, Đào Đô lắc đầu, mặc dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có thể làm việc, cuối cùng vẫn là thiếu khuyết rèn luyện, chờ lâu chút thời gian cũng liền tốt. Đến lúc đó cũng liền thích ứng. Trong căn phòng mờ tối, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, một tên người mặc tạp bảo văn thâm y nam tử trung niên ngồi dựa vào trên ghế bành, đứng phía sau bốn tên gã sai vặt, ở tại đối diện trên mặt đất co quắp nằm một nam tử béo. Lúc này, nam tử tay chân đồng đều mang theo nặng nề xích sắt, quần áo trên người tàn phá không chịu nổi, đều là vết máu, chỉ gương mặt mập kia không mất một sợi lông, lại bị nước mắt nước mũi dán đầy. Nam tử béo đã không có khí lực kêu khóc, chỉ có thể nhỏ giọng nước nở, nước mắt thuận khỏe mắt chảy tới trên mặt đất, nhiễm tóc. Ngồi nam tử trung niên cười lạnh, Hồ Đức Vận, đừng chống đỡ được. Nghe vậy, Hồ Đức Vận ủy khuất nói, Lưu lão gia, ta cũng không muốn à, có thể cái kia Trần Nghiễn đem vợ con của ta già trẻ đều giam ở, lưng ta phản hắn, vợ con ta già trẻ đều phải chết. Hắn nói chuyện lúc, cảm giác vết thương cả người đều tại đau. Hồ Đức Vận khóc đến nát hơn, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy, Lưu lão gia ngài chỉ cần giúp ta cứu ra vợ con già trẻ, ngài chính là để cho ta đi gõ đăng văn cổ cáo Trần Nghiễn, ta cũng không dám nói nữa chứ không. Lưu Dương Phổ tức giận, ta đi cứu ngươi vợ con già trẻ, Trần Nghiễn còn có thể không biết ngươi tại trong tay chúng ta sao? Cái này cùng trực tiếp cáo chi Trần Nghiễn, Hồ Đức Vận muốn phản bội hắn có gì khác? Kể từ đó, bọn hắn phí sức bắt Hồ Đức Vận chính là một viên con rơi. Huống chi Tùng Phụng phủ nha bị Trần Nghiễn kinh doanh đến như thùng sắt, ngay cả xếp vào cái nhãn tuyến cũng không thể, còn muốn đi cứu người. Hồ Đức Vận rõ ràng là tại làm khó dễ với hắn. Xem ra ngươi chịu tội còn chưa đủ, Lưu Dương Phổ quay đầu đối với người bên cạnh nói lại cho hắn dùng hình. Người đứng phía sau ứng tiếng, trên tay quấn quanh lấy roi, chậm rãi hướng có quắp trên mặt đất Hồ Đức Vận đi đến. Hồ Đức Vận hoảng sợ nhìn chằm chằm càng ngày càng gần người kia, toàn thân run rẩy. Roi này trên có gai ngược, quất vào trên thân, lại kéo một phát, liền sẽ đâm rách một lớp da thịt, đau vô cùng. Hồ Đức Vận cực lực trốn về sau tránh, trên tay cùng trên đùi xích sắt phát ra ken ken tiếng vang, phản phất tại thay thế hắn kêu khóc. Roi vẫn như cũ rơi vào trên người hắn, đau đớn kịch liệt để hắn kêu rên một tiếng. Hắn rõ ràng đến cảm giác được phía sau lưng nhiều một đầu vết cắt, ấm áp máu nhuộm quần áo rớt sau, cầm quần áo một mực dính tại trên vết thương của hắn. Hồ Đức Vận nước mắt cùng không cần tiền bình thường ra bên ngoài trôi, mang theo tiếng khóc nước nở nói Lưu lão gia tha mạng à, tiểu nhân biết sai, đừng đánh. A thanh âm viên náo làm cho Lưu Dương Phổ càng buồn bực hơn, nồng đậm mùi máu tanh cũng làm cho hắn khó chịu. Hắn không muốn lại đợi ở chỗ này, phân phó người kia hung hăng thu thập Hồ Đức Vận sau ra phòng kia. Đóng cửa phòng lại, mùi máu tanh liền phai nhạt không ít. Sau lưng vẫn như cũng là Hồ Đức Vận quỷ khóc sói gào, từ Lưu lão gia tha mạng đến Hoàng lão gia tha mạng lại thét lên Vương lão gia tha mạng đem bắt đại gia người chủ sự đều cho hô một lần. Lưu Dương Phổ khí hừng hực trở lại phòng khách, lúc này bảy người khác đang ngồi ở phòng khách phòng trà, gặp hắn tới, lại hỏi: "Thế nào?" Lưu Dương Phổ nổi giận đùng đùng ngồi vào trên cái ghế của mình, đánh liền kêu khóc cầu xin tha thứ, dừng lại liền để cứu ra vợ con của hắn già trẻ, cũng không biết xương cốt là cứng rắn hay là mềm. Hoàng Minh Đạo, lúc này còn có thể nghĩ hắn vợ con già trẻ, chính là còn không có cha tấn đủ, theo ta thấy nên ra tay bóc gắt. Xuống tay bóc gắt, bị Trần Nghiễn một chút nhìn ra, còn thế nào sẽ tín nhiệm cái kia Hồ Đức Vận. Lưu Dương Phổ tức sôi ruột, lúc này đều hướng phía Hoàng Minh phát tiết. Hoàng Minh chế giễu lại, có bản lĩnh đi đối phó Trần Nghiễn, đừng với ta ồn ào. Lưu Dương Phổ vỗ cái ghế lan can, giận đứng lên, lại bị Vương Ngưng Chi ngăn cản. Bây giờ chúng ta bị Trần Nghiễn bức đến tuyệt cảnh, chỉ có đám người một lòng mới có thể giải quyết khốn cảnh. Lưu Dương Phổ âm thầm mài răng, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận ngồi xuống. Vương Ngưng Chi nhìn về phía còn lại 7 người, chậm rãi nói, muốn đối phó Trần Nghiễn, Hồ Đức Vận là dễ dàng nhất đột phá khẩu, bây giờ người đã tại trong tay chúng ta, mọi người nghĩ thêm đến như thế nào đem hắn thu phục. Tứ biết, Hồ Đức Vận đã đem pháp tử cáo chi ta trở, cứu ra nó ra quyến, hắn liền quy hàng. Mọi người sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Nếu bọn họ có thể từ Tùng Phụng phủ nha cứu người, Trần Nghiễn lại có sợ gì, càng không cần tốn công tốn sức cầm xuống Hồ Đức Vận. Linh Vương Trương Mưu phản trước, bọn hắn thường xuyên cùng Hồ Đức Vận ngồi chung một chỗ mà nghị sự, tuy có mấy nhà đổi người chủ sự, nhưng như Vương Ngưng Chi các loại hay là đầy đủ nhận ra tại Cẩm Châu nhảy nhót Hồ Đức Vận. Thoạt đầu bọn hắn nhìn thấy Hồ Đức Vận đang làm sự tình, liền muốn đuổi bắt Hồ Đức Vận, có thể cái kia Hồ Đức Vận tin tức cực linh hồn, bọn hắn vừa muốn động thủ, Hồ Đức Vận liền chạy. Hồ Đức Vận năm đó đảm nhiệm một phủ tôn sư, ăn mặc chi phí đều là cực tốt, bọn hắn là tuyệt đối không ngờ tới bây giờ Hồ Đức Vận ngay cả kho củi, phá miếu đều có thể ở đối mặt người liên lạc lúc, Hồ Đức Vận lại cực kỳ hào phóng, bạc là mấy lượng cho, thậm chí ngay cả bọn hắn nhà hàng xóm hạ nhân đều có thể thu mua. Nếu không có Hồ Đức Vận giúp Lưu Phủ một tên đưa đồ ăn kẻ bán rau mẹ chữa bệnh, để Lưu Dương Phủ có chỗ phát giác, liền ngay cả Lưu Phủ đều muốn bị Hồ Đức Vận an cắm nhang tuyến. Cử động lần này triệt để chọc giận Lưu Dương Phủ, cũng làm cho mặt khác bảy nhà hoảng hốt. Lại để cho Hồ Đức Vận như thế phát triển tiếp, bọn hắn liền đều tại Hồ Đức Vận điểm dưới mí mắt. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể khoan lượng. Mấy tháng này, trên mặt nổi là Độ Vân Sơ kẹp lại truyền dẫn, kỳ thực khốn cảnh của bọn hắn là Trần Nghiễn tạo thành. Bọn hắn liền muốn bắt Hồ Đức Vận, lợi dụng Hồ Đức Vận đối phó Trần Nghiễn, đem cái này chướng ngại vật thu thập đồng thời, cũng giải quyết khốn cảnh của bọn hắn. Cử động lần này có thể nói một hòn đá ném hai chim. Bọn hắn liền lợi dụng cái kia kẻ bán rau cung cấp tin tức giả, đem ẩn tàng cực sâu Hồ Đức Vận dẫn ra, nhất cử bắt được. Chương 567, Điệu Hổ Ly Sơn chương 567, Điệu Hổ Ly Sơn lấy bọn hắn đối với Hồ Đức Vận hiểu rõ, người này chính là cái đồ hèn nhát, chỉ cần hơi tra tấn, hắn lập tức liền có thể phản bội Trần Nghiễn đầu nhập bọn hắn trận doanh. Quả nhiên Hồ Đức Vận chỉ cần thụ đau một chút, liền kêu cha gọi mẹ, liên tục xin khoan dùng, còn đem chính mình tư tàng bạc đều bằng dao. Bát đại gia liền cho rằng việc này muốn thành, lúc này liền đưa ra để Hồ Đức Vận cho Trần Nghiễn truyền cái tin tức giả, dẫn dụ Trần Nghiễn mắc câu. Đúng lúc này, Hồ Đức Vận lại cự tuyệt. Đồ hèn nhát Hồ Đức Vận đột nhiên có khí phách đứng lên, để Bát đại gia rất là chấn kinh. Bọn hắn khắc sâu ý thức được một cái đạo lý, kẻ si ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Mà bọn hắn ứng đối Hồ Đức Vận bực này biến hóa biện pháp, chính là dùng càng nặng hình phạt. Bọn hắn muốn nhìn Hồ Đức Vận xương cốt cứng đến bao nhiêu. Hồ Đức Vận lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người, một thụ hình liền khai hết, nguyên lai là hắn thân quyến tại Trần Nghiễn trong tay. Từ chi lúc này lên đường, Trần Nghiễn sớm đã đề phòng Hồ Đức Vận, chúng ta lại như thế nào trách phạt, Hồ Đức Vận cũng không dám đối với Trần Nghiễn động thủ. Lưu Dương Phổ lại xem thường, là thân quyến mệnh càng khẩn yếu hơn, vẫn là hắn Hồ Đức Vận mệnh của mình càng khẩn yếu hơn, thử qua mới biết được. Thế là từng vòng hình phạt hướng Hồ Đức Vận trên thân chào hỏi, Hồ Đức Vận kêu khóc, cầu xin tha thứ, còn đối với mấy người dập đầu, hết thảy không có tôn nghiêm sự tình đều làm, chính là không dám đối với Trần Nghiễn động thủ. Đến mức đến hôm nay cục diện này, Từ Chi liếc mắt đám người, lại nói ta đã sớm nói, Hồ Đức Vận tuyển hắn thân quyến mệnh, muốn lợi dụng Hồ Đức Vận đối phó Trần Nghiễn, căn bản không làm được. Lưu Dương Phổ cười lạnh, cho dù không làm được, cũng muốn để hắn nhận hết tra tấn. Dám đem nhãn tuyến xếp vào đến trước mặt chúng ta đến, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đem Hồ Đức Vận giam lại, chí ít có thể làm cho Trần Nghiễn không chiếm được Cẩm Châu tin tức, chúng ta làm tiếp thứ gì, cũng liền dễ dàng. Vương Lương Chi nâng lên chén trà, nhẹ toát một ngụm, lại hướng phía bên cạnh nổ ngụm lá trà. Trần Nghiễn lúc này nhất định còn đang vì mậu dịch đạo phát sầu, phân không được tâm thần đến Cẩm Châu, bọn hắn liền có thể đối với Đại Long Tiền Trang độc thủ. Đại Long Tiền Trang cũng không phải chỉ có một cái độ nhà, còn nhiều người muốn đem Độ Vân Sơ đạp xuống đi. Bên kia đã tin tức trở về, qua không được bao lâu, độ nhà liền sẽ bị đá ra Đại Long Tiền Trang. Vương Ngưng Chi vừa thốt lên xong, mọi người không khỏi mừng rỡ. Về sau Cẩm Châu chẳng phải là chúng ta bắt đại gia thiên hạ. Hoàng Minh Cao Hưng nói. Vương Ngưng Chi cười nói, ngược lại là muốn cảm tạ Độ Vân Sơ từ Trương Nhuận Kiệt trong tay cướp đi thuyền dẫn. Bọn hắn trước đây nhiều lần lôi kéo Trương Nhuận Kiệt, muốn cùng hợp tác, gia tăng thuyền dẫn số lượng, giảm xuống thuyền dẫn giá cả, Trương Nhuận Kiệt vì mình chiến tích, từ đầu đến cuối chưa nhả ra. Độ Vân Sơ lại từ Trương Nhuận Kiệt trong tay đoạt thuyền dẫn, tuy là bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng cũng đem thuyền dẫn cướp được Đại Long Tiền Trang. Từ quan phủ cướp đoạt thuyền dẫn, so từ Độ Vân Sơ trong tay đoạt thuyền dẫn chỗ phong hiểm phải lớn hơn nhiều. Như Cẩm Châu còn tại Trần Nghiễn dưới mí mắt, muốn vặn ngã lưng tựa Trần Nghiễn Độ Vân Sơ, đó là rất khó. Bây giờ gây mất Trần Nghiễn tại Cẩm Châu nhãn tuyến, một cái Độ Vân Sơ liền không bị bọn hắn bắt đại gia để vào mắt. Trần Nghiễn người này tâm tư cực sâu, phát giác Hồ Đức Vận nhiều ngày chưa truyền tin tức, sợ là muốn hoài nghi ta các loại, đến lúc đó chúng ta kế sách sợ xảy ra biến cố. Tại mọi người vui vẻ thời khắc, Từ Chi dội cho chậu nước lạnh. Chậu nước lạnh này thực sự gọi đám người không thích. Lưu Dương Phổ lúc này phản bác, mậu dịch đảo sự tình đủ để cho Trần Nghiễn đầu đau, làm sao có thể nhanh như vậy liền phát giác nơi đầy dị thường. Hoàng Minh cũng nói, hắn coi như phát giác Hồ Đức Vận không thích hợp thì như thế nào, hắn có thể biết được Hồ Đức Vận là bị bệnh hay là xảy ra ngoài ý muốn, cho dù hắn hoài nghi đến chúng ta trên đầu, không có chứng cứ lại có thể thế nào. Coi như hắn muốn cứu người, phải biết Hồ Đức Vận ở đâu, nơi này là Cẩm Châu, không phải Tùng Phụ. Làm gì dài trí khí người khác, diệt uy phong mình. Một người khác cũng phụ họa một câu. Từ Chi bị luân phiên ép buộc, tức giận không thôi, tạm chờ lấy chính là. Trần Nghiễn người này nếu như thế tùy tiện liền có thể bị bọn hắn áp chế, từ ra cũng không trở thành suy tàn đến tận đây. Này liên hoàn kế chính là chúng ta khổ tư mà thành, lại suy nghĩ mấy ngày, tại hạ là nghĩ không ra sơ hở, từ lao ra ngược lại là nói một chút Trần Nghiễn có thể như thế nào phá. Lưu Dương Phổ mặt lộ miệng ai, đốt đốt bức bách. Những người khác cũng đều đối với Từ Chi có vẻ bừa cận. Từ Chi thấy mọi người đều đã tính trước, biết mình vô luận như thế nào cũng nói phục không được bọn hắn, liền ngậm miệng không nói. Thấy mọi người còn muốn miệng ai, Vương Ngưng Chi mở miệng nói, chúng ta chỉ cần đợi thêm mấy ngày, Đại Long Tiền Trang sự tình Trần Ai Lạc Địa, cho dù Trần Nghiễn có chỗ phát giác, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lấy mậu dịch đảo tại Trần Nghiễn trong lòng phân lượng, đủ để đem Trần Nghiễn kéo tại mậu dịch đảo mấy ngày, đại hắn giải quyết sự tình lại dành tay chú ý Cẩm Châu, thuyền dẫn đã đến trong tay bọn họ, đến lúc đó chính là bọn hắn phản kích mậu dịch đảo thời điểm. Muốn dùng đường trắng cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Vậy hắn liền gây mất Trần Nghiễn đường trắng. Hắn ngược lại muốn xem, Trần Nghiễn lấy cái gì hấp dẫn những cái kia hám lợi Tây Dương thương nhân. Vương Ngưng Chi nắm đấm nắm chặt, đầy mắt nhất định phải được. Ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tám người lập tức im lặng. Rất nhanh, một tên gã sai vặt đội vàng hấp tấp xuống tới, miệng lớn thở hổn hển. Đang muốn mở miệng, Vương Ngưng Chi khẽ mắt liếc qua quét mắt bảy người khác, mặt lộ không thích, chậm quá khí lại mở miệng. Gã sai vặt kia biết được lão gia là trách cứ hắn ở trước mặt người ngoài thất thố, đành phải đứng vững, hít sâu mấy hơi thở, đại hắn thông thả hô hấp, mới mở miệng nói, độ ra truyền đến tin tức, bởi vì cửa hải cuối năm sắp tới, thủy sư bọn họ cần nghỉ ngơi, tháng sau cấm chỉ thuyền ra biển. Hoàng Minh cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, liền một tháng một phần thuyền dẫn đều không bán. Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, chợt chính là đầy ngập phẫn nộ. Độ Vân Sơ khinh người quá đáng. Từ Chi chỉ một trận, liền giật mình nói, chúng ta quả nhiên xem thường cái kia Trần Nghiễn, hắn đã phát hiện. Lưu Dương Phổ đè ép lửa giận, quay đầu hỏi Từ Chi, từ lao ra tưởng rằng Trần Nghiễn trả thù. Từ Chi hỏi lại, Lưu lão gia coi là Độ Vân Sơ tại sao lại tại bậc này khẩn yếu quan đầu đột nhiên cải biến bỏ dở đấu giá thuyền dẫn. Đối với Độ Vân Sơ mà nói, một tháng đấu giá một phần thuyền dẫn, đã có thể nắm bọn hắn, lại có thể kiếm được tiền bạc hướng Đại Long tiền trang bằng giao, đột nhiên bỏ dở, đối với Độ Vân Sơ cũng không lợi. Một cái hám lợi thương nhân, như thế nào cân nhắc triều đình thủy sư có cần hay không ăn Tết nghỉ ngơi. Hết thảy bất qua lấy cớ. Đây là Trần Nghiễn đem lỗ hổng triệt để buộc chặt, một tia khe hở cũng không cho bọn hắn lưu. Trần Nghiễn muốn đem bắt đại gia chết ngạt ở Cẩm Châu. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong sảnh khắp nơi tràn ngập nôn nóng. Vương Ngưng Chi thở sâu, trầm tĩnh lại sau liền tự mình tiến đến bái phòng Độ Vân Sơ, lấy dò xét ý chào đón đến Độ Vân Sơ, Vương Ngưng Chi liền hỏi thăm về thuyền dẫn sự tình. Độ Vân Sơ khổ sở nói, Cẩm Châu thủy sư đã có không ít người mệt mỏi bệnh xin nghỉ, thật sự là nhân thủ không đủ. Đã đến cửa hải cuối năm, tất cả ra biển sự tình chỉ có thể dừng lại. Vương Ngưng Chi nhân tiện nói, tháng chạp ra biển một lần sau, thủy sư liền có thể nghỉ ngơi ăn Tết, không trở ngại tháng riêng ra biển. Lý do này thực sự không nhịn được. Độ Vân Sơ bất đắc dĩ nói, Vương lão gia muốn thông cảm khó xử của ta, ta chỉ là một cái thương nhân, cũng không thể quản Cẩm Châu thủy sư. Cần khoan hậu đối xử mọi người, mới có thể xin bọn hắn cam đoan chư vị hàng hóa an toàn ra biển, nếu như hàng hóa của các ngươi như ta đồng dạng tại trên đường có cái gì tổn thất, ta thực sự vô lực gánh trách nhiệm. Chương 568, liên hợp một chương 568, liên hợp một thuyết pháp này thực sự bộ bề, là cá nhân đều sẽ không tin, khả Độ Vân Sơ chính là cắn chết khoan hậu đợi thủy sư, để Vương Ngưng Chi không công mà lui. Độ Vân Sơ đem Vương Ngưng Chi đưa tiễn, lại trở về phòng, liền đem Trần Nghiễn phái tới hộ vệ gọi vào trước mặt. Đã dựa theo Trần đại nhân ý tứ làm, các ngươi cũng đem khó xử của ta cùng Trần đại nhân nói một chút. Ta bên này khiêng không được bao lâu. Bọn hộ vệ liếc nhau, đối với Độ Vân Sơ nhất chắc tay, cùng ngày liền có một người rời đi Cẩm Châu, hướng Tùng Phụng tiến đến. Từ Trấn Nghiễn hộ vệ tìm đến Độ Vân Sơ, đem tạm dừng thả thuyền dẫn sự tỉnh cáo chi Độ Vân Sơ sau, Độ Vân Sơ mí mắt liền thường thường nhảy không ngừng. Chỉ cảm thấy có đại sự phát sinh. Bát đại gia tất sẽ không thúc thủ chịu trói, tất nhiên sẽ tìm cách thoát khốn. Lại là một trường ăn đấu. Vương Ngưng Chi từ Độ Vân Sơ chỗ sau khi rời đi, tại Cẩm Châu trong thành đi vòng vo hơn nửa ngày sau, đứng tại một chỗ cực không nổi bật tòa nhà trước. Phía trước sảnh chờ đợi hồi lâu. Phạm Vi một dạng mặt nam tử trung niên chậm rãi mà ra. Hai người bắt chuyện qua, Vương Ngưng Chi nhân tiện nói, nghĩ đến ngươi đã nhận được Độ Vân Sơ ngừng tháng sau thuyền dẫn sự tình. Phương Biên mặt nam tử đáp, vừa mới biết được, sợ là Trần Nghiễn đã có phát giác, dẫn đầu độc thủ. Nghe nói người đối diện cùng hắn suy nghĩ giống nhau, liền không lại ôm may mắn, chỉ nói, lần này chúng ta tiêu tốn rất nhiều tiền bạc thu thập cây mía các loại, như còn không thể đem mậu dịch đảo đè xuống, về sau chỉ sợ lại không như thế cơ hội tốt. Bây giờ hắn khống chế thuyền dẫn, các ngươi gãy mất hắn đường trắng nguyên liệu, song phương đã tiến vào đấu sức thời điểm, liền xem ai trước chịu không được. Nghe vậy, Vương Ngưng Chi sầm mặt lại, các ngươi tấn thương muốn xem chúng ta ngao cỏ tranh nhau, tốt ngư ông đắc lợi. Tính toán này không khỏi đánh cho quá tốt rồi. Lấy Trần Nghiễn Chi nhạy cảm, sợ là sớm đã phát giác các ngươi tấn thương nhúng tay, nếu không cái kia mậu dịch đảo sẽ không đem ngươi bọn họ tấn thương toàn bộ bài trừ ở bên ngoài. Đối diện Vương Viên mặt nam nhân thần sắc hơi đổi. Vương Ngưng Chi nói các ngươi đục đại long tiền trang 30 chiếc thuyền, lại làm cho ta bắt đại gia có nổi, mượn cơ hội châm ngòi lưu hồ hai vị các lão, lại dùng thủ phụ làm yểm hộ, đến đỡ Trương đại nhân nhập cát, quả nhiên là giỏi tính toán. Hắn bắt đại gia cùng Trần Nghiễn sớm đã đấu nhiều về. Bây giờ đã đến cây kim so với cọng dâu thái độ, Đại Long tiền trang 30 chiếc thuyền bị đụng chìm, Trần Nghiễn nhất định đầu một cái liền hoài nghi đến hắn bắt đại gia trên thân. Bắt đại gia lại không thể đi cùng Trần Nghiễn giải thích, chiếc nổi lớn này cũng chỉ có thể quổng. Vương Ngưng Chi cũng không sợ Trần Nghiễn, nhưng cũng không muốn bị tấn thương tính toán như thế. Sau đó Trần Nghiễn từ thuyền dẫn xuất tay, không chỉ kẹp lại hắn bắt đại gia, cũng kẹp lại tấn thương. Bắt đại gia độn hàng rất nhiều, tấn thương độn hàng cũng không ít. Vương Ngưng Chi thoạt đầu cũng không biết tưởng tình, liền cùng tấn thương giá cao tranh đoạt cái kia mỗi tháng duy nhất một phần thuyền dẫn. Thẳng đến kinh thành truyền đến tin tức, hắn mới sáng tỏ bọn hắn bị Độ Vân Sơ đổ bỡn, Độ Vân Sơ chính là muốn bốc lên bắt đại gia cùng tấn thương đấu giá. Tại chỉ một phần thuyền dẫn tình huống dưới, cho dù chụp tới cũng vô pháp xử lý bọn hắn tuần kho. Lúc này, không ít tấn thương ý đồ từ bỏ Cẩm Châu tiến về mậu dịch đảo, khả Tùng Phụng phủ nha đem tất cả tấn thương thuê cửa hàng tỉnh cầu toàn bộ cự. Nói cách khác, toàn bộ tấn thương bị triệt để bài trừ tại mậu dịch đảo bên ngoài. Tấn thương đành phải lần nữa trở lại Cẩm Châu. Cũng chính là sau đó, song phương liên hợp lại. Lần này Vương lão gia đại lượng mua cây nghĩa, đường trắng chỗ hoa bạc, đều là chúng ta tấn thương cung cấp. Chúng ta tấn thương cũng không khoanh tay đứng nhìn. Phương Biên mặt nam tử trầm giọng nói, đã liên thủ đối phó Trần Nghiễn, liền không thể lại lẫn nhau nghi kỵ. Trần Nghiễn không chỉ đem chúng ta tấn thương ngăn tại mậu dịch đảo bên ngoài, các ngươi bắt đại gia cũng vào không được, sao không cộng đồng xuất lực, đem mậu dịch đảo triệt để đè xuống, chúng ta cùng nhau tại Cẩm Châu kiếm tiền. Nghe vậy, Vương Ngưng Chi thần sắc hòa hoãn chút, nói chúng ta bắt đại gia một mực tại phía trước sông pha chiến đấu, các ngươi tấn thương chỉ xuất chút bạc, sợ là không đủ. Phương Biên mặt nam tử thần sắc trở nên ảm đạm, Vương lão gia phải biết, Trương các lão cùng Lưu các lão chính là đối lập, một khi chúng ta liên thủ sự tình truyền đi, sợ sẽ ảnh hưởng đến hai vị các lão, đến lúc đó thật sự được không bù mất. Dựa theo trên triều đình thế cục, tấn thương liền không nên cùng Bát đại gia quấy nhiễu cùng một chỗ. Có thể Cẩm Châu thế cục thực sự nguy cấp, song phương lại không liên thủ, liền bị Trần Nghiễn triệt để gạt ra Viễn Dương mậu dịch. Lớn như thế một tảng mỡ dày, chớ nói Bát đại gia, chính là tấn thương cũng không nỡ. Bởi vậy song phương liên thủ cực kỳ ẩn ấp, trên mặt nổi chỉ Bát đại gia tại độc thủ. Vương Ngưng Chi khẽ cười một tiếng, trêu chọc lông mày nhìn về phía đối diện Phương Biên mặt nam tử, các ngươi tấn thương là chân bảo bối Trương các lão cơ hồ là đem tất cả tài nguyên đều đện vào Trương các lão trên thân. Phương Biên mặt nam tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại lộ ra chờ đợi, Trương các lão kỳ tài ngút trời, đợi một thời gian, không thể so với Từ Hồng dần dần kém, đến lúc đó, triều đình tất cả đều là Trương Nghị Hàng định đoạt. Mà Trương Nghị Hàng đại biểu, chính là bọn hắn tấn thương lợi ích. Đến lúc đó, Tiêu Chí Hành, Lưu Thủ Nhân, Hồ Ích liền lại tìm không thấy. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi bắt đại gia phụ thuộc Lưu các lão, bảo thủ, cuồng vọng tự đại, không có tác dụng lớn. Các ngươi không bằng sớm ngày ném đến Trương các lão danh nghĩa. Vương Ngưng Chi trong lòng hiện lên một vòng tức giận, trên mặt lại không hiện, chỉ cười nói, Lưu các lão quý làm thứ phụ, các ngươi Trương các lão có thể hay không leo đi lên còn hai chuyện, cho dù về sau có thể leo đi lên, tại bây giờ mà nói còn rất sớm. Phương Biên mặt nam tử cười nói, Trương các lão đã có thể vào cát, nhịn đến thủ phụ vị trí bất quá thời gian vấn đề. Vương Ngưng Chi trong lòng hừ lạnh, không muốn sẽ cùng nói nhiều lời việc này. Trong triều thế cục thiên biến vạn hóa, không phải bọn hắn ở đây ba hoa trích trẻ liền có thể quyết định. Hắn nói Trần Nghiễn đã phát giác, ngừng thuyền dẫn chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau nhất định còn sẽ có mặt khác cử động. Một khi chúng ta lâm vào cháy bỏng, liền muốn liên tục không ngừng hướng bên trong nệ bạc. Nếu để Trần Nghiễn nhị đến sang năm cây nghĩa đại lượng đưa ra thị trường, chúng nô tất thua. Lấy mậu dịch đảo thế cục hôm nay, làm sao có thể hao tổn nguyên một năm? Phương Viên mặt nam tử rêu cợt một tiếng. Giờ phút này, Vương Ngưng Chi đột nhiên lý giải Từ Chi ngày xưa cảm thụ. Hắn tĩnh lặng tâm thần, nhắc nhở, các ngươi chớ có coi thường Trần Nghiễn tài lực, nếu ta đoán không lầm, bạc trong tay của hắn có trăm vạn lượng chi cự. Thật muốn cùng bọn ta đấu, hắn đem trường học, mậu dịch đảo tu kiến dừng lại, liền có thể cùng bọn ta chống lại. Còn nữa, tích hàng chính là mậu dịch đảo thương nhân, dù là mậu dịch đảo hiện tại thương nhân nhịn không được rời đi, cũng chỉ sẽ ảnh hưởng mậu dịch đảo nhân khí, đợi sang năm đường trắng đưa ra thị trường, hấp dẫn đại lượng Tây Dương thương nhân lên đảo sau, nhất định lại sẽ hấp dẫn một nhóm mới đại lương thương nhân lên đảo. Mà bọn hắn bắt đại gia một khi dừng lại đồn hàng, Trần Nghiễn liền sẽ cấp tốc quét đi lá trà đồ sứ các loại, làm mậu dịch đảo hấp dẫn Tây Dương thương nhân đổ vật. Nghĩ như thế, Trần Nghiễn mậu dịch đảo thực sự tiến có thể công lui có thể thủ, bọn hắn tại Cẩm Châu thông qua thuyền dẫn cùng đối kháng, vốn là ở thế yếu, lại thêm thuyền dẫn nắm giữ tại Độ Vân Sơ trong tay, bọn hắn khốn cục càng nan dài hơn. Nếu như trưởng quản thuyền dẫn không phải Độ Vân Sơ, mà là người của bọn hắn, tình huống liền sẽ trong nháy mắt thay đổi. Bọn hắn có thể liên tục không ngừng ra bên ngoài bán đồ sứ cùng lá trà, kiếm được tiền lại đi mua đồ sứ cùng lá trà, còn có thể tiến một bước quét sạch sẽ Tây Nghĩa, ngược lại đem Trần Nghiễn mậu dịch đảo cho bóc chết. Phá cục mấu chốt ngay tại Đại Long Tiền Trang người cầm quyền bên trên. Chương 569, liên hợp 2 chương 569, liên hợp 2 vô luận là mậu dịch đảo hay là thu mua cây nghĩa, cũng là vì dẫn dắt rời đi Trần Nghiễn, đoạt được tiền dẫn. Đương nhiên, Bát đại gia càng muốn lợi dụng Hồ Đức Vận nhất cử đánh tan Trần Nghiễn. Bây giờ Trần Nghiễn đã phát giác, sau đó chính là song phương so đấu tài lực đánh giằng co, Bát đại gia tất nhiên không thể đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Thần thương đã vào cuộc, liền chớ có nghi tùy tiện rời khỏi. Vương Ngưng Chi ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta Bát đại gia có thể vì các ngươi xông vào phía trước, bất quá sau đó cùng Trần Nghiễn đối kháng tất cả tiêu xài, đều muốn các ngươi tấn thương ra. Phương Viên mặt nam tử sắc căm trầm, chúng ta đã cho các ngươi 2 triệu lượng. Không đủ, muốn áp đảo Trần Nghiễn, chí ít còn cần 5 triệu lượng. Phương Viên mặt nam tử vỗ lên bàn một cái, gầm hét, lòng người không đủ. Triều đình một năm thu thuế đều không đủ 5 triệu lượng, Vương Ngưng Chi đây là công phu sư tử ngoạn. Vương Ngưng Chi cười lạnh, nếu ta các loại liên thủ sự tình để thủ phụ biết, các ngươi Trương các lão cùng thủ phụ liên minh còn có thể kiên cố sao? Phương Viên mặt nam tử biến sắc đến tiết thanh, lại chưa tái phát một lời. Vương Ngưng Chi không nói nữa, lặng lặng chờ lấy. Tấn thương tài lực không tại bọn hắn Bát đại gia phía dưới, 5 triệu lượng tuy nhiều, lấy ra cũng sẽ không thương cân độc cốt. Vì Trương các lão, tấn thương là bỏ được. Quả nhiên, sau một nén nhang cái kia Phương Viên mặt nam tử mở miệng, đây là chúng ta một lần cuối cùng cho các ngươi bạc, 7 triệu lượng đối phó một cái chi phủ, tốn hao đã cực khổng lồ. Vương Ngưng Chi đứng người lên, các ngươi chỉ xuất 7 triệu lượng, ta Bát đại gia chỗ tốn hao tiền bạc tại phía xa các ngươi phía trên. Viễn Dương mậu dịch kết sủ lợi nhuận, đủ để cho chúng ta mạo hiểm. Phương Viên mặt nam tử đối với Vương Ngưng Chi thuyết pháp là tán đồng. Nếu không có như vậy, bọn hắn tấn thương cũng sẽ không có Trương các lão cùng Bát đại gia liên minh. Hy vọng các ngươi lần này đừng có lại khiến ta thất vọng. Vương Ngưng Chi đã tính trước, có các ngươi ra 5 triệu lượng bạc, ta có thể làm cho Trần Nghiễn không cách nào tái sinh sản xuất một cân đường đến. Được 5 triệu lượng ngân phiếu, Vương Ngưng Chi liền rời đi nơi đây. Đại hắn triệt để sau khi đi, trong bình phong chuyển tới một thuần hậu thanh âm nam tử, Bát đại gia lòng tham không đáy, liên thủ với bọn họ, coi chừng dẫn lửa thiêu thân. Phương Biên mặt nam tử cười lạnh, cho dù nuôi con chó, cũng phải cho ăn no mới có thể giúp chúng ta cắn người. Thuần hậu thanh âm nói, liền sợ việc này bại lộ sau đối với Trương các lão có ảnh hưởng. Bát đại gia có thể đè chết Trần Nghiễn, chúng ta liền có thể chính thức đúng tay Viễn Dương mậu dịch. Bát đại gia nếu như thất bại, chúng ta cũng chưa từng lộ diện, liên lụy không đến chúng ta trên thân. Phương Biên mặt sau khi nói xong, khó nén đau lòng, dòng dã 7 triệu lượng tiêu xài, tổng không đến mức còn để cho chúng ta không cách nào nhúng tay mở biển. Thuần Hậu thanh âm cũng đau lòng nỉ non một câu, 7 triệu lượng a thật sự là thật lớn một khoản tiền a, một tiếng này cảm khái đằng sau, trong phòng lại không có thanh âm, phảng phất không có mưa hay. So sánh cùng nhau, Vương Trạch liền cực nhiệt náo. Có Tấn Thương cái này 5 triệu lượng bạc, đủ để cho đường nhà máy ngay cả một cây mía cũng mua không được, mậu dịch đảo lại không tất muốn bán đường. Hoàng Minh đại hỉ. Những người còn lại cũng đều hóa giải bởi vì không có thuyền dẫn sợ hãi. Bây giờ song phương kẹp lại đối phương yếu hại, bọn hắn bắt đại gia không dễ chịu, Trần Nghiễn cũng tốt không chịu được đến nơi đâu. Các loại đại long tiền trang sự tình hết thảy đều kết thúc, Trần Nghiễn liền lại không cách nào nắm bọn hắn, đến lúc đó chính là bọn hắn triệt để đẻ chết mậu dịch đảo. Lưu Dương Phổ gặp Từ Chi cũng không như bọn hắn như vậy cao hứng, liền rêu cợt nói, Từ lao ra nói tới Trần Nghiễn phá cục chi pháp là cái gì? Ánh mắt của những người khác cũng đều rơi vào Từ Chi trên thân, ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Có người nói, từ Trần Nghiễn đem Từ Hồng tiệm kéo xuống, Từ lao ra liền bị sợ vỡ mật, nghe chút Trần Nghiễn danh tự liền dọa đến phát run. Tiếng cười nhạo tùy theo mà lên. Hoàng Minh càng là nói Từ lao ra như thế sợ Trần Nghiễn, dứt khoát cho hắn cầu xin tha thứ đi thôi. Từ lao ra sợ là rất nguyện ý, đáng tiếc ra, cái kia Trần Nghiễn sẽ không đáp ứng. Lưu Dương Phổ cười nhạo nói, trong tiền thính người ngươi một câu ta một câu, không hề cố kỵ Từ Chi càng phát ra thiết thanh sắc mặt. Trải qua Trần Nghiễn thay nhau đả kích cùng tra tấn, bọn hắn đã là đàm luận Trần Nghiễn biến sắc, càng bởi vì thuyền dẫn kế sách, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đám người trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra phản chế Trần Nghiễn chi pháp, Từ Chi nhưng thủy chung cho bọn hắn dội nước lạnh, làm sao có thể không để đám người phẫn nộ. Tại sắp thành công thời khắc, trong lòng bọn họ sợ hãi, cháy bỏng chờ chút cảm xúc nhu cầu cấp bách một cái phát tiết miệng, mà tổng cùng bọn hắn làm trái lại Từ Chi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ Chi bản muốn nhấn lại, thay vào đó một số người không chút nào thu liễm, hắn giận dữ phía dưới, một trường hung hăng đập vào trên mặt bàn. Chư vị chớ có quá phận. Đáp lại hắn, là Lưu Dương Phổ khinh miệt đáp lại, từ ra ngươi thật coi hay là năm đó lão hổ, ai cũng sợ không được. Từ Chi cười lạnh, Từ Hồng tiệm Từ lão mặc dù từ thủ phụ vị trí lui xuống, nó cửa sinh cố lại còn trải rộng triều đình. Chớ có quên, hồ các lao chính là Từ lão môn sinh, các ngươi ai cho là ta Từ ra là thịt trên tớt, đều có thể đến cắn một cái, nhìn có thể hay không băng rơi các ngươi một hùm răng. Những người khác ánh mắt phiêu hốt, nhưng cũng ngừng miệng. Từ ra mặc dù không có trước kia quyền thế, nhưng cũng không phải ai cũng có thể dẫm một ước. Lưu Dương Phổ ha ha cười to hai tiếng, trong mắt khinh miệt càng sâu. Từ lao ra có bản lĩnh đối với chúng ta nói dọa, làm sao vừa nhắc tới Trần Nghiễn liền thành chuột thấy mèo. Trước kia Từ Hồng tiệm đảm nhiệm thủ phụ lúc, Bát đại gia phụ thuộc Từ Hồng tiệm, là Từ gia nhường bao nhiêu lợi ích. Bây giờ Bát đại gia bên trong là hắn Lưu gia Lưu các lao thân cư thứ phụ bực này cao vị, Bát đại gia liền nên phụ thuộc vào Lưu các lão. Hắn tuyệt sẽ không để Từ Chi lại tại Bát đại gia bên trong lời nói có trọng lượng, nếu không Bát đại gia liền sẽ tại Lưu các lão cùng hồ các lão ở giữa lắc lư, vô luận là đối với thứ phụ đại nhân hay là đối với hắn Lưu gia đều cực bất lợi. Nguyên nhân chính là này, trong khi người khác không muốn cùng Từ gia trở mặt lúc, hắn Lưu Dương Phổ dám. Từ Chi cũng là ngu xuẩn, lại từ đầu đến cuối giải cựu địch của bọn họ Trần Nghiễn chi khí, cái này không trách hắn Lưu Dương Phổ lợi dụng đám người phẫn nộ đem Từ Chi bi vọng đạp xuống đi. Hoàng Minh cũng phẫn hận nói Từ lao ra ngược lại là nói một chút Trần Nghiễn còn có pháp gì phá cục. Tại Từ lao ra trong lòng, Trần Nghiễn không gì làm không được, nhất định có thể đem chúng ta Bát đại gia cùng Tấn Thương cho triệt để đạp xuống đi, để cho chúng ta hướng hắn Trần Nghiễn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lưu Dương Phổ nói xong lời cuối cùng, đã là rễu cợt lên tiếng. Hoàng Minh oán hận nói, không biết còn tưởng rằng Trần Nghiễn là các ngươi Từ gia tổ tông. Hai người kẻ sướng người họa, lời nói đơn giản có nghe. Từ Chi khi đến đột nhiên đứng người lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Dương Phổ cùng Hoàng Minh hai người, như Từ lao hay là thủ phụ, các ngươi người nào dám như vậy khi nhục ta Từ gia? Ta Từ gia thế yếu toàn bái Trần Nghiễn ban tặng, ta Từ gia làm sao không hận? Nguyên nhân chính là hận hắn, mới có thể suy nghĩ hắn, mới có thể hiểu hắn tâm cơ là bực nào thâm trầm, thủ đoạn của hắn là như thế nào thần quỷ chớ phân biệt. Khinh thị với hắn, sẽ chỉ sắp thành lại bại. Vương Ngưng Chi trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Lưu Dương Phổ không cam lòng yếu thế đứng người lên, chế giễu lại: ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao có thể để cho chúng ta sắp thành lại bại. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên rối loạn tương mừng. Vương Ngưng Chi có chút không thích, đang muốn mở miệng hô người, chỉ thấy một tên quản sự dẫn theo và táo đội vàng chạy tới, đội vàng hấp tấp nói lao ra không xong, Trần Chi phủ dẫn Tùng Phụng nha dịch phải vào người tới bắt, chúng ta ngăn không được. Cái gì? Vương Ngưng Chi bỗng nhiên đứng người lên. Còn không đợi hắn lại phân phó, chỉ thấy thân mang phi sắc quan phục Trần Nghiễn đại bộ hướng phía phòng trước mà đến, sau người nó đi theo 20 tên hộ vệ, lại sau này là hơn 100 nha dịch. Đám người trùng trùng điệp như vào chỗ không người. Chương 570, bắt người một chương 570, bắt người một Trần Nghiễn nhấc chân, vượt qua bậc cửa, liền ngăn trở ngoài cửa một nửa ánh sáng, trong phòng trong nháy mắt tối không ít. Thấy hắn như thế khí thế, Vương Ngưng Chi nheo mắt, liền biết không tốt. Hắn sạm mặt lại, nghiêm nghị chất vấn Trần Nghiễn, Trần đại nhân đây là ý gì? Trần Nghiễn cười lạnh, mấy tháng trước, bản quan bị ám sát, kẻ xấu đều rơi án, cũng cung khai chính là thụ Hoàng Minh sai sử, bản quan hôm nay tới đây bắt người. Ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp chuyển qua Hoàng Minh trên thân, hai tay thả lỏng phía sau, gầm thét, người tới, đem Hoàng Minh cầm xuống. Sau người nó bọn nha dịch chia hai đội, vòng qua Trần Nghiễn, phân tán hai bên chạy vào trong phòng. Hoàng Minh sắc mặt đại biến, đội vàng quay đầu khẩn cầu Vương Ngưng Chi, Vương lão gia cứu mạng. Vương Ngưng Chi không ngờ đến Trần Nghiễn đánh đối mặt liền động thủ, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị la lên, dừng tay. Những cái kia trước kia bị bọn hắn tùy ý quá lớn, còn muốn đối bọn hắn không núm bọn nha dịch lúc này lại đối với hắn ngăn cản mắt điếc tai ngơ, tiến lên liền đem Hoàng Minh cho đè vào trên mặt đất. Hoàng Minh trên thân đau nhức kịch liệt, lúc này liền chu lên tiếng. Những cái kia nha dịch căn bản không hạ thủ lưu tình, dùng dây thừng đem nó hai tay trói tay sau lưng tại sau lưng, lập tức đem nó ra bên ngoài lôi kéo. Hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không chờ người Bát Đại gia phản ứng, Hoàng Minh liền đã bị ép đến Trần Nghiễn trước mặt. "Đại nhân, Hoàng Minh đã bắt." Trần Nghiễn nhìn về phía bị ngăn chặn miệng, bởi vì sợ hãi mà ra sức dãy rủa Hoàng Minh, cười lạnh nói, "Mang đi." Bọn nha dịch lập tức cao giọng xác nhận, liền đem Hoàng Minh ra bên ngoài túm. Hoàng Minh nào dám thật làm cho người đem hắn dễ dàng như thế mang đi, hai chân cố gắng chống đỡ bậc cửa, cả nửa người về sau đỉnh, quay đầu về Vương Ngưng Chi ô ô nói gì đó. Hết thảy phát sinh quá nhanh, những người khác còn không kịp phản ứng, lúc này mắt thấy Hoàng Minh đều muốn bị ở ngay trước mặt bọn họ mang đi, cái này còn phải. Đám người nhao nhao đứng người lên, chỉ vào Trần Nghiễn liền giận mắng, "Trần Nghiễn ngươi làm gì? Nơi này cũng không phải ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương. Ngươi dám đem người mang đi, chúng ta sẽ làm cho ngươi hối hận." Bát Đại gia đồng khí liên chi, chiếm cứ Ninh Hoài, nơi đó quan viên tiền nhiệm sau, làm đầu một sự kiện chính là bái phòng bọn hắn, để cầu có thể tại nhiệm bên trên bình ổn vượt qua. Những cái này không nghe lời, cũng sớm bị bọn hắn hoặc điều đi hoặc giết chết, tại Ninh Hoài, bọn hắn mới thật sự là người cầm quyền. Thế nhưng là hôm nay, Trần Nghiễn lại muốn làm lấy bọn hắn mặt bắt Hoàng Minh cái này hoàng gia người trưởng quầy. Nhược chân để Trần Nghiễn đem người bắt đi, về sau ai còn sẽ đem Bát Đại gia để vào mắt. Hôm nay Trần Nghiễn bắt là Hoàng Minh, ngày mai có thể hay không bắt bọn họ. Vô luận như thế nào cũng không thể để Trần Nghiễn đem Hoàng Minh mang đi. Càng có người nói, "Vương lão gia, nhanh để cho người ta cản bọn họ lại." Vương Ngưng Chi cũng biết tình huống khẩn cấp, lúc này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức phân phó trước đây chạy đến báo tin quản sự, mau phái người đi xin mời Trường Chi phủ, tất cả cửa đều đóng lại, thiết mặc để Trần Nghiễn bọn người rời đi. Quản sự kia liên tục ứng thanh, quay người muốn đi công chuyện, liền phát giác Trần Nghiễn cùng bọn nha dịch ngăn ở cửa ra vào, hắn căn bản ra không được, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh. Tại mọi người tức giận tiếng trinh phạt bên trong, Trần Nghiễn lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Lưu Dương Phổ trên mặt, giật tái mặt nói, "Trước đây ta Mậu Dịch đảo có 3 tên Tây Dương thương nhân lên đảo nháo sự, bị bắt hậu chiêu thờ chính là thụ Lưu Dương Phổ sai sử, Lưu lão gia, ngươi cũng cùng bản quan đi một chuyến đi." Bát Đại gia tất cả mọi người kinh sợ. Trần Nghiễn bắt một cái Hoàng Minh không đủ, lại vẫn dám bắt Lưu Dương Phổ. Lưu Dương Phổ cả giận nói, "Ngươi ngay cả ta cũng dám bắt, ngươi có biết sau lưng ta đứng đấy ai?" Phía sau hắn đứng đấy, thế nhưng là thứ phụ đại nhân, há lại Trần Nghiễn một cái nho nhỏ chi phụ chống đối. Trần Nghiễn càng như thế không biết tự lượng sức mình, ngay cả hắn cũng dám bắt. Bát Đại gia mặt khác người chủ sự phảng phất bị rót vào vô hạn dũng khí, lúc này liền đối với Trần Nghiễn gầm thét, "Khuyên ngươi người không nên dây vào chớ trọng, mau đem Hoàng lão gia thả, nếu không ngươi cái này mũ ố xa mơ tưởng bảo trụ." Trần Nghiễn ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lưu Dương Phổ trên thân, cười lạnh nói, "Xem ra sau lưng ngươi còn có làm chủ, bản quan ngược lại muốn xem ai dám ở sau lưng phá hư mở hải quốc sách." Lưu Dương Phổ đã đến miệng câu kia đằng sau ta đứng đấy chính là thứ phụ đại nhân ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, giận mà phản khiển trách, "Ngươi chớ có ngậm máu phun người." Trần Nghiễn cũng không cùng hắn nói nhiều, đưa tay hướng Lưu Dương Phổ một chỉ, cao giọng đạo, "Mang đi." Lập tức liền có hai tên nha dịch tiến lên đuổi bắt Lưu Dương Phổ, Bát Đại gia những người còn lại lúc này liền ngăn tại Lưu Dương Phổ trước mặt ngăn cản. Mắt thấy những người này chống cự, Trần Nghiễn lần nữa hét to lên tiếng, "Phàm ngăn cản quan phủ đuổi bắt Lưu Dương Phổ người, đều là coi là kỳ đồng đảng, cùng nhau bắt đi." Bọn nha dịch cùng kêu lên hô to là tầm 10 tên nha dịch ô ương ương hướng phía Bát Đại gia những người kia phóng đi. Thấy một lần khí thế của bọn hắn, Bát Đại gia chư vị các lao gia liền biết Trần Nghiễn là hạ quyết tâm, lúc này lại như ong vỡ tổ tàng ra, để trốn ở đám người sau lưng Lưu Dương Phổ bị lộ ra. Bọn nha dịch đem Lưu Dương Phổ đè lại sau, lập tức ngăn chặn miệng của hắn, cùng Hoàng Minh cùng nhau như muốn giết lợn tết giống như kéo tới bên ngoài. Vương Ngưng Chi đã tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đối ngoại hô to, cản bọn họ lại. Vương gia gia đình nhao nhao chạy đến muốn ngăn cản, nhưng nơi này là Vương gia tại Cẩm Châu biệt viện, hết thảy cũng bất quá hơn 40 danh gia đình hộ viện, cùng nha dịch số lượng căn bản không thể so sánh, song Vương Ngẩu đã đứng lên, Vương gia gia đình liên tục bại lui. Vương Ngưng Chi giận dữ, lúc này đối với những cái kia nha dịch gầm thét, "Các ngươi hôm nay đối với ta Vương gia hành động, ngày khác ta Vương gia tất gấp trăm lần hoàn trả." Bát Đại gia những người khác cũng chậm quá mức mà, nhao nhao phụ họa, tất yếu để những cái kia nha dịch trả giá đắt. Trần Nghiễn cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi Tùng Phụng, đến lúc đó những này nghe lệnh của Trần Nghiễn nha dịch, những này hôm nay dám động thủ nha dịch, tất yếu bị bọn hắn Bát Đại gia thu được về tính sổ sách. Bọn hắn ngược lại muốn xem ai ăn gan hùm mật báo, dám cùng Trần Nghiễn một con đường đi đến đen. Quả nhiên, những cái kia bọn nha dịch động tác trên tay dừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, mặt lộ chần chờ. Chỉ cái này đã vừa dừng tay công phu, Vương gia bọn gia đình lập tức hơi đi tới, đưa tay liền muốn sẽ được trói gô Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ hai người đó tới. Trần Mậu lúc này rút đao ra, đối với bọn hộ vệ nói, "Ai dám động đến tay, lập giết chi." Bọn hộ vệ cùng kêu lên xác nhận, lúc này nhao nhao rút đao, đối với xông lên cấp người hộ viện không lưu tình chút nào chém tới, cái kia hộ viện vội vàng trốn tránh, cánh tay vẫn như cũ bị gọt đi một lớp da thịt, máu tươi phun ra ngoài, đau đớn kịch liệt để hắn ôm cánh tay kêu rên. Thê lương thanh âm để mặt khác hộ viện lập tức dừng lại động tác, nhìn về phía Trần Mậu đám người ánh mắt đều là cảnh giới. Lấy Vương gia tại Tùng Phụng quyền thế, căn bản không ai dám đến Vương gia nháo sự, bọn hắn bọn này hộ viện thường ngày mặc dù thao luyện, thấy máu thời điểm thực sự thiếu. Lại so sánh Trần Mậu bọn người, từng cái đằng đằng sát khí, sợ là từng cái trên tay đều có nhân mạng. Lại vừa mới một đao kia gọn gàng, nếu không phải tên kia hộ viện tránh né, giờ phút này sợ là đã mất mạng. Vương gia bọn hộ viện đem cái kia thụ thương hộ viện kéo đến một bên, cái kia dâng trào không chỉ máu để Vương gia hộ viện gia đình đối với Trần Mậu các loại từng tôn sát thần lòng sinh e ngại, không dám tiếp tục hướng phía trước. Trần Nghiễn nghiêng người đứng tại cửa ra vào, mắt nhìn phía ngoài chẳng cảnh, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong phòng Vương Ngưng Chi, ánh mắt đóng băng, Vương lão gia muốn bao che Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ hai người. Chương 571, bắt người 2 chương 571, bắt người 2 hắn rõ ràng là đứng tại ánh sáng bên trong, trên gò má lại đánh một tầng bóng ma, chỉ nhìn một chút liền gọi người sợ hãi. Vương Ngưng Chi siết chặt nắm đấm, cực lực bình phục ngữ khí, "Trần đại nhân đến ta Vương gia bắt người, cần nghĩ kỹ hậu quả." "Trần Nghiễn à?" một tiếng, hỏi lại, "Ta Trần Nghiễn thân là mệnh quan triều đình, bắt người thẩm vấn, không biết có hậu quả gì không?" "Tất nhiên là thế lực của Vương gia không sẽ cùng hắn Trần Nghiễn thiện thôi thôi. Có thể chuyện như thế chỉ có thể hiểu ý, không có khả năng nói rõ, nếu không chính là tự dưng đem Vương gia tại triều tất cả mọi người kéo xuống nước, đến lúc đó vì tránh hiểm nghi cũng không thể thật cầm Trần Nghiễn như thế nào." Hiển nhiên Trần Nghiễn chính là đánh cái chủ ý này, mới lần lượt dẫn dụ hắn Vương Ngưng Chi. Vương Ngưng Chi tất nhiên là sẽ không lên Trần Nghiễn hợp lý, chỉ nói, "Trần đại nhân bắt người, là muốn coi trọng chứng cứ, nếu không chính là vu cáo. Đua ta Ngưng Chi tuy là một kẻ bình dân, nhưng cũng sẽ không bị khuất nhục như vậy." Bát đại gia những người khác cũng nhao nhao phụ họa, cho thấy cùng Vương gia đứng tại một chỗ. Trần Nghiễn trong lòng đối với Vương Ngưng Chi có chút tán thưởng, có thể vì Bát đại gia đứng đầu, quả nhiên có đảm đương. Bất quá, Trần Nghiễn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Ngưng Chi, "Ta Trần Nghiễn chính là mệnh quan triều đình, an chính là công lương, tuân chính là đại lương luật lệ, bản quan theo luật pháp phá án, ai dám ngăn trở? Chớ nói ngươi Vương Ngưng Chi chỉ là một kẻ thảo dân, chính là thứ phụ đại nhân đến, cũng phải tuân quốc pháp. Chớ nói thế lực của Vương gia, chính là Bát đại gia cột vào cùng một chỗ, hắn Trần Nghiễn cũng không sợ." Vương Ngưng Chi sắc mặt bị nẹn thành màu đỏ tía, gắt gao cắn răng, nhìn cửa ra vào thiếu niên kia lang. Rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ chi phủ, càng như thế không đem hắn Vương gia, không đem Bát đại gia để vào mắt, đơn giản đáng giận, đáng hận. Bát đại gia những người khác không bằng Vương Ngưng Chi có thể chịu, từng cái bị tức đến giơ chân. "Ngươi hôm nay như vậy tùy tiện, đem ta Bát đại gia ức hiếp đến tận đây, ngày khác tất bảo ngươi trả giá đắt. Chớ có cho là ngươi là chi phủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thứ thời, mau đem người thả, nếu không tất bảo ngươi tại Tùng Phụng nửa bước khó đi." Từng tiếng uy hiếp, chửi rủa phía trước sảnh vang lên. Trần Nghiễn bung lên lông mày, nhìn về phía cái kia bốn tên gọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngồi ngay ngắn ở trên ghế, phảng phất hết thảy cũng không quan hệ từ chi trên thân. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, "Hôm qua người Hồ gia tìm bản quan báo án, xưng Hồ Đức Vận bị Bát đại gia bắt đi giam giữ, để bản quan cứu người, bản quan vốn định cùng các ngươi cực kỳ thương lượng, bây giờ xem ra các ngươi là cực không phối hợp bản quan tra án. Nếu như thế, bản quan cũng chỉ có thể tự mình độc thủ." Bát đại gia đám người vừa nghe đến Hồ Đức Vận danh tự, trong lòng chính là giật mình, liền đối Trần Nghiễn chửi rủa đều ngừng lại. Sau một khắc, liền nghe Trần Nghiễn lệ tiếng nói, "Cho bản quan tìm kiếm." Bọn nha dịch xem xét Bát đại gia chủ sự bọn họ bị Trần Nghiễn áp chế, lập tức liền không lo được Bát đại gia uy hiếp, lập tức phân tán ra, tiến về Vương gia biệt viện các nơi đi tìm kiếm. Vương Ngưng Chi giận không kềm được, lớn tiếng quát lớn, dừng tay. Trước đây còn bởi vì hắn uy hiếp bọn nha dịch, giờ phút này lại phảng phất nghe không được thanh âm của hắn, xông vào từng cái phòng ở, liền lục tung tìm ra được. Trong lúc nhất thời, trạch viện từng cái gian phòng đều vang lên tạp nhạp tiếng gọi ầm ĩ, cùng cái bàn các loại rơi xuống đất thanh âm. Vương Ngưng Chi nổ đom đóm mắt, lớn tiếng la lên gia đình hộ viện đi ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Động tác như thế, chớ nói Vương Ngưng Chi, liền ngay cả Bát đại gia những người còn lại đều đã là trợn mắt hốt mồm. Trần Nghiễn đây là hoàn toàn không đem Vương Ngưng Chi để vào mắt, không đem Vương gia để vào mắt, không đem bọn hắn Bát đại gia để vào mắt. Vô cùng nhục nhã a. Lúc này liền có người để cho mình hộ vệ đi giúp Vương gia nhân ngăn cản những cái kia nha dịch, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương gia có thể nói gà bay chó chạy. Vương Ngưng Chi gặp ngăn cản không được, nhìn chằm chằm Trần Nghiễn hai mắt phảng phất muốn phun lửa. "Trần Nghiễn!" Đứng tại cửa ra vào Trần Nghiễn gặp hắn răng cắn đến khanh khách vang, lúc này chậm rãi đi đến trong sảnh, tìm đem không cái ghế tọa hạ. Trần Mộ các loại 30 tên hộ vệ lập tức theo sát phía sau, như là từng cây cây cột giống như đứng ở trung quanh hắn, 30 ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Vương lão gia nhắc nhở bản quan Trần Nghiễn quét mắt trong phòng bài trí, nhìn chằm chằm Vương Ngưng Chi ánh mắt nóng hừng hực quay đầu đối với ngoài cửa bận rộn nha dịch một tiếng giận hô, "Đến mấy người, đem chư vị lão gia đợi trong sảnh cũng cẩn thận kiểm tra một phen." Bên ngoài lập tức vang lên vài tiếng là chợt liền có 5 tên nha dịch xông tới. Treo trên tường tranh chữ bị lấy xuống, đồ cổ giá đỡ bị đẩy ra, cái ghê ghê không một không chuyện, trên tường càng là không buông tha, từng tấc gõ đi qua, nhìn có hay không thầm nghĩ. Bọn nha dịch đi qua, liền giống như cá giết sang sông, toàn bộ phòng trước lập tức lộn xộn không chịu nổi. Vương Ngưng Chi lửa công tâm, lúc này liền hướng phía Trần Nghiễn xông lại. Trần Mậu sớm đã phát giác, một cái lắc mình ngăn tại Trần Nghiễn trước người, xuất thủ liền muốn đối phó Vương Ngưng Chi. Sau lưng truyền đến Trần Nghiễn thanh âm bình tĩnh, chớ có ngăn cản, Vương lão gia dám đánh mệnh quan triều đình, tất nhiên là đã nghĩ kỹ hậu quả. Trần Mậu quay đầu nhìn Trần Nghiễn, gặp nó trên mặt ẩn ẩn có chờ mong, nghĩ thầm chẳng lẽ Nghiễn lão gia muốn tìm cớ đem cái kia Vương lão gia cũng cho bắt. Hắn Trần Mậu là nghe lời nhất hộ vệ trưởng, tất không có khả năng hỏng Nghiễn lão gia chuyện tốt. Lúc này nghiêng người về sau lùi lại, liền đem ngồi Trần Nghiễn lộ ra. Thầm nghĩ lấy, chỉ cần Vương Ngưng Chi đối với Nghiễn lão gia động một cái tay, lập tức liền đem nó bắt lại. Vương Ngưng Chi mặc dù tức giận vô cùng, gặp Trần Nghiễn như thế hào phóng mà ngồi xuống, liền minh bạch người này là muốn mượn cơ hội đem hắn cũng bắt. Vương Ngưng Chi ngạnh sinh sinh dừng ở cách Trần Nghiễn một thước chỗ, cắn chặt răng, nhếch môi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn. Tấm kia đang giận đến cực điểm mặt gần trong gang tấc, hắn chỉ cần khoát tay liền có thể hung hăng xuất ngụm ác khí. Chỉ khi nào hắn động thủ, chính là cho Trần Nghiễn cớ đuổi bắt hắn. Vương Ngưng Chi gấp rút thở dốc, cả người khí đến phát run. Bát đại gia những người khác cũng là vừa tức vừa hận, từng cái phảng phất muốn dùng ánh mắt giết Trần Nghiễn. So sánh cùng nhau, Trần Nghiễn liền lộ ra cực bình tĩnh, còn tưởng các vị đồng đội, các loại tìm kiếm xong vương gia, lại từng nhà tìm tới đi. Nguyên bản hắn hôm nay là muốn trước đuổi bắt Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ, bước bách Bát đại gia đem Hồ Đức Vận giao ra. Tới đây cùng Vương Ngưng Chi bọn người vừa giao phong, hắn thay đổi chủ ý giờ này khắc này ngay tại Vương gia đến cái đại điều tra, như Vương gia tìm không thấy, lại đem mặt khác bảy nhà đều điều tra một lần. Nếu ngay cả Bát Đại gia người chủ sự đều bắt, còn sợ đem Bát Đại gia đắc tội hung ác phải không? Bát Đại gia người chủ sự bọn họ đã là nổi trận lôi đình, lúc này liền muốn đối với Trần Nghiễn động thủ, một mực sống chết mặc bây từ chi rốt cục mở miệng, các ngươi muốn cùng một chỗ bị bắt liền động thủ. Lời này phảng phất một đạo tường vô hình, để nổi giận Bát Đại gia người chủ sự bọn họ cho hết ngăn tại cách Trần Nghiễn cách đó không xa. Từ Chi đứng dậy, giữ chặt Vương Ngưng Chi, nói Vương lão gia không cần thiết trúng kế của hắn. Vương Ngưng Chi bản liền cứng tại nguyên địa, lúc này Từ Chi đưa bậc thang, hắn liền thuận thế hạ, chỉ nói, nô tất không bằng hắn nguyện. Trần Nghiễn thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nếu có thể đem Vương Ngưng Chi cũng bắt đi, Bát Đại gia liền triệt để loạn. Đứng người lên Từ Chi lãnh nghiêm mặt đứng tại Trần Nghiễn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Trần đại nhân tự xông vào nhà dân, ác gặp ngự sử về tội. Nhìn xem khó được còn có thể giữ vững tỉnh táo Từ Chi, Trần Nghiễn cười nói, như tìm ra Vương phủ một mình bắt người, xem mạng người như cỏ rác, coi như không phải các ngươi uy hiếp hai câu, việc này liền có thể coi như thôi. Từ Chi trong mắt lóe lên một vòng bối rối, rất nhanh liền chấn định lại, như lục soát không ra hồ đức vận, Trần đại nhân lại nên làm như thế nào? Trần Nghiễn ánh mắt lãnh ngưng, bản quan đã sớm nói, Vương phủ lục soát không ra, liền tìm kiếm các ngươi mặt khác bảy nhà. Cẩm Châu tòa nhà không có, liền tìm kiếm Tùng Phụng tòa nhà. Bản quan thân là Tùng Phụng quan phụ mẫu, nhất định phải hộ ta Tùng Phụng bách tính chu toàn. Chương 572, cứu người một chương 572, cứu người một. Từ Chi âm thầm mài răng. Song phương đều đã rút đao khiêu chiến, Trần Nghiễn nói chuyện lại vẫn giọt nước không lọt, thực sự gian trá. Nếu Trần Nghiễn không lên bộ, Từ Chi liền chủ động nói, như đều lục soát không ra hồ đức vận, Trần đại nhân tất yếu gánh một cái lạm dụng chức quyền chi trách. Trần Nghiễn gật đầu, Tạ Khai Ngôn đã dùng đầu này vạch tội qua bản quan còn biết tự biện sơ. Như Từ lao ra cảm thấy hứng thú, bản quan có thể đem Tạ Khai Ngôn vạch tội bản quan mặt khác tội danh cũng cùng nhau cáo chi Từ lao ra. Cho dù Từ Chi lại tỉnh táo, bị Trần Nghiễn như vậy một phen ép buộc, cũng là giận từ tâm lên. Trần Nghiễn lúc trước lưỡi biện bách quan, luận cầu tài, hắn Từ Chi tuyệt không phải Trần Nghiễn đối thủ. Từ Chi chỉ nói, lần này chính là tình hình thực tế, tất không giống nhau. Trần Nghiễn cười đến ý vị thâm trường, các ngươi Bát Đại gia chống đỡ không đến khi đó. Nói xong, ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn lướt qua. Bản quan hiểu sơ thẩm vấn một đạo, hai người bọn họ nhất định có thể chiêu thứ gì. Muốn nói thẩm vấn một đường, hay là Lưu Tiên Sinh càng tinh thông hơn. Đáng tiếc Lưu Tiên Sinh ở kinh thành, cũng chỉ có thể chính hắn lên. Cũng may hắn đi theo Lưu Tiên Sinh học được chút gia lông, dù tại Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ hai vị này sống an nhàn sung sướng lao ra trên thân, hẳn là đủ. Bát Đại gia đám người lúc này sắc mặt đại biến, trong lòng đã minh bạch Trần Nghiễn đây là muốn lợi dụng Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Mà Trần Nghiễn dám ở lúc này điều tra Vương Trạch, chính là đã làm xong đối phó bọn hắn chuẩn bị, bởi vậy căn bản không sợ đắc tội bọn hắn. Chẳng lẽ Trần Nghiễn đã sớm ở bên cạnh họ sắp xếp nhãn tuyến, hiểu rõ nhất cử nhất động của bọn họ? Chẳng lẽ Trần Nghiễn sớm biết Hồ Đức Vận ngay tại Vương Trạch? Đại nhân, nơi này có phòng tối. Trần Nghiễn một trận, quay đầu đối với Trần Mộ đạo, vào xem. Trần Mộ gật đầu, lúc này dẫn hai tên hộ vệ cùng cái kia năm tên nha dịch cùng nhau tiến vào phòng tối. Trong mật thất hắc ám, vết máu khắp người Hồ Đức Vận ngồi dựa vào bên tường, trên thân đau đớn kịch liệt để hắn nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Đau, quá đau. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới đã không có một chỗ thì ngon, trên người máu còn đang không ngừng mà chảy ra ngoài. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên, dùng răng cắn ở tay áo, để phòng ngừa chính mình khóc đến quá lớn tiếng, dẫn đến không có khí lực. Mấy ngày trước đây hắn bị bắt được nơi đây sau, mỗi ngày bị Lưu Dương Phổ tra tấn. Hắn cũng không phải cấp độ kia không biết sợ người, tất nhiên là đau đến ngao ngao khóc. Có thể khóc xong, Lưu Dương Phổ lại không cho hắn ăn uống, để hắn không cách nào khôi phục sức mạnh. Một mình hắn tại đen kịt trong phòng tối chịu đựng, không biết Bạch Thiên Hắc dạng, lại càng không biết là khi nào thần, chỉ có thể đếm lấy Lưu Dương Phổ tới 5 lần. Lưu Dương Phổ tới một lần cuối cùng, cho hắn ăn uống no đủ sau, liền lại chưa đến đây. Hắn liền tựa như bị lãng quên tại cái này chỗ không thấy mặt trời. Hắc ám tiếp tục giày vò lấy hắn, nhiều lần để hắn sụp đổ, muốn toàn bộ đều chiêu. Có thể mỗi lần tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, hắn liền nghĩ đến cha hắn vì thờ hắn đọc sách, một cái đồng tiền lớn đều muốn cùng người cười nói lời hữu ích. Chỉ cần có suy nghĩ, vô luận gió thổi trời mưa, cha hắn đều muốn đi ra ngoài đưa hàng. Hắn nghĩ tới mẹ hắn tổng thức đêm cho hắn may quần áo vớ giày, nửa đêm nấu cơm cho hắn để hắn ăn no đi đọc sách. Nghĩ đến vợ con của hắn, nghĩ đến vậy còn ấu tiểu tôn nhi tôn nữ. Hồ Đức Vận cũng chỉ có thể vụng trộm chịu đựng, kéo dài đau đớn để hắn sợ sệt, sợ chính mình gánh không được bực này tra tấn, sợ sệt chính mình lôi kéo cả nhà cùng nhau mất mạng, cùng một mực bị tra tấn, chẳng chết sạch sẽ. Kể từ đó, hắn tại Trần đại nhân chỗ ấy cũng coi như lập được công, lấy Trần đại nhân phẩm hạnh, tất nhiên sẽ chăm sóc thật tốt vợ con của hắn già trẻ. Hắn chết, liền có thể bảo vệ Trần đại nhân, hắn chết, liền có thể bảo vệ vợ con già trẻ. Sự sợ hãi đối với tử vong để hắn toàn thân run rẩy, nước mắt quần quần mà đến, tựa như muốn đem trong thân thể nước đều chảy ra. Đợi cho chính mình dễ chịu chút ít, Hồ Đức Vận nằm rạp trên mặt đất, cắn chặt răng từ từ hướng phía trước bò. Theo động tác của hắn, trên tay trên chân mang theo dây xích sắt phát ra ken ken tiếng vang, để hắc ám này không gian không còn như vậy an tĩnh. Leo mệt mỏi, ngay tại chỗ nằm sấp một hồi, các loại nghỉ tốt lại tiếp tục. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục sở đến thanh kia Lưu Dương Phổ ngồi thẩm cái ghế của hắn. Hồ Đức Vận ngồi dưới đất, dựa vào cái ghế kia nghỉ ngơi một lát, liền đem dây xích sắt chế trụ yết hầu, hai tay hướng ghế dựa chân trong khe hở xuyên qua, xích sắt chiều dài vừa vặn có thể giữ chặt cổ của hắn. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới, cầu sinh ý thức làm cho hắn vô ý thức dây rủa hai tay, muốn đi bắt trên cổ xích sắt, có thể tay càng đi về trước duỗi, xích sắt thu được càng chặt, ngạt thở cảm giác cũng càng mãnh liệt. Trong một vùng tăm tối, chỉ có chính hắn ra sức dãy rủa, cùng từ trong cổ họng truyền tới ken két âm thanh. Kẹt kẹt. Đột một tiếng vang tại cái này tĩnh mịch không gian vang lên. Chợt chính là một vệt ánh sáng xuyên thấu vào, mấy cái nha dịch xuất hiện đang đánh mở cửa. Đại nhân, bên trong có người. Đại nhân? Vị nào đại nhân? Nhanh đi bẩm báo phủ đại đại nhân. Phủ đại đại nhân? Chẳng lẽ là Trần đại nhân? Là Trần đại nhân? Hắn không cần chết. Hắn Hồ Đức Vận được cứu rồi. Hồ Đức Vận nhân quá kích động, hai tay không tự giác hướng trước mặt mình rối, xích sắt trong nháy mắt đem hắn cổ lôi kéo càng chặt, trước mắt hắn tối sầm, cả người suýt nữa ngất đi. Hai tay mềm nhũn rủ xuống, xích sắt ngược lại nối lòng chút, sắp bạo tạc phổi khiến cho Hồ Đức Vận miệng lớn hô hấp, hắn liên tiếp ho khan vài tiếng, rốt cục chậm quá mức mà đến. Lại ngẩng đầu nhìn cửa ra vào, cái kia mấy tên nha dịch đã hướng phía hắn đi tới, mà cửa ra vào kia đã xuất hiện một vòng quen thuộc phi sắc thân ảnh. Là Trần Nghiễn. Hồ Đức Vận lúc này gào thét, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta mẹ. Bọn nha dịch chạy tới sau, vội vàng giúp đỡ Hồ Đức Vận đưa tay từ chân ghế trong khe hở rút ra. Lúc này, Trần Nghiễn chạy tới cách Hồ Đức Vận cách đó không xa, Hồ Đức Vận không biết từ đâu tới khí lực, dùng cả tay chân leo đến Trần Nghiễn trước mặt, ôm chặt lấy Trần Nghiễn chân gào khóc. Đại nhân tới chế một chút nữa, hắn liền không có mệnh. Còn tốt, hắn Hồ Đức Vận lại còn sống. Mẹ liệt, hắn Hồ Đức Vận còn có thể sống. Sống sót sau hai nạn cũng hỉ, để Hồ Đức Vận ôm Trần Nghiễn đuổi không buông tay. Lúc này Hồ Đức Vận hồn trên thân bên dưới tất cả đều là vết roi, trên quần áo máu làm sao, phía trên lại nhiễm mùi máu, một tầng chồng một tầng, quần áo đã khô đến phát cứng rắn. Thêm nữa trong mật thất mùi máu tanh nồng đậm đều đang nhắc nhở đám người, Hồ Đức Vận ở đây nhận lấy hà đẳng tàn phá. Trần Nghiễn tâm tình nặng nề. Hôm nay như hắn không có điều tra Vương Trạch, Hồ Đức Vận chỉ sợ cũng chết. Trần Nghiễn muốn vô vô bờ vai của hắn Trần An, lại sợ chụp tới Hồ Đức Vận vết thương, đành phải coi như thôi, đành phải Trần An, khổ ngươi. Nghe vậy, Hồ Đức Vận khóc đến càng hung. Cũng không phải khổ hắn thôi, coi như trước kia đi chiếu ngục, cũng không có chịu khổ như vậy. Hắn còn kém chút đem chính mình đến chết. Vừa nghĩ tới chính mình kém một chút liền chết vô ích, Hồ Đức Vận một trận hoảng sợ. Hắn khẳng định không có khả năng không công tụ cái này khổ, tất yếu để Trần đại nhân biết. Hồ Đức Vận khóc giống, đại nhân ngài không biết, cái kia Lưu Dương Phổ Cầm mang theo gai ngược roi quất ta à, một roi xuống dưới, lại kéo một phát, nhỏ ra thịt đều phá, máu chảy đầy đất, buộc nhỏ Vu Hãm đại nhân, nhỏ tài giỏi hại đại nhân sự việc sao? Nhỏ chính là chết cũng không thể như bọn hắn nguyện. Nói đến chỗ này, Hồ Đức Vận tiếng khóc càng lớn, đại nhân ngài làm sao mới đến à, nhỏ kém chút liền chết. Chương 573, cứu người hai chương 573, cứu người hai tiếng khóc kia đơn giản người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Liền ngay cả thường ngày những cái kia nhìn Hồ Đức Vận 120 cái không vừa mắt bọn nha dịch, lúc này cũng đối Hồ Đức Vận sinh ra kính nể chi tâm. Ai có thể nghĩ tới, lấy trước kia cái chỉ biết tham ố cùng ước hiếp bọn hắn Hồ Đức Vận, có thể kháng trụ nghiêm hình tra tấn, cũng không sợ Trần đại nhân. Trần Nghiễn nộ khí điên cùng sinh sôi, liền nói ngay, có bản quan tại, tất vì ngươi lấy lại công đạo. Cảm xúc khuấy động ở giữa, Hồ Đức Vận đã nói không ra lời, chỉ lên tiếng khóc lớn. Trần Nghiễn để cho người ta đem nó phóng tới tấm kia trên ghế bành ngồi, lại gọi hai tên nha dịch đem khóc đến suýt nữa ngất đi Hồ Đức Vận trò khiêng đi ra. Trần Nghiễn đại bộ đi ra ngoài. Vừa đến phòng trước, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Vương Ngưng Chi trên thân, lúc này một tiếng gầm hét, người tới, đem Vương Ngưng Chi cho bản quan trói lại. Nha dịch lập tức hô là, mấy người bước nhanh hướng phía Vương Ngưng Chi phóng đi. Vương gia gia đình kinh hãi, lúc này liền muốn ra sức đi hộ Vương Ngưng Chi, bọn nha dịch sớm đã bắt bát đại gia bên trong hai người, lại bắt một cái cũng không sao. Dù sao trời sập có phủ đài đại nhân đỉnh ấy, bọn hắn sợ cái gì? Bọn nha dịch như ong vỡ tổ sông đi lên, phàm có chống cự Vương gia gia đình hộ viện, đều bắt lại. Bát đại gia còn thừa mấy người thấy thế, chỗ nào còn ngồi được vững, lúc này liền phái người của mình đi cứu Vương Ngưng Chi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng trước đại loạn. Hồ Đức Vận nhìn một chút, lại nhịn đau không được khóc lên. Mấy cái này nha dịch trước kia nhìn thấy người bát đại gia, liền cùng chuột thấy mèo vậy, chớ nói cùng người đánh nhau, liền ngay cả gặp mặt đều muốn đi vòng. Còn phải là Trần đại nhân lợi hại, cho bọn hắn hùng tâm báo tử đảm. Lại tưởng tượng, Trần đại nhân đây đều là vì cứu hắn Hồ Đức Vận à, cảm động đến rơi lệ không chỉ. Lại nhìn Trần đại nhân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, liền biết Trần Nghiễn cũng là lòng sinh lo lắng. Thường ngày cùng bát đại gia ngươi tới ta đi tranh đấu thì cũng thôi đi, hôm nay là trực tiếp đối với người bát đại gia độc thủ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cho dù Trần đại nhân, tất nhiên cũng là che không được. Hồ Đức Vận chính sầu lo thời khắc, chỉ thấy Trần Nghiễn cười lạnh hỏi Từ Chi, từ lao ra cũng tham dự Vương Ngưng Chim như hại người khác sự tình. Từ Chi trong lòng thầm nghĩ không tốt, cái này Trần Nghiễn sợ là muốn tìm cớ đem bọn hắn bát đại gia đều kéo xuống nước. Lúc này bo bo giữ mình, tại hạ không biết rõ tình hình. Trần Nghiễn song nhãn chăm chú nhìn hắn, cũng không cảm kích, liền để Từ gia ngươi hạ nhân lui ra, nếu không, bản quan chỉ có thể lấy bao che tội luận xử. Câu nói sau cùng đã là đằng đằng sát khí. Từ Chi biến sắc. Trần Nghiễn đã nói đến ra, phải làm được đi ra. Từ đại nhân bị Trần Nghiễn kéo xuống sau, hắn Từ gia liền đã thế nhỏ, sẽ không vì hắn vận dụng trong triều nhân mạch, hắn cuối cùng rồi sẽ thành con rơi. Vì ngoại nhân như hại mình, là thật không cần thiết. Từ Chi lúc này liền làm một tiếng gầm thét, người Từ gia lui ra. Tầm 10 danh gia đình nghe được động tĩnh, nhao nhao ngừng tay lui ra ngoài. Bọn nha dịch lập tức áp lực giảm nhiều, bắt người tốc độ cũng càng nhanh hơn đứng lên. Trần Nghiễn ánh mắt quét về phía đứng tại Từ Chi phụ cận bốn người khác trên thân, bốn người kia dưới sự sợ hãi, đội vàng đem gia đình hô lui. Còn lại Vương gia gia đình thực sự không phải bọn nha dịch đối thủ, Vương Ngưng Chi rất nhanh liền bị bọn nha dịch chế trụ. Vương Ngưng Chi bởi vì dãy rủa quá lợi hại, dẫn đến tóc lộn xộn, trên người quần áo cũng có chút lộn xộn. Hắn nhìn hằm hằm Trần Nghiễn, bực tức nói, "Trần Nghiễn, ngươi khinh người quá đáng." Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Vương Ngưng Chi, bản quan hôm nay cầm ngươi, lại có thể thế nào? Hồ Đức Vận là từ hắn Vương Ngưng Chi trong phòng lục soát, lại máu me khắp người, thụ thương nghiêm trọng, Vương Ngưng Chi liền lại không xong. Vương Ngưng Chi bị hắn đánh mặt như bài đỏ, chỉ đành phải nói, ngươi như vậy tùy tiện, chắc chắn sẽ trả giá đắt. Trần Nghiễn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, bản quan liền đợi đến, nhìn Vương gia ngươi muốn thế nào để bản quan trả giá đắt, thì như thế nào đến bất ngươi. Ánh mắt hướng đứng bên cạnh Từ Chi đám người trên mặt quét qua, bốn người khác sợ hãi đến nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Chi đối mặt. Từ Chi lại không tránh không né, trực trực đối đầu Trần Nghiễn ánh mắt. Trần Nghiễn cười như không cười nhìn một lát Từ Chi, quay đầu đối với bọn nha dịch hạ lệnh, áp đi. Bọn nha dịch lúc này xác nhận, hô ương ương hướng trong viện đi đến. Trần Nghiễn cũng không còn lưu lại, dẫn bọn hộ vệ cất bước ra phòng trước. Bị giơ lên Hồ Đức Vận đánh cái nấc tiếng khóc kia liền gây mất, lại nếm thử muốn nhận, liền phát giác không có trước đây chân tình tự cảm, nhiều hơn mấy phần tận lực, hắn cũng liền từ bỏ. Nhìn lên gặp Từ Chi năm người trước kia đối với hắn la lối om sòm người chủ sự, đối mặt Trần Nghiễn lúc cái kia đê mi thuận nhãn sợ dạng, thực sự để Hồ Đức Vận trong lòng quá thoải mái, đến mức ngay cả trên thân cảm giác đau đều có thể xem nhẹ. Càng làm cho hắn vui sướng, là đại nhân báo thù cho hắn, ngay cả Vương Ngưng Chi đều bắt. Hắn không cười lên tiếng cũng không tệ rồi, chỗ nào còn khóc được đi ra. Chính cao hứng đâu, ngoài cửa lớn vang lên lộn xộn vừa đội gấp rút tiếng bước chân, bị lưỡng nha dịch vác lên vai Hồ Đức Vận hướng ngoài cửa xem xét, Cẩm Châu chi phủ Trương Nhuận Kiệt dẫn hai đội nha dịch hướng về trong môn phái vội sông mà đến. Hồ Đức Vận cảm giác hưng phấn trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, ngược lại đối với Trần Nghiễn đạo: "Đại nhân, Cẩm Châu chi phủ Trương đại nhân dẫn mấy trăm tên nha dịch xuống tới." Trần Nghiễn cười lạnh, tới ngược lại là rất nhanh. Hắn đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, nếu Trương Nhuận Kiệt tới, vừa vặn hướng Trương Nhuận Kiệt bên trên. Hồ Đức Vận nhìn Trần Nghiễn trấn định như thế, lượng trước hắn đã có biện pháp ứng đối, liền thoáng an tâm. Trương Nhuận Kiệt một đường bước nhanh mà đến, không lo được lao đi mồ hôi trên mặt, đối với linh tới bọn nha dịch hét lớn, đem bọn hắn vây quanh. Cẩm Châu bọn nha dịch lập tức tản ra, đem Trần Nghiễn một nhóm người bao bọc vây quanh, cả viện đã bị bọn nha dịch đuổi vào. Trần Nghiễn mặc dù mang đến chừng trăm tên nha dịch, cuối cùng không so được Cẩm Châu nha dịch người đông thế mạnh, trong nháy mắt liền hóa thành bị động. Trương Nhuận Kiệt hít sâu mấy hơi, bình phục bởi vì đi đường mà tạm nhạp hô hấp sau, đối với Trần Nghiễn chính là một tiếng gầm hét: "Trần đại nhân dẫn tùng phục nha dịch đến ta Cẩm Châu, ý muốn như thế nào?" Trần Nghiễn mang theo bọn nha dịch gióng trống thua chiêng tiến vào Cẩm Châu thành sau, lập tức liền có người bẩm báo Trương Nhuận Kiệt. Đã biết Trần Nghiễn như thế gióng trống thua chiêng, Trương Nhuận Kiệt liền biết đại sự không ổn, vội vã đổi quan phục, triệu tập ban ba nha dịch liền chạy tới bưng trạch, ngăn lại suýt nữa rời đi Trần Nghiễn. Tùng phục bọn nha dịch thần sắc đều có chút bối rối, nơi này là Cẩm Châu địa giới, bọn hắn tùng phục nha dịch tới đây, chính là vượt biên giới. Bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Trần Nghiễn. Cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn phủ đại Trần đại nhân để ý không trực khí cũng tráng, lại chậm rãi đi đến bọn hắn phía trước nhất, đương nhiên nói: "Bát người." Bọn nha dịch liền cảm giác đọc sách là thật tốt ta, không để ý tới cũng có thể biện ba phần. Lại nghĩ tới Trần đại nhân nhất quán tác phong, lập tức cũng đã có lực lượng. Trần đại nhân lúc nào thua thì qua, bọn hắn mù bận tâm cái gì? Trương Nhuận Kiệt bị Trần Nghiễn lời nói tức giận cười, giận mà hướng mặt đất hung hăng một chỉ: "Nơi này là Cẩm Châu, không phải là các ngươi tùng phụng. Ngươi thân là tùng phụng chi phủ, lại tự ý rời vị trí, liền không sợ bị vạch tội sao? Đại lương luật pháp, quan viên địa phương không thể tự tiện rời đi bản địa, nếu không một cái tự ý rời vị trí cái mũ liền muốn cài lên đến, ô xa khó giữ được." Trần Nghiễn đáp: "Bản quan như bị vạch tội, sẽ lên tự biện sơ, không cần hướng ngươi Trương đại nhân nhiều lời." Luận quan giai, hắn Trần Nghiễn chính là tam phẩm tư chỉ doãn, Trương Nhuận Kiệt là tứ phẩm. Luận chức quan, tất cả mọi người là chi phủ kiêm thị bạc tư đề cử, Trần Nghiễn còn có cái đoàn luyện đại sứ chức quan tại thân. Hắn Trần Nghiễn vì sao muốn hướng Trương Nhuận Kiệt giải thích? Chương 574, cứu người ba. Chương 574, cứu người ba. Trương Nhuận Kiệt trợn mắt trừng trừng, cái chán bởi vì quá mức phẫn nộ mà gân xanh nổi lên. Hắn cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, đối với Trần Nghiễn gầm thét: "Nơi này là Cẩm Châu, bản quan chính là Cẩm Châu chi phủ, ngươi tự tiện mang nhiều người như vậy đến Cẩm Châu, bản quan liền có thể hoài nghi ngươi giáp tâm không tốt, đưa ngươi bắt." Tùng phục nha dịch từng cái như lâm đại địch. Cẩm Châu chi phủ ý tứ này là muốn đem bọn hắn toàn bắt. Nổi danh nha dịch xích lại gần Trần Nghiễn, nhỏ giọng nói: "Lại nhân, ta chỉ có chừng trăm người, tại trên địa bàn của người ta sợ là đánh không lại a." Trần Nghiễn tả mắt thấy hắn, đã đánh không lại liền không đánh, vội cái gì? Nha dịch kia đem đầu rụt về lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại thúc thủ chịu trói? Bát đại gia còn lại bốn tên người chủ sự thấy một lần Trương Nhuận Kiệt tới, liền mừng rỡ vọt tới Trương Nhuận Kiệt bên người. "Trương đại nhân ngài đã tới, cái này Trần Nghiễn gan to bằng trời, đem Vương lão gia, Lưu lão gia cùng Hoàng lão gia đều bắt lại, còn muốn bắt chúng ta. Nơi này chính là Cẩm Châu, Trương đại nhân tuyệt đối không thể thật gọi hắn đem người mang đi." Trần Nghiễn đơn giản vô pháp vô thiên: "Chỉ cần Trương đại nhân đem Vương lão gia bọn hắn cứu được, chúng nô tất bảo đảm người không ngại." Đây là vì cho Trương Nhuận Kiệt giải quyết nỗi lo về sau. Cho dù Trương Nhuận Kiệt hôm nay bắt Trần Nghiễn, bọn hắn bắt đại gia cũng có biện pháp bảo đảm Trương Nhuận Kiệt toàn thân trở ra. Như vậy mới có thể để Trương Nhuận Kiệt dám đối với Trần Nghiễn động thủ. Trương Nhuận Kiệt lại là kinh hãi không thôi. Hoàng Minh thì cũng thôi đi, Vương Ngưng Chi là bắt đại gia người dẫn đầu, Lưu Dương Phổ phía sau càng là hắn Trương Nhuận Kiệt ân sư Lưu thủ nhân. Hôm nay nếu để cho Trần Nghiễn đem ba người này mang đi, hắn chính là không có bảo vệ ân sư Lưu thủ nhân tộc nhân, ảnh hưởng thầy trò tình. Trương Nhuận Kiệt lúc này cũng không lo được cái gì may mắn tâm lý, đối với Trần Nghiễn tức giận nói: "Trần đại nhân chớ có tại Cẩm Châu ruồng nghịch quan uy, lập tức đem người thả." Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, đưa tay chỉ hướng Lưu Dương Phổ, nói: "Tây Dương thương nhân đã cung khai thụ hắn Lưu Dương Phổ sai sự, hủy hoại mậu dịch đảo tín dự, không để cho mậu dịch đảo mở biển, Trương đại nhân để bản quan thả hắn, chẳng lẽ hắn Lưu Dương Phổ là thụ ngươi Trương Nhuận Kiệt sai sự, Trương Nhuận Kiệt kinh hãi, ngươi Trần Nghiễn Mạc muốn ngậm máu phun người. Trương đại nhân chính là Cẩm Châu thị bạc ti đề cử, chủ trì Cẩm Châu mà biển, bây giờ lại ngay cả thuyền dẫn đều bồi đi ra, mà ta mậu dịch đảo khí thế ngất trời, chẳng lẽ ngươi Trương đại nhân đỏ mắt? Trần Nghiễn mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Tất cả đều là mưu hại ngữ liệu, bản quan tất yếu bẩm báo triều đình, trả bốn quan một cái công đạo. Trương Nhuận Kiệt đã là khí đỏ mặt tiệt hai. Trần Nghiễn lại là một tiếng cười nạo, Lưu Dương Phổ chính là thứ phụ đại nhân tộc nhân, ngươi Trương Nhuận Kiệt lại là thứ phụ đại nhân môn sinh. Bây giờ Lưu Dương Phổ bởi vì phá hư ta mậu dịch đảo mở hải quốc sách, bị bản quan bắt lại, ngươi Trương Nhuận Kiệt lại đủ kiểu ngăn cản, giáp tâm ra sao? Trương Nhuận Kiệt bị tức đến há mồm thở dốc, cả người như một khối nung đỏ than. Lại là bực này rảo biện ngữ điệu. Rõ ràng là Trần Nghiễn tự ý rời vị trí, đến hắn Cẩm Châu bắt người, lại vu hàm hắn Trương Nhuận Kiệt, còn mưu toan sắp sửa phụ đại nhân cũng kéo xuống nước, chẳng lẽ thật coi hắn Trương Nhuận Kiệt sẽ bị nó nắm mũi dẫn đi? Trương Nhuận Kiệt cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc sau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chớ có cho là tùy ý liên quan vu cáo vài câu, liền có thể thoát khỏi tội lỗi của ngươi. Trần Nghiễn khẽ cười một tiếng, hỏi lại Trương Nhuận Kiệt, hôm nay chính là tuần hưu, bản quan chỉ cần tại ngày mai điểm danh trước trở lại Tùng Phụng phủ nha chính là, bản quan ngược lại không biết Trương đại nhân mở miệng một tiếng chịu tội, đến tột cùng là cái gì. Đại lương quan viên mỗi 10 ngày liền có một ngày nghỉ ngơi, 10 ngày làm một tuần, một ngày này nghỉ ngơi cũng gọi tuần hưu. Hôm nay nha dịch chạy đi tìm Trương Nhuận Kiệt lúc, hắn liền cùng bạn bè tại du ngoạn. Khả Trần Nghiễn mực khác biệt, đã là tuần hưu, vì sao không tại Tùng Phụng, muốn tới ta Cẩm Châu? Trương Nhuận Kiệt lập tức phản bác. Trần Nghiễn hỏi lại, đại lương luật lệ khi nào quy định, quan viên tuần hưu không được ra khỏi thành? Trương Nhuận Kiệt bị nghẹn lại. Đại lương luật cách làm cũ định, quan viên không được tự ý rời vị trí, khả tuần hưu mãi là quan viên ngày nghỉ, đám quan chức tìm 3 năm hảo hữu, ra khỏi thành du ngoạn chỗ nào cũng có. Bao nhiêu người ra khỏi thành đạt thành, du thuyền, uống rượu, thưởng trà, gửi gắm tình cảm sân thủy, ngâm thi tác vẽ, ai có thể nói không nên. Những cái này vui vạch tội nuốt oan, sẽ còn thừa dịp nghỉ đông, nguyên tiêu giả trở về hương thăm người thân, chẳng lẽ lại đều là tự ý rời vị trí? Ngồi trên ghế bị dơ lên cao cao Hồ Đức Vận đại hỉ, lúc này hét to, Trần đại nhân ngày nghỉ, Trần đại nhân muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ngươi Trương đại nhân nếu không phục, liền vạch tội Trần đại nhân đi. Trương Nhuận Kiệt sắc mặt tái xanh, quay đầu trừng mắt về phía Hồ Đức Vận, Hồ Đức Vận rụt cổ, nhưng vẫn là nói ngươi dám vạch tội, chính là đắc tội thiên hạ quan biên, nhìn ngươi còn như thế nào tại quan trường lăn lộn, coi là trừng hắn liền sợ sao? Trần đại nhân đều tới cứu hắn, Trương Nhuận Kiệt có thể bắt hắn thế nào? Trương Nhuận Kiệt sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, do đỏ biến thành đen, chỉ đành phải nói, đã là tuân hưu, vì sao còn người mặc quan phục, lĩnh nha dịch đến đây bắt người? Những quan viên khác nghỉ ngơi đều là bốn chỗ du ngoạn, ai như Trần Nghiễn bình thường, nghỉ ngơi chạy đến khác phủ thành bắt người. Trần Nghiễn người này muốn lợi dụng sơ hở, hắn Trương Nhuận Kiệt tất không bằng nó nguyện. Bát đại gia những người khác cũng lập tức nói, ngươi đã là tuân hưu, liền không thể bắt người. Đã phải dùng quan viên thân phận bắt người, liền không thể tính tuân hưu. Bát đại gia những người khác phảng phất tìm được chế ngự Trần Nghiễn mấu chốt, lúc này nhao nhao hô to đứng lên. Trần Nghiễn thế nhưng là dùng Tùng Phụng chi phụ thân phận, mang theo Tùng Phụng nha dịch một đường sông lại bắt người. Đây chính là tự mâu thuẫn. Muốn dùng tuân hưu qua loa tắc trách thoát thân, người liền không thể mang đi. Tùng Phụng bọn nha dịch cũng là cả kinh, mẹ liệt, đây chính là bọn hắn không chiếm lý. Nguyên bản thẳng tắp lưng, trong nháy mắt liền cong xuống dưới. Trần Mậu cùng một đám hộ vệ lại là sắc mặt như thường, vẫn như cũ đứng thẳng như tùng. Những chuyện này có Nghiên Mực lao ra ứng phó, bọn hắn không làm ơn. Trần Nghiễn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hỏi ngược lại, đại lương đầu nào luật pháp quy định, quan viên tuần hưu không thể mặc quan phục. Bát đại gia tất nhiên là không hiểu luật pháp, nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Trương Nhuận Kiệt. Trương Nhuận Kiệt trầm giọng nói, ngươi đã người mặc quan phục, chính là lấy quan thân đến đây Cẩm Châu bắt người. Đã là bản quan tuần giả, bản quan liền có thể không tại Tùng Phụng phủ thành, về phần bản quan là xuất hành du ngoạn, hay là ra khỏi thành bắt người, lại cùng Trương đại nhân có gì liên quan? Trần Nghiễn khép cười một tiếng, ánh mắt lại đang Trương Nhuận Kiệt trên quan phục nhìn lướt qua, dù chưa mở miệng, nhưng cũng đủ để cho Trương Nhuận Kiệt nộ khí tăng thêm mấy phần. Cho dù muốn bắt người, cũng nên cùng bản quan lên tiếng kêu gọi, đây là Cẩm Châu, dung ngươi không được bọn họ làm ẩu. Chớ nói một cái chi phủ, chính là tuần phủ muốn đi địa phương khác bắt người, cũng phải xin mời quan viên địa phương hỗ trợ. Ngươi tùy tiện dẫn người đến Cẩm Châu động thủ, chính là không đem ta Trương Nhuận Kiệt để vào mắt, không đem Cẩm Châu để vào mắt, không đem đại lương luật pháp để vào mắt. Trương Nhuận Kiệt khí thế liên tục tăng lên, tựa như muốn triệt để đem Trần Nghiễn đè xuống. Đáp lại hắn, là Trần Nghiễn niệm ai, Vương Ngưng Chi tại Trương đại nhân trên địa bàn một mình bắt người, đủ tiểu tra tấn, suýt nữa làm cho người mất mạng, Trương đại nhân cũng không phát giác, bản quan thực sự không tin được Trương đại nhân năng lực. Bị Trần Nghiễn ngay trước nhiều người như vậy mặt đục nhã, Trương Nhuận Kiệt đem răng cắn đến khanh khách rung động, có thể phổi vẫn như cũ vô cùng đau đớn, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Trần Nghiễn, chương 575, cứu người 4 chương 575, cứu người 4 đối mặt Trương Nhuận Kiệt lửa giận, Trần Nghiễn tư không sợ chút nào, thậm chí cảm thấy được bản thân bởi vì Hồ Đức Vận mà phát lên nộ khí biến mất không ít. Hắn tiếp tục nói, bọn hắn đều là ta Tùng Phụng bách tính, bản quan đến bắt phạm tội Tùng Phụng bách tính đi thẩm án, cùng ngươi cái này Cẩm Châu chi phủ hạ kiện. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra được tin tức trước thời gian thả bọn hắn? Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Trương Nhuận Kiệt đầu thình thịch đau, dưới cơn thịnh nộ, hắn căn bản nghĩ không ra như thế nào phản bác Trần Nghiễn ngữ điệu. Trần Nghiễn thanh âm càng phát ra bình tĩnh, ngươi cũng mang nhiều người như vậy ngăn lại bản quan, còn không phải muốn cứu bọn họ? Đường đường Cẩm Châu chi phủ lại muốn cùng thương nhân thông đồng làm vậy, đến ám sát mệnh quan triều đình phải không? Cái này nhất bình tĩnh ngữ điệu, lại giống như một đạo kinh lôi, đem tức giận Trương Nhuận Kiệt triệt để tốn nhập khủng hoảng cảm xúc bên trong. Ám sát mệnh quan triều đình, vậy nhưng thật sự là muốn chết ta? Chẳng lẽ Vương Ngưng Chi bọn người chờ không nổi, đối với Trần Nghiễn độc thủ? bây giờ hắn Trương Nhuận Kiệt bị mất quyền lực, Bát Đại gia tức thì bị Trần Nghiễn làm cho có hàng không có cách nào ra, nếu có thể giết chết Trần Nghiễn, như thế nguy cơ cũng liền qua. Khả Trần Nghiễn mực không chết, trả lại bắt người, phàm là liên quan đến trong đó người, tất đều không có kết cục tốt. Chỉ một cái chớp mắt liền muốn thông sau, Trương Nhuận Kiệt bức thiết giải thích, bản quan đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Trần Nghiễn sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị trách mắng, đã không biết chút nào, còn chưa tránh ra. Trương Nhuận Kiệt màng nhĩ điên cuồng chấn động, khiến cho tim của hắn cũng như tần số tương đồng nhảy lên. Sợ hãi trong lòng dần dần tăng trưởng, phảng phất muốn đem hắn cả người đều cho bao vây lại. Trương Nhuận Kiệt khí thế trong nháy mắt bị áp chế, dần dần bị bại, cứ thế để mọi người tại đây coi ảo giác, phảng phất hắn kích cỡ so Trần Nghiễn nhỏ. Từ Chi hai mắt nhắm lại, lặng im một lát, lại mở hai mắt ra, liền đi tới Trương Nhuận Kiệt trước người, xích lại gần hạ giọng nói, trên tay hắn có người làm chứng, ngăn không được, để hắn dẫn người đi đi. Trương Nhuận Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Chi, đáy mắt đều là hỏi thăm cùng chấn kinh. Từ Chi vi không thể xem xét gật đầu. Trương Nhuận Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấm ức đến lợi hại, tựa như có thể đem hắn chí khí cùng lòng dạ đều cho nhiễm ức. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lưu Dương Phổ, cuối cùng vẫn là hướng bên cạnh bước một bước, đem cửa ra vào nhường lại. Trần Nghiễn ngửa đầu, nhanh chân hướng phía cửa ra vào mà đi. Hộ vệ cùng Tùng Phụng bọn nha dịch theo sát phía sau, ánh mắt lại không tự giác hướng hai bên nha dịch trên mặt quét, trong lòng đã kinh hãi, lại kích động. Bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng đến Cẩm Châu bắt Bát Đại gia người chủ sự, có thể lông tóc không tổn hao gì. Nhìn xem phẫn nộ lại vô lực Từ Chi bọn người, lại nhìn chán nản Trương đại nhân, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào phía trước cái kia đạo ung dung không đội trên bóng lưng, ánh mắt dần dần lửa nóng. Trần Nghiễn đi tới cửa dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Nhuận Kiệt. Trương Nhuận Kiệt hai mắt nhắm lại, quay đầu không nhìn tới Trần Nghiễn, chỉ khoát tay áo, ngăn ở cửa ra vào nha dịch liền nhau nhau tránh ra. Trần Nghiễn nhấc chân vượt qua Vương gia cao cao bậc cửa, chậm rãi mà đi. Sau người nó mang tới người chậm rãi đi theo ra ngoài. Đối xử mọi người sau khi đi, Bát Đại gia còn thừa bốn người không cam lòng đến thẳng thở dài. Trương Nhuận Kiệt nhìn xem mấy người thân sắc, xoay người rời đi. Sau ngày hôm nay, Bát Đại gia cùng Trần Nghiễn liền muốn triệt để vạch mặt. Lấy Bát Đại gia thế lực, cũng không phải một cái nho nhỏ chi phủ có khả năng chống lại. Khả Trần Nghiễn mực trong tay có nhân chứng, cho dù Bát Đại gia muốn ăn Trần Nghiễn, cũng sẽ bị Trần Nghiễn cắn ngược lại một miếng thịt xuống tới. Lấy hắn cùng Trần Nghiễn giao thủ mấy lần này, đủ để cho hắn Trương Nhuận Kiệt minh bạch, Trần Nghiễn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lần này Trần Nghiễn như vậy tùy tiện độc thủ, sợ là quyết tâm cùng Bát Đại gia cá chết lưới rách. Hắn Trương Nhuận Kiệt một cái nho nhỏ chi phủ, tất không có khả năng bị cuốn vào bực này vòng xoáy. Cùng ở đây chịu khổ, chẳng nhanh đi về cho ân sư viết phong thư, biện giải cho mình một phen. Trương Nhuận Kiệt dẫn bọn nha dịch thối lui sau, Bát Đại gia còn thừa mấy người lại là tức giận chửi mắng Trần Nghiễn. Từ Chi có chút không kiên nhẫn nói hắn đã đem chúng ta bên trong ba người đều bắt đi, mắng nữa hắn thì có ích lợi gì, không nếu muốn biện pháp cứu người. Bốn người khác rối rít nói, hắn đều không đem ta Bát Đại gia để ở trong mắt, còn muốn biện pháp gì, trực tiếp bẩm lên gia tộc, để trong triều đình người xuất thủ thôi. Đối với, thôi hắn quan, nhìn hắn còn như thế nào tại chúng ta trước mặt diêu võ dương ai. Ta cũng không tin, bằng chúng ta Bát Đại gia nội tình, còn làm không được hắn một cái chi phủ. Gãy ở trong tay bọn họ chi phủ có nhiều lắm, chỉ có cái này Trần Nghiễn, lần lượt đào thoát, còn cần thuyền dẫn bức bách bọn hắn, thực sự đáng hận. Từ Chi đè xuống trong lòng phiền muộn, hỏi lại bọn hắn, một khi nháo đến triều đình, Vương lão gia, Lưu lão gia, Hoàng lão gia còn có mệnh sao? Trần Nghiễn nếu là bãi quan, ba người bọn họ không liền có thể lấy cứu về rồi. Hắn Trần Nghiễn túng làm muốn vu hãm Vương lão gia bọn hắn, vụ án cũng phải đưa đến kinh thành phúc thẩm, đến lúc đó để cho chúng ta người đánh trở về chính là, chỉ cần vặn ngã Trần Nghiễn, chúng ta độn hàng cũng đều có thể đổi tiền, Vương lão gia bọn hắn cũng có thể cứu trở về, hết thảy nguy cơ đều giải trừ. Ba người ngươi một lời ta một câu, để Từ Chi đè thêm không nổi lửa giận trong lòng, bực tức nói, Hoàng Minh tội danh làm mưu hại mệnh quan triều đình, một khi làm lớn chuyện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lão gia cùng Tây Dương thương nhân cấu kết, nói nhỏ chuyện đi chỉ là vu hãm, nói lớn chuyện ra chính là bán nước, các ngươi coi là Trần Nghiễn sẽ ngoan ngoãn chờ các ngươi đạo thủ, không đem sự tình chọc ra, còn giúp chúng ta giấu giếm. Tội danh cũng không định ra, Trần Nghiễn chọc ra thì có ích lợi gì? Từ Chi lần nữa hai mắt nhắm lại, thật dài thở ra ngụm trọc khí, lại mở miệng, đã mang theo mấy phần vũ lực, các ngươi chỉ cho là Trần Nghiễn gan to bằng trời, tùy tiện làm việc, lại chưa nhìn thấy hắn giấu ở gan lớn phía dưới cẩn thận. Hắn ngay cả người tới bắt cũng có thể chờ đến tuần giả, như thế nào lại không có nắm chắc thời điểm tùy tiện đến bắt ta người Bát Đại gia? Bọn hắn cho tới bây giờ đều cho rằng Trần Nghiễn không theo quy củ làm việc, lại nhiều lần đều có thể tại quyền thế vây quét phía dưới toàn thân trở ra, chỉ cảm thấy Trần Nghiễn gian trá. Kỳ thực, Trần Nghiễn là cái cực thủ luật pháp người, chỉ là không tuân thủ trên quan trường bộ kia ước định mà thành quy củ. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn bắt không được Trần Nghiễn được điểm, lúc này mới khắp nơi bị động. Chẳng lẽ liền mặc cho hắn Trần Nghiễn gây đến chúng ta Bát Đại gia trên đầu? Bực này ác khí, chúng ta coi như có thể nuốt xuống, chẳng lẽ lại còn để hắn có thể tùy ý xử trí chúng ta người Bát Đại gia? Bốn người nghị luận ầm ĩ, Từ Chi trong lòng phát lên một cơn lửa giận, để hắn giận dữ nhìn chằm chằm trước mắt bốn đầu đồ con lợn, phẫn mà gào thét, các ngươi nào đi, đem sự tình làm lớn chuyện, cho Tiêu Chí Hành cùng Trương Nghị Hàng đưa nhược điểm tới đối phó Lưu các lão cùng Hồ các lão. Bốn người thanh âm im bặt mà dừng, nhao nhao kinh nghi bất định nhìn xem Từ Chi. Từ Chi thực sự không muốn nhìn thấy cái này bốn đầu đồ con lợn, nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng đi được hai bước, hắn lại sinh sinh dừng chân lại, tức giận quay đầu, đối với bốn người kia gào thét, các ngươi là ngại hai vị các lão trải qua quá thoải mái, muốn cho bọn hắn gây chút chuyện. Bọn hắn quyền cao chức trọng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm a. Các ngươi tin hay không, chỉ cần các ngươi dám náo, Trần Nghiễn ngay lập tức sẽ bị bọn hắn kẻ thù chính trị hộ đứng lên. Từ đại nhân chính là vết xe đổ, các ngươi làm sao lại học không được? Phẫn nộ, nôn nóng, đủ loại cảm xúc tụ tập nơi này, rốt cục để bốn người sắc mặt đại biến. Chương 576, lựa chọn chương 576, lựa chọn bốn người hai mặt nhìn nhau, từng cái sợ mất mật. Thường ngày đại sự đều là do Vương Ngưng Chi làm chủ, lúc này Vương Ngưng Chi bị bắt, bọn hắn có thể nghĩ tới, chỉ là bắt đại gia cùng Trần Nghiễn đối kháng, chưa bao giờ nghĩ tới kinh thành thế cục. Trần Nghiễn chẳng lẽ là cố ý khích giận chúng ta, muốn đem sự tình làm lớn chuyện? Là, cái kia Trần Nghiễn là Tiêu Chí Hành môn sinh, nhất định phải giúp Tiêu Chí Hành đối phó chúng ta. Hắn muốn làm mậu dịch đạo, khẳng định là muốn đem chúng ta bắt đại gia đều thu thập. Ba người lời nói, để tức giận từ chi tâm đều lạnh. Hắn vô lực gục đầu xuống, lần nữa hai mắt nhắm lại, trong lòng thống khổ bất phần. Rốt cục, hắn bi vẫn nỉ non, ta từ gia danh môn vọng tộc, cầm giữ triều chính nhiều năm, nhân tài đông đúc, sao liền cùng các ngươi làm bạn, sao liền cùng những người này làm bạn? Mặt khác bảy nhà đều là nội tình thâm hậu, dạy bảo văn bối đều là danh sư, cuối cùng tuyển ra đến chủ sự, lại là bọn này còn chưa khai hóa người ngu. Mà cái kia Trần Nghiễn, bất quá một cái nông hộ chi tử, không quyền không thế, lại có thể từng bước một leo đến chi phủ vị trí, đem bắt đại gia một đường nắm chen ép đến tận đây, hôm nay càng là dám trước mặt mọi người xâm nhập vương gia, liền níu ba người, tài trí, can đảm không một có thiếu. Hai tướng so sánh, Từ Chi liền càng thấy lòng tràn đầy bi vẫn không chỗ phát tiết. Hắn Trần gia nhi tử sao liền có thể như vậy có năng lực, cái kia bảy nhà nhi tử sao đều là bực này mặt hàng. Từ Chi, ngươi nói nhỏ nhắc tới cái gì, có biện pháp ngươi liền nói. Bốn người kia nhìn thấy Từ Chi cái này lại nhảy bộ dáng, có chút không thích. Từ Chi lần nữa thở sâu, đem trong lòng quần quần cảm xúc đè xuống, xoay người lần nữa, hướng phía trước sảnh đi đến, ném cho bốn người, chỉ có một câu tiến đến. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đi theo. Trong tiền thính, Từ Chi sau khi ngồi xuống, liền để bốn người chuyển cái ghế ngồi vào bên cạnh mình. Bốn người mặc dù bất mãn, cuối cùng vẫn là làm theo. Từ Chi nói bây giờ thủ phụ Tiêu Chí Hành cùng Trương Nghị Hàng liên thủ, đối với Lưu các lão cùng Hồ các lão cực kỳ bất lợi, việc này không được làm lớn chuyện, nếu không ta bắt đại gia thậm chí Lưu Hồ hai vị các lão thế lực sẽ tiến một bước bị suy yếu. Bốn người gật gật đầu, chính là cố kỵ việc này, bọn hắn mới đi theo Từ Chi tiến đến. Trần Nghiễn khẳng định muốn làm lớn chuyện, muốn làm chúng ta. Một người cả giận nói. Từ Chi đè xuống lửa giận, hết sức bình tĩnh nói, cho dù bắt hoàng mình đám ba người, cũng bất quá là để bắt đại gia ném chút mặt mũi, bắt đại gia lớp vải lót cũng không ném. Trần Nghiễn nhược muốn làm lớn chuyện, liền nên đem tất cả chứng cứ nộp lên triều đình, chủ động cho Tiêu Chương hai người đưa nhược điểm đối phó Lưu Hồ hai vị các lão. Bốn người cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt. Một người khác hỏi, chúng ta bắt đại gia cùng hắn đã là người chết ta sống, hắn làm sao lại hảo tâm không đem sự tình làm lớn chuyện? Từ Chi nói Đại Long Tiền Trang phụ thuộc chính là Hồ các lão, hắn nếu thật dám đem sự tình làm lớn chuyện đến trên triều đình, Đại Long Tiền Trang tại Cẩm Châu người liền sẽ không lại là Đỗ Vân Sơ. Theo ngươi lời nói, chúng ta chỉ cần cho Hồ các lão lên tiếng kêu gọi, Cẩm Châu thuyền dẫn chẳng phải là liền vì bọn ta sử dụng? Vậy bọn ta cũng không có cái gì nguy cơ. Từ Chi huyệt Thái Dương thình thịch nhảy, hắn nương đến trên ghế dựa, hai mắt nhắm lại cố gắng bình phục nỗi lòng. Bên hai lại là những người khác líu lo không ngừng, ngươi lại hai mắt nhắm lại làm gì, có lời gì không thể nói? Từ Chi, chúng ta là đến cùng ngươi thương nghị sự tình, không phải tới thăm ngươi sắc mặt. Từ Chi nộ khí tựa như sông phá đỉnh đầu, để hắn lại không cách nào chịu đựng, cả người thẳng tắp ngồi dậy, ngón trỏ tay phải hung hăng đâm chính mình huyệt Thái Dương, giận dữ hét, các ngươi trên đầu đỉnh lấy chính là đầu, là dùng đến muốn sự tình, không phải bài trí. Không đợi bốn người hồi phục, hắn liền giận mà đứng dậy. Đối với bốn người giật phun, các ngươi sao vẫn không rõ, Trần Nghiễn phía sau có Hồ các lao duy trì, nguyên nhân chính là như vậy, Trần Nghiễn mới cho chúng ta cơ hội đi cùng đàm phán. Giống xong, hắn từng ngụm thở, gặp bốn người kia miệng khẽ động, hắn tựa như mèo bị giẫm đuôi bình thường, lần nữa quát lớn, các ngươi đã nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng có muốn, nghe ta chính là. Trần Nghiễn muốn, là đem mậu dịch đảo chế tạo thành một cái phồn vinh giao dịch chi địa, chúng ta cùng hắn đàm phán, dùng cây nĩa, bạch đường các loại cùng hắn đàm phán, đem người cứu ra, để hắn bung ra thuyền dẫn chính là. Cùng bọn này đỉnh lấy đầu thùng cơm phân tích cái kia triều đỉnh thế cục, chính là phí lời. Từ Chi đã không muốn tốn nhiều lực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn người, các ngươi ai nếu không tin ta, liền mau chóng rời đi. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đều không núp đích. Bọn hắn không có chủ ý, cũng chỉ có thể dựa vào có chủ ý người. Từ Chi thở sâu, thấp xuống âm lượng, tốt, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi đều nghe ta. Bốn người gật đầu, rốt cục không còn mở miệng nhiều. Từ Chi lần nữa tòa hạ, đối với bốn người nói bây giờ mậu dịch đảo không có bạch đường cùng tây nghĩa, tất không dễ chịu, Trần Nghiễn bị chọc tới, mới có thể ra chiêu này. Chúng ta như lại đem sự tình làm lớn chuyện, tại ta bắt đại gia quả thực bất lợi. Không bằng thừa cơ tọa hạ hảo hảo đàm luận, song phương đều có thể đôi bên cùng có lợi. Trần Nghiễn không phải là muốn cây nghĩa sao? Cho hắn chính là, người lưu tại Trần Nghiễn trong tay cũng vô dụng, thuyền dẫn tại Trần Nghiễn mà nói cũng không tác dụng quá lớn. Bắt đại gia chủ làm chính là lá trà cùng đồ sứ sinh ý, cùng mậu dịch đảo hàng hóa cũng không giống nhau, song phương tất cả làm tất cả sinh ý, lẫn nhau không đã quấy rầy là được. Như Trần Nghiễn còn bất mãn, lại bồi thường chút năng lượng, song phương đều có thể hòa giải. Trần Nghiễn thực sự không muốn, bát đại gia cũng có thể cầu đến Hồ các lao trước mặt, xin mời Hồ các lao ra mặt nói cùng, việc này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Từ Chi đem trong lòng tính toán nói xong, chỉ nói, không cần các ngươi vội vã hồi âm, các ngươi đều có thể bẩm báo bản gia, lại đem ta cũng thuật lại, về phần vương gia, lưu gia cùng hoàng gia, do ta đi nói. Nhớ lấy, việc này không thể làm lỡ chuyện. Bốn người đáp ứng, riêng phần mình trở về thu thập xong, ngồi lên xe ngựa hướng Tùng Phụng đuổi. Vương gia bọn hạ nhân bị Từ Chi an đốn tốt, chỉ phái một tên chủ quản về Tùng Phụng báo tin. Bát đại gia nhận được tin tức, lập tức xôi trào, mọi nhà đều cãi lộn không ngớt. Lúc này phủ nha lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Vì đuổi tại tuần giả kết thúc trước trở lại phủ thành, Trần Nghiễn xe ngựa một đường phi nước đại, đuổi tới Tùng Phụng thành cửa ra vào lúc đã là nửa đêm về sáng. Lúc này cửa thành đã đóng, bọn hắn ngay tại ngoài cửa thành ngay tại chỗ hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi, nhịn đến hừng đông mở cửa thành, mọi người mới vào thành. Những hộ vệ kia vẫn còn tốt, đi theo Nghiễn lao ra chịu quen thuộc. Bọn nha dịch mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, hận không thể ngã xuống đất liền ngủ. Bất quá cùng Vương Ngưng Chi ba người so sánh, bọn nha dịch coi như tinh thần. Vương Ngưng Chi bọn người bị trói trong xe ngựa một đường sốc này, nhịn đến cửa thành lúc, sớm đã toàn thân ra rời, chân run lên. Nguyên lai tưởng rằng có thể tìm cái địa phương nghỉ ngơi, không ngờ Trần Nghiễn lấy không đã quấy giày bách tính làm lý do, lại liền để mọi người lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Ba người vốn là co quắp tại trong xe ngựa, tốt xấu có cái che hạt xương địa phương, Trần Nghiễn không đem người, lại để cho người ta đem bọn hắn đều kéo xuống đến, nói là xe ngựa muốn lưu cho bị thương Hồ Đức vận ngủ. Ba người miệng bị đứt lấy, chỉ có thể lẩm bẩm phản đối, lại bị hộ vệ một người một cước đá vào trên mặt đất, một người trong đó còn tưởng, Nghiễn lao ra đều là ngủ trên mặt đất, các ngươi còn ủy khuất cái gì sức lực. Vương Ngưng Chi bọn người chợt cảm thấy chịu vô cùng nhục nhã, chỉ có thể nội chừng những hộ vệ kia. Bất quá khi những hộ vệ kia giơ lên bàn tay thời điểm, bọn hắn cuối cùng vẫn là biết được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý. Chương 577, Bát đại gia chương 577, Bát đại gia thật vất vả nhịn đến hừng đông, trên người bọn họ y phục ướt đẫm, người cũng lạnh đến run lập cập, Vương Ngưng Chi càng thấy đau đầu khó nhịn, lung lay sắp đổ. Trần Nghiễn biết được sau, dạ bước sang xem một chút, lắc đầu cảm thán, một chút như thế khổ đều ăn không được, đợi vào đại lao, các ngươi làm sao chịu. Lưu Dương Phổ bọn người hoảng sợ đến ô ô yết yết, Trần Nghiễn lại là nhìn cũng không nhìn, quay người đối với người sau lưng nói, vào thành sau đi mời vị đại phu. Hắn còn muốn cậy mở Vương Ngưng Chi miệng, định không thể để cho Vương Ngưng Chi một mệnh ô hô. Tiến vào thành, ba người trực tiếp hạ đại lao, mục tốt đạt được cấp trên chỉ thị, cho Vương Ngưng Chi mời vị đại phu, cho nó sau khi xem biết được là phong hàn, mở ba uống thuốc, mục tốt sợ chính mình bỏ tiền mua thuốc, cấp trên không cho hắn, thế là đem phương thuốc kia còn ném đến Vương Ngưng Chi bên cạnh, coi như hoàn thành cấp trên lời nhắn đủ nhiệm vụ. Lưu Dương Phổ đám ba người miệng còn bị chặt lấy, coi như muốn đem trên thân đáng tiền vật cho ngục tốt kia đi mua thuốc, đều không có biện pháp nói ra. Ba vị đại lao ra liền như vậy lâm vào gọi trời không ứng, gọi đất mất linh hoàn cảnh. Hồ Đức Vận trực tiếp được đưa về phủ nha, để vừa về Tùng Phụng mấy ngày Trần Chi Hành trần trị. Biết được Hồ Đức Vận mất máu quá nhiều, cần hảo hảo tính dưỡng sau, Trần Nghiễn dẫn Trần Chi Hành rời đi. Hồ Đức Vận thăm dò nhìn xem Trần Nghiễn bóng lưng rời đi, hạ giọng với người nhà nói đều thất thần sứ gì, không ca. Thế là Hồ gia nhân từng cái khóc thành lệ nhân, liền ngay cả vậy còn nhỏ đứa bé đều bị đại nhân bóp đến ngao ngao khóc. Đột nhiên vang lên tiếng khóc để Trần Chi Hành giật nảy mình, quay người liền muốn hướng trở về, lại bị Trần Nghiễn níu lại. Bọn hắn một nhà đoàn tụ, liền chớ có đi quấy rầy. Trần Chi Hành lại lo lắng nói, bọn hắn khóc đến như vậy thương tâm, sợ không phải đã xảy ra chuyện gì, ta phải lại đi nhìn một cái. Trần Chi Hành trong lòng lo lắng, chẳng lẽ chính mình vừa mới không có đem chuẩn mạch. Đây là khóc cho ta nghe liền thành, Chi Hành thúc không cần để ở trong lòng. Trần Nghiễn cười đáp. Trần Chi Hành sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, giật mình nói, cái này Hồ Đức Vận tâm tư là thật nhiều a. Lúc này hắn quả thực chịu không ít khổ, suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, khóc vài tiếng cũng là nên. Muốn thành lập một cái hoàn chỉnh mạng lưới tình báo, cần cùng Tam giáo Cửu Lưu người liên hệ, quá thành thật bản phận người không thể được. Giống Hồ Đức Vận dạng này có tâm tư, mới có thể đem sự tình làm tốt. Còn nữa, lần này Hồ Đức Vận bị bắt sau, vì không phản bội hắn tuyển chọn tự vẫn, bây giờ chỉ là hướng hắn tỏ một chút công, hắn như thế nào lại ngay cả điểm ấy dung người chi lượng đều không có. Trần Nghiễn đem Trần Chi Hành đưa đến tiêm áp phòng, cho Trần Chi Hành ngâm mắt trà, đưa đến Trần Chi Hành trước mặt. Trần Chi Hành hai tay tiếp nhận, lại là lo lắng, Nghiên Mực lao ra bên người thật sự là khắp nơi sắc cơ, lần này ngài lại tự mình lĩnh nha dịch vi phạm bắt người, như Bát đại gia đem sự tình làm lớn chuyện, ngài sợ là Bát đại gia sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, lại sẽ còn cực lực giúp ta đè xuống việc này, không để cho nháo đến triều đình. Trần Nghiễn trở lại vị trí của mình tọa hạ, bưng lên trước mặt bát trà nhẹ nhàng khuấy động lấy lơ lửng ở phía trên lá trà. Lai Tùng Phụng nhiều như vậy thời gian, sớm đã đem Bát đại gia cho mò thấy. Bát đại gia trung niên thay mặt xa xưa nhất chính là vương gia tiên tổ ở tiền triều làm giàu đằng sau, nhiều lần bị tấn thương, huy thương các loại chèn ép, cảm giác sâu sắc trong triều không người khó thủ tài, thế là xuất ra đại bút bạc giúp đỡ trong tộc hậu bối đọc sách. Thời gian dần qua, vương gia có người vào quan trường, bởi vì không người để bạn, rất khó trèo lên trên. Vương gia nhân liền xuất ra đại bút bạc, kết giao giúp đỡ Tùng Phụng sĩ tử, mà ở trong đó nhất có tài học như lực người, chính là Từ Hồng Tiệm. Từ Hồng Tiệm từ nhỏ là Tùng Phụng nổi danh thần đồng, đã gặp qua là không quên được, nhạy bén hơn người. Vương gia Hoa Trọng Kim là Từ Hồng Tiệm xin nhiều vị danh sư chỉ điểm, lại trong nhà đều vì đó chăm sóc. Đợi Từ Hồng Tiệm vào chiều sau, Vương gia càng là một đường nện trọng kim vì đó trải đường, thêm nữa Từ Hồng Tiệm vốn là mới có thể lỗi lạc, từng bước cao thăng. Mà Vương gia, Từ gia, Lưu gia chờ ở Từ Hồng Tiệm bảo vệ dưới cấp tốc của thời, lại phàm là vào chiều người, đều bái nhập Từ Hồng Tiệm môn hạ, làm cho cả Từ môn thế lực càng phát ra cường đại. Theo Từ Hồng Tiệm nhập các đảm nhiệm thủ phụ, lại thế lực càng phát ra khổng lồ, Từ gia cũng là nước lên thì thuyền lên, càng đem Vương gia cũng cho ép xuống. Trên mặt nổi tuy vẫn Vương gia cầm đầu, kỳ thực Bát đại gia phân phối lợi ích lúc, Từ gia được chia nhiều nhất, lại gặp được chuyện quan trọng lúc, dù là Vương gia nhân đã tỏ thái độ, đám người còn phải xem Từ gia thái độ. Dần dà, Vương gia cùng Từ gia quan hệ càng phát ra vi diệu. Nhưng vào lúc này, Lưu gia Lưu thủ nhân dần dần ngoi đầu lên, lại đứng ở Từ Hồng Tiệm mặt đối lập. Vương gia rốt cục có lựa chọn thứ hai. Từ Hồng Tiệm cuối cùng lớn tuổi, cũng nên lui ra tới, cần lại đến đỡ một người. Huống chi, Từ gia đã không tuân quy củ, liền không thể lại từ gia trong trận doanh tuyển. Lưu thủ nhân chính là Vương gia một cái cực tốt lựa chọn. Bọn hắn Vương gia nếu có thể đẩy lên đi một cái Từ Hồng Diệm, cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp đẩy lên đi một cái Lưu thủ nhân. Đáng tiếc Lưu thủ nhân cuối cùng không so được Từ Hồng Diệm, cho dù là cùng Tiêu Chí Hành liên thủ, cũng một mực bị Từ Hồng Diệm vững vàng áp chế. Bát đại gia đã trải rộng triều đình, dựa vào buôn lậu kiếm được đầy buồn đầy bát, tất nhiên là muốn thu hoạch được càng lớn quyền lực, kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Chính phản hai phái đều là người của bọn hắn, mới có thể cam đoan bọn hắn đầy đủ lợi ích. Mỗi khi Lưu thủ nhân lâm vào tuyệt cảnh, Vương gia đều sẽ ra mặt bảo đảm hắn. Không có người sẽ cùng tiền làm khó dễ, cho dù là Từ gia, Lưu thủ nhân luôn có thể mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Thằng đến Trần Nghiễn xuất hiện, Lai Tùng Phụng bấy cái út sắp sau, lại đem Từ Hồng Tiệm kéo xuống. Sớm đã mài đao xoèn xoẹt Vinh An Đế mượn cơ hội đối với Từ Môn tiến hành đại thanh tẩy, lưu lại hồ ích bọn người, cũng bị Vinh An Đế khống chế. Bát đại gia đối với triều đình khống chế lực giảm đi, cần lập tức tuyển một vị toàn lực ủng hộ. Hồ ích là Từ Hồng Tiệm chọn người kế nhiệm, tuyển hắn, Từ gia vẫn như cũ thế lớn. Huống chi hồ ích một phái nhược điểm bị Vinh An Đế nắm ở trong tay, không cách nào toàn lực vì bọn họ bát đại gia. Còn lại duy có thứ phụ Lưu thủ nhân. Bát đại gia thuận lý thành chương duy trì Lưu thủ nhân, Từ gia tại Vương gia cùng Lưu gia tận lực chèn ép bên dưới, tại bát đại gia bên trong càng phát ra bị biên giới hóa. Bất quá bát đại gia đến cùng xem thường Từ Hồng Tiệm. Từ Hồng Tiệm cũng không cam nguyện trở thành bát đại gia khôi lỗi, đến đỡ lên đại lòng tiền trang, tại trên tài lực có thể cùng lấy Vương gia cầm đấu bát đại gia cản trở. Bởi vậy, Từ Hồng Tiệm từ dựa vào bát đại gia, biến thành khống chế bát đại gia cùng đại lòng tiền trang. Một khi triều đình gặp được cần dùng tiền chỗ, bát đại gia cùng đại lòng tiền trang sẽ đoạt cho hắn đưa tiền. Tại hắn lui ra trước đó, Từ Hồng Tiệm đã ngờ tới bát đại gia sẽ chọn Lưu thủ nhân, từ gia tình cảnh nhất định mười phần gian nan, thế là đem đại lòng tiền trang giao cho Hồ Ích, thời khắc mấu chốt có thể kéo ở từ gia. Bây giờ triều đình thế cục đã biến, Lưu Hồ hai người liên thủ, cùng Tiêu Trương hai người giằng co, bát đại gia nếu không muốn cản trở, liền phải đem việc này đè xuống. Hắn đem Vương Ngưng Chi cùng Lưu Dương Phổ đều bắt, Từ Chi cũng nên đứng ra. Tại Cẩm Châu lúc, Từ Chi mấy lần lượt bộ, hiển nhiên là đã suy nghĩ minh bạch, hắn ngay tại Tùng Phụng chờ lấy bát đại gia quy hàng. Hắn cùng bát đại gia tranh đấu lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Chương 578, Liên Chiêu chương 578, Liên Chiêu so với Tùng Phụng, hắn càng để ý kinh thành thế cục. Hắn mặc dù một mực cùng Lưu Tử Ngâm, Chu đã đợi uổng công người có thư từ qua lại, thật có chút nói không tiện ở trong thư nói, phải nhờ vào Trần Chi Hành đến truyền đạt. Thí dụ như hắn hướng kinh thành tặng bạc. Tiếp cận cuối năm, Tùng Phụng nên đi triều đình giao bạc, tháng 11 liền do Trần Chi Hành hộ tống bạc đi kinh thành. Cẩm Châu năm nay giao 3 triệu lượng, Tùng Phụng chỉ giao 500,000 lượng, trong triều không ít người cảm thấy thiếu đi, Tùng Phụng mở hải chi sách không bằng Cẩm Châu kiếm tiền. Trần Chi Hành nhắc lên lời này liền rất là không thích. Người sáng suốt xem xét liền biết Tùng Phụng kế sách tốt hơn, có thể làm cho càng nhiều thương nhân tham dự mậu dịch, còn có thể để rất nhiều Tùng Phụng thậm chí Ninh Hoài bách tính có cái nghề kiếm sống. Cẩm Châu chỉ là để bát đại gia, tấn thương các loại đại thương nhân kiếm tiền, tiểu thương người bán hàng rong, thậm chí bách tính bình thường căn bản không chiếm được chỗ tốt, có thể trong triều những người kia bởi vì Tùng Phụng giao bạc không đủ nhiều, liền nói Tùng Phụng bị không được Cẩm Châu mở hải chi sách, chẳng phải là mở mắt nói lời bịa đặt. Trần Nghiễn khẽ cười một tiếng, bọn hắn nghị luận như thế nào cũng không quan trọng, mậu dịch đảo kiến thiết mới là trọng yếu nhất. Triều đình quy định là 3 năm giao 3 triệu lượng. Trương Nhuận Kiệt mặc dù đã ở năm nay liền hoàn thành mục tiêu, thế nhưng đã mất đi thuyền dẫn, minh sau 2 năm căn bản là không có cách lại hướng triều đình giao bạc. Bây giờ mậu dịch đảo chính là kiến thiết thời điểm, bạc lưu tại trong tay, hắn có tác dụng lớn, cho triều đình trừ thiếu nghe bọn hắn nói vài lời bên ngoài, cũng không chỗ tốt gì. Chỉ cần tại năm thứ 3 bổ đầy 3 triệu lượng, là hắn có thể cho Vinh An Đế, cho triều đình giao nộp. Vãng hậu mậu dịch đảo chính là đẻ trứng vàng gà mái, ai cũng sẽ không muốn đem gà giết, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp đem gà ôm đi. Cho thánh thượng bạc đưa trước đi sao? Nắm Hạ Công Công quan hệ đưa trước đi, liên đối Hạ Công Công cùng ông Công Công hai người cũng đều cho đủ, nghe nói bệ hạ đối với bạn mới đi lên 200,000 lượng rất hài lòng. Ngắn ngủi một năm, Vinh An Đế tư khố liền nhập chướng gần 500,000 lượng, làm sao có thể không vui. Chỉ cần cam đoan Vinh An Đế tại đường trắng bên trên chia hoa hồng, thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mạng, phí bảo hộ này là vô luận như thế nào cũng không có thể thiếu giao. Trừ Vinh An Đế, lần này Hồ Ích cũng từ tứ hải tiền trang phân chút bạc, mặc dù không có Vinh An Đế nhiều, cũng đủ cho hắn một cái mong muốn. Huống chi lần này qua đi, Lưu Hồ Liên Minh biến thành Hồ Lưu Liên Minh, Hồ Ích cũng nên thỏa mãn. Lại nói chút triều đình sau đó, Trần Nghiễn hỏi Lưu Tử Ngâm thân thể Trần Chi Hành nói một tháng này hắn ban đêm có thể ngủ cả cảm giác, tinh thần tốt đẹp, chỉ là kinh thành giá lạnh, muốn một mực đợi tại trên giường sưởi ấm, ho khăn cũng khá không ít. Trần Nghiễn lại đứng dậy, cho Trần Chi Hành trong chén thêm đầy trà, thành khẩn nói, để Chi Hành thúc bị liên lụy. Kinh thành tháng chạp gió là bực nào lạnh tận xương thủy, Trần Nghiễn là biết đến. Lưu Tử Ngâm bệnh sợ lạnh nhất trời, có thể tại càng ngày càng lạnh thời điểm bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhất định là Trần Chi Hành kiệt lực hỗ trợ điều trị mới có thể. Trần Chi Hành vội vàng hai tay vịn bắt trà, cười nói, ta một cái đại phu, làm chính là chữa bệnh sự tình. Bây giờ cửa hàng đường con sinh ý ổn định, ta cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, đều giao cho trong cửa hàng những tiểu nhị kia, vừa vặn rảnh tay cho Lưu tiên sinh châm kim nấu thuốc. Cửa hàng đường con bên trong đều là Trần tộc lựa đi ra đầu góc linh hoạt tiểu hòa tử, từ Trần Chi Hành đi kinh thành mở cửa hàng đường giờ tí liền theo, bây giờ toàn bộ vào tay, Trần Chi Hành liền đem tinh lực đều tiêu vào Lưu Tử Ngâm trên thân. Hắn mặc dù không hiểu triều đình sự tình, nhưng hắn biết vị này Lưu tiên sinh là giúp Trần Nghiễn làm đại sự, thân thể quá yếu không được. Vất vả cần tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, Lưu tiên sinh lại là suy nghĩ quá nặng, càng là cả đêm không cách nào bình yên ngủ, ngủ không ngon thân thể liền sẽ càng kém. Trần Chi Hành mỗi ngày đều cần vì đó nấu thuốc, xoa bóp thêm châm cứu, cuối cùng có thể làm cho Lưu Tử Ngâm một giấc đến hừng đông lớn, ngủ ngon, người cũng liền càng phát ra tinh thần, làm việc cũng càng thông thuận. Lưu tiên sinh để cho ta mang cho ngươi cái nói, trong một năm, triều đình tất đối với Lưu Mậu Sơn động thủ, như Lưu Mậu Sơn dám đối với ta Đại Lương duyên hải động thủ, triều đình động thủ thời cơ sẽ còn sớm. Trần Nghiễn vui mừng, thuận tay rời cái ghế ngồi vào Trần Chi Hành bên cạnh, hỏi, Lưu tiên sinh đến tuột cùng là như thế nào thay đổi thế cục? Cái này Trần Chi Hành có sự, ta cũng nói không rõ, chỉ nhìn hắn thoạt đầu cái gì cũng không làm, các loại đã trắng truyền đến tin tức, nói ông công công bởi vì quên truyền bệ hạ thánh chỉ, bị bệ hạ phạt, hắn liền bắt đầu liên tiếp cùng hạ công công vắng lai, Chu Tử Dương cả ngày dẫn người ra bên ngoài chạy, về sau còn mang về một tên mỹ mạo gái lầu xanh, không bao lâu nữ tử kia liền bị đưa tiễn. Trần Chi Hành hồi tưởng một phen, lại nói ta rời đi kinh thành hai ngày trước, Lưu tiên sinh đi bãi phòng hồ các lão, trở lại liền để cho ta nói cho ngươi đại sự muốn thành. Thường ngày Lưu Tử Ngâm làm những chuyện kia, cũng không cùng Trần Chi Hành nói. Rất nhiều thời điểm, Trần Chi Hành sẽ còn tận lực tránh đi. Hắn biết rõ những vật này chính mình như biết được, một khi nói lộ ra miệng liền sẽ hỏng đại sự, dứt khoát liền không nghe không hỏi. Hôm nay Trần Nghiễn hỏi, hắn liền tận lực đem chính mình nhìn thấy nói ra. Nghe thấy đến những này, Trần Nghiễn cũng minh bạch cái đại khái. Trước đây Lưu Tử Ngâm không rõ vì sao Vịnh An Đế sẽ trừng trị ông công công, liền án binh bất động, về sau biết được ông Như Hải bị giáo huấn không có quan hệ gì với bọn họ, cũng liền an tâm bắt đầu vận hành. Thông qua hạ công công tiến tới thám thính thậm chí ảnh hưởng Vịnh An Đế đối với Lưu Mậu Sơn bọn này hải tặc thái độ, lại đi thuyết phục nội các hối ích, đối với nó tiến hành thuyết phục, hắn lấy một kẻ bản thân, muốn gặp được cao cao tại thượng các lão, nhất định là phải phí nhiều chu trường, cái kia mỹ mạo gái lầu xanh chính là nó làm một cái mỹ nhân kế. Lưu Tử Ngâm ngay cả hồ ích mặt cũng không thấy, mỹ nhân kế nhất định làm không đến hồ ích trên thân, vậy cũng chỉ có thể là cùng hồ ích có quan hệ người. Môn sinh cố lại, thân quyến, hồ gia hạ nhân. Lưu Tử Ngâm trung quy là gặp được hồ ích, hai người nói qua sau, hồ ích có lẽ là nuối lòng miệng, Lưu Tử Ngâm mới khiến cho Trần Chi Hành cho hắn Trần Nghiễn mang theo lời nhắn. Tuy chỉ là giải rác vài câu, đủ để thấy Lưu tiên sinh như thế nào lo lắng hết lòng. Trần Nghiễn cảm khái một phen, nói sự tình đã làm được không sai biệt lắm, cũng nên để Lưu tiên sinh mau chóng về Tùng Phụng nghỉ ngơi. Trần Chi Hành gật đầu, thân thể của hắn thực sự không nên ở kinh thành mỏi mòn chờ đợi. Tùng Phụng càng thích hợp Lưu tiên sinh điều dưỡng thân thể. Trần Nghiễn bên người có thể làm việc người thực sự không nhiều, giống Lưu tiên sinh bực này có mưu lược người là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trần Chi Hành lần này trở về, trừ cho Trần Nghiễn mang lời nhắn bên ngoài, vẫn là vì trở về vận đường trắng. Đường nhà máy mới thu một đợt củ cải đường, muốn làm ra đường trắng còn cần mấy ngày. Trần Chi Hành các loại đường trắng mấy ngày, vừa bạn giúp Hồ Đức Vận điều dưỡng thân thể. Mỗi lần gặp Trần Chi Hành tới, Hồ Đức Vận đều muốn ôi ôi kêu to, Hồ gia già trẻ ở một bên lau nước mắt, đột xuất một cái nâng nhà cùng buồn. Trần Chi Hành thoạt đầu còn trấn an bọn hắn, nói là không rất lớn ngại, có thể Hồ gia nhân mở miệng một tiếng đều như vậy còn không có trở ngại sửng sốt làm cho Trần Chi Hành không lên tiếng. Đợi điều dưỡng đến không sai biệt lắm, hắn dứt khoát liền đem thay thuốc nhiệm vụ giao cho Hồ gia nhân, bản thân không tới. Lần này để Hồ gia nhân trợn tròn mắt. Trần đại phu không tới, bọn hắn khóc cho ai nhìn? Hồ Đức Vận cũng không được trí, chúng ta là khóc cho Trần đại nhân nhìn, chỉ cần Trần đại nhân nhìn thấy là được, Trần đại phu tới hay không có cái gì quan trọng. Chương 579, thẩm vấn một chương 579, thẩm vấn một thế là Hồ gia nhân thay nhau tại cửa nha môn lắc lư, nhìn thấy Trần Nghiễn tới, vô luận như thế nào cũng muốn gạt ra mấy giọt nước mắt. 23 tháng chạp ngày hôm đó, Trần Nghiễn trở lại nha môn, Hồ gia ghim bím tóc sừng dê nữ hoa đưa trong tay an vặt hướng nghiêng vác lấy trong bao vải vừa để xuống, há mồm liền gào. Còn không đợi nàng khóc ra nước mắt, Trần Nghiễn liền đứng ở trước gót chân nàng, nhắc nhở, trong miệng ăn uống muốn mất rồi. Tiểu nữ hoa lập tức ngậm miệng, một đôi thanh tịnh mắt to nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, che miệng bụng trộm nhai lấy. Trần Nghiễn cười hỏi nàng, gia gia ngươi khá hơn chút nào không? Tiểu nữ hoa gật gật đầu, nghĩ đến cái gì lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Trần Nghiễn mở ra tay, lộ ra lòng bàn tay một viên dùng túi giấy dầu lấy đường, gặp tiểu nữ hoa muốn đưa tay đi lấy, Trần Nghiễn lại đem tay trở về co rụt lại, cười nói, ngươi dẫn ta đi gặp ngươi gia gia, cái này đường mới có thể cho ngươi. Tiểu nữ hoa đang nghe đại nhân nói cùng ăn kẹo ở giữa xoắn xuýt một phen sau, đến cùng hay là không có chịu đựng được viên đạn bọc đường dụ hoặc, dẫn Trần Nghiễn một đường đi Hồ Đức Vận phòng. Ở lúc đó Hồ Đức Vận đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế nằm nhìn thoại bà con, nghe được bên ngoài tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiễn đi theo hắn cháu gái phía sau đến đây. Hồ Đức Vận cuốn quýt từ trên ghế nằm xoay người xuống tới, vọt tới trên giường, tiến vào trong chăn. Bên cạnh hơi thở mong manh ôi lấy, bên cạnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa đi. Khi hắn nhìn thấy trên đất thoại bản giờ tí, toàn thân mồ hôi nóng một bốc lên, muốn đứng dậy đi nhặt, cửa kẹt kẹt một tiếng, liền bị từ bên ngoài đẩy ra. Hồ Đức Vận bị giật nảy mình, chỉ có thể híp nửa hai mắt lẩm bẩm. Vượt qua bậc cửa, Trần Nghiễn quét mắt bên cửa sổ còn tại lay động ghế nằm, lại nhìn mắt trên đất thoại bản con, liền đem đường đưa cho tiểu nữ hoa, để nàng đi ra ngoài chơi. Đóng cửa lại sau, Trần Nghiễn ngồi ở mép giường trên ghế, nhìn xem Hồ Đức Vận, khá hơn chút nào không? Hồ Đức Vận mở hai mắt ra, miễn cưỡng nói lao phiền đại nhân quan tâm, đã tốt hơn nhiều, chính là trên thân không còn khí lực. Tiếp lấy liền che miệng ho khan. Trần Nghiễn thở dài nói, nghĩ không ra ngươi lần bị thương này như vậy nặng, là bản quan suy nghĩ không chu toàn, ngươi hay là an sinh nghỉ ngơi, cái này thẩm vấn Lưu Dương Phổ sự tình, bản quan khắc tìm hắn người đi. Đừng a đại nhân. Hồ Đức Vận đột nhiên ngồi thẳng người, thanh âm vang dội hữu lực, bực này việc bẩn nên do ta Hồ Đức Vận đến, có thể nào lao phiền ngài đâu? Có thể ngươi thân thể này ta đã tốt đại nhân, ngồi như thế mấy ngày, cũng nên làm việc. Đại nhân ngài sự vụ bận rộn, ta khẳng định phải chia sẻ, tất không có khả năng cả ngày ở đây không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Hồ Đức Vận đã vén chăn lên đứng người lên, đại nhân, chúng ta đi thôi. Trần Nghiễn đứng dậy lớn cất bước đi ra ngoài, Hồ Đức Vận mừng khấp khởi đuổi theo. Hắn tại Lưu Dương Phổ trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi rốt cục có thể trả lại. Những ngày này người nhà nước mắt không có phí công chạy, Hồ Đức Vận là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, so sánh xuống, bị nhốt 10 ngày qua Lưu Dương Phổ cực kỳ tinh thần sa sút. Lưu Dương Phổ bị bắt vào đại lao mấy ngày trước đây, một mực chờ lấy gia tộc tới cứu hắn. Trần Nghiễn trước mặt mọi người đuổi bắt hắn, chính là đem hắn Lưu gia giẫm tại dưới chân, lấy Lưu gia thế lực, làm sao có thể nhịn. Có thể cái này chờ đợi dòng dã 11 ngày, Lưu gia nhân không có nhìn thấy, ngược lại chờ được Hồ Đức Vận. Nghĩ đến chính mình đối với Hồ Đức Vận làm ra đủ loại, Lưu Dương Phổ sắc mặt chính là trắng nhợt, lúc này hô to, "Hồ Đức Vận ngươi chớ có làm loạn, nếu không ta Lưu gia tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Hồ Đức Vận chế giễu, "Ta lão hổ thương đều nhanh dưỡng hảo, các ngươi Lưu gia nhân đang ở đâu? Nếu thật là muốn cứu ngươi, ngươi sớm đi ra, còn có thể rơi xuống trong tay của ta." Cũng không biết Trần đại nhân là thế nào làm được, đem bắt đại gia người chủ sự để bắt, bắt đại gia lại cái giấm đều không có thả một cái. Như vậy đổ tiện nghi hắn Hồ Đức Vận, có thể hào hào xuất ngụ ác khí. Không đợi Lưu Dương Phổ mở miệng, Hồ Đức Vận liền phân phó người bên cạnh, đem hắn ép đến. Lập tức có 4 tên đại hán đi hướng Lưu Dương Phổ, Lưu Dương Phổ hoảng sợ đến lui về sau, vừa lui vừa nói, "Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi nghĩ rõ ràng đắc tội Lưu gia chúng ta đại giới." Cái kia 4 tên đại hán trực tiếp đem hắn ép đến trên mặt đất, phân biệt đè lại tay chân của hắn. Lưu Dương Phổ kinh hoàng đối với Hồ Đức Vận gầm hét, "Hồ Đức Vận, ngươi dám động thủ với ta, nô tất để cho ngươi vợ con già trẻ chết không có chỗ chôn." Hồ Đức Vận cười gằn lắc một cái áo bào, lộ ra trên tay bao vải. "Gọi, làm cho càng lớn tiếng càng tốt, ta liền ưa thích nghe." Hắn chậm rãi đi đến Lưu Dương Phổ trước mặt ngồi xuống, mở ra bao vải kia, từng cây ngân châm liền hiện ra tại Lưu Dương Phổ trước mặt. "Ta cố ý tìm một vị lợi hại đại phu học châm kim, chuyên hướng người đau nhức trên huyệt đâm, trên thân không có vết thương, lại có thể để ngươi đau đến không muốn sống." Hồ Đức Vận càng phát ra nụ cười dữ tợn, để Lưu Dương Phổ ý thức được Hồ Đức Vận là muốn trả thù. Hắn chặn lại nói, "Ngươi còn không có thẩm vấn, ngươi liền không muốn biết một chút cơ mật sự tình đâm tái thẩm cũng không mượn." Hồ Đức Vận vê lên một cây ngân châm, vung lên Lưu Dương Phổ quần áo, nhắm ngay dưới rốn khoảng 3 tấc đống nhiên đâm xuống, tùy theo mà đến là Lưu Dương Phổ tiếng kêu thảm thiết. Lưu Dương Phổ muốn lăn trên mặt đất động dãy rủa, làm sao bị 4 tên đại hán đè lại, không thể động đậy, chỉ có thể chu lên. Thanh âm này nghe được Hồ Đức Vận toàn thân thư sướng. Trần đại phu đã có thể chữa bệnh cứu người, lại tốt hình phạt người khác, thật là khiến người khâm phục. Đương nhiên, lợi hại nhất hay là Trần đại nhân, có thể nghĩ ra như vậy dùng ít sức, lại không lưu ngấn thu thập người biện pháp. Hồ Đức Vận vừa nghĩ tới chính mình những hậu thiên gặp trùng điệp tra tấn, trên tay liền càng phát ra có lực, rim lên châm đến lại ổn lại hung ác, đến mức Lưu Dương Phổ tiếng kêu càng phát ra thê thảm, lại tiếp tục không ngừng. Lúc này, phòng cách vách bên trong, Trần Nghiễn ngồi tại trên cao vị, cười như không cười nhìn xem cố gắng chấn định Vương Ngưng Chi. Sát vách truyền đến Lưu Dương Phổ tiếng kêu thảm thiết xuyên qua Vương Ngưng Chi mà nghĩ, tiếp tục không ngừng mà đụng chạm lấy Vương Ngưng Chi trái tim, để nó sợ hãi không thôi. Hắn biết Trần Nghiễn là tại công tâm, khả Trần Nghiễn mực sát thực đối với Lưu Dương Phổ độc thủ. Trần Nghiễn mà ngay cả thứ phụ mặt mũi cũng không cho, tất nhiên là sẽ không cho hắn Vương gia mặt mũi. "Vương Ngưng Chi, vì sao Hồ Đức Vận sẽ ở ngươi trong nhà?" Trần Nghiễn thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, phản phất là tại nói chuyện phiếm mà không phải thẩm vấn. Vương Ngưng Chi dương mắt nhìn về phía Trần Nghiễn, tại hạ bị bệnh nhiều ngày, hai chân vô lực, còn xin Trần đại nhân ban thưởng ghế ngồi. Trần Nghiễn cho đứng bên cạnh người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người bên cạnh cho Vương Ngưng Chi chuyển đến một cái ghế. Vương Ngưng Chi đi qua tòa hạ, hai tay đặt ở trên hai chân, lại nhìn Trần Nghiễn, nói tại hạ khát nước đến lợi hại, muốn uống chén trà. Trần Nghiễn vẫn như cũ đáp ứng, nước trà rơi xuống Vương Ngưng Chi trên tay, Vương Ngưng Chi bưng lấy uống một ngụm, trà vừa chua lại chát, hắn liền nhíu lông mày, mắt nhìn trong chén trôi nổi lá nát, ngẩng đầu đối với Trần Nghiễn đạo, tại hạ muốn uống đại nhân lá trà. Trần Nghiễn đạo, bản quan uống chính là trà này. Vương Ngưng Chi trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, tại hạ coi là đại nhân hiệu trà. Trần Nghiễn đạo, lấy bản quan đồng lộc, mua không nổi trà ngon, Vương lão gia chấp nhận uống đi. Vương Ngưng Chi cười lắc đầu, Trần đại nhân trong tay có trăm vạn lượng chi cự, làm sao có thể ngay cả một bát trà ngon đều uống không dậy nổi. Quan viên ai dựa vào đồng lộc sống qua. Như vậy kết sủ bạc nơi tay, đầu ngón tay khe hở hơi hạ xuống một chút, chỉ mua một người uống trà lại có gì khó. Ai sẽ cùng bạc làm có dễ. Đối mặt Vương Ngưng Chi chảo phúng, Trần Nghiễn chỉ nói, lấy chi tại dân, dùng tại dân. Chương 580, thẩm vấn 2 chương 580. Thẩm vấn hai Vương Ngưng Chi đốn xuống, liền cười lắc đầu, tại hạ cùng với rất nhiều quan viên đã từng quen biết, nghe nhiều vì nước vì dân nói như vậy luận, cũng gặp nhiều mặt ngoài khắc khổ, rời trước lúc lại mang đi đầy dương vàng bạc người. Hắn cười nhìn về phía Trần Nghiễn, Trần đại nhân thân này quan phục phía dưới, mặc chính là áo vải hay là áo tơ. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Nghiễn lại là không tránh không né, sắc mặt ung dung vén lên quan phục ống tay áo, lộ ra áo trong. Vương Ngưng Chi nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đã biết Trần Nghiễn không thẹn với lương tâm. Hắn cúi đầu lại uống một ngụm giá rẻ trà bột phấn cua đi ra khổ trà. Coi lại mắt Trần Nghiễn trong tay cùng hắn trong tay không khác nhau chút nào bắt trà, nói Trần đại nhân học hành gian khổ nhiều năm, tiến vào quan trường thành một phụ tôn sư, vì uống cái này khổ trà, mặc áo vải. Hắn lại cười, đại nhân có đức độ, lại muốn liên lụy người thân quyến cùng người qua như vậy thời gian khổ cực. Bọn hắn nắm chặt dây lưng quần tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, chẳng lẽ không xứng qua ngày tốt lành. Trần Nghiễn sắc mặt như thường, bản quan không có vợ con muốn nuôi, trưởng bối trong nhà bản quan còn nuôi nổi, không nhọc Vương lão gia hao tâm tổn trí, Vương lão gia hay là ngẫm lại như thế nào hướng bản quan bàn giao Hồ Đức Vận vì sao bị giam tại ngươi Vương Trạch sự tình đi. Vương Ngưng Chi người như vậy, thích nhất liên hệ chính là những cái kia có yêu tốt quan viên. Vô luận là vui yêu vật vàng bạc, hay là tranh chữ, cổ tịch, nữ tử, phàm có đặc biệt thích, liền có thể hợp ý, đem nó kéo xuống nước. Như gặp được lăng đầu thanh giống như quan viên, không làm những này mà thay đổi, hắn cũng có thể là bẫy, để nó chui vào trong, đem người đả diệt. Sợ nhất chính là Trần Nghiễn bực này thu mua lại thu mua không được, đánh lại đánh bất diệt quan viên, là người đều có nhược điểm. Nhưng hắn từ cùng Trần Nghiễn liên hệ, liền không có phát giác Trần Nghiễn đối với trừ quyền bên ngoài những vật khác có đặc biệt thích. Trần Nghiễn yêu quyền lại cùng với hắn quan viên khác biệt. Như Trần Nghiễn chỉ cần quyền, đều có thể đầu nhập vào Từ đại nhân, dù là vì thanh danh phải ngã tử, cũng có thể tại bây giờ đảo hướng tiêu chí hành. Trần Nghiễn vẫn như cũ một thân một mình, ai cũng không phụ thuộc, thậm chí cùng Hồ Các Lão nhiều lần đứng chung một chỗ. Như Trần Nghiễn đảo hướng Hồ Các Lão, liền nên cùng hắn Bát Đại gia bắt tay giảng hòa, lấy tranh thủ đạt được Bát Đại gia duy trì trèo lên trên. Trần Nghiễn lại không, hắn liền muốn cùng Bát Đại gia đấu cái người chết ta sống. Như vậy lại đối quyền thế của hắn có gì có ích? Bởi vậy có thể thấy được, Trần Nghiễn là cái kia đem Lê Dân Bách tính đặt ở bên miệng lăng đầu thanh. Khả Trần Nghiễn mực lại so trên triều đình những cái kia gian trá quan viên càng gian trá, khó đối phó hơn. Vương Ngưng Chi thực sự nhìn không thấu hắn. Vương Ngưng Chi lại biết, Vương gia sẽ không vì hắn ảnh hưởng triều đình thế cục. Mà Trần Nghiễn cũng là đoán chắc Lưu Hồ hai vị các lão đang cùng Tiêu Trương chiến đấu, không dỗi phân tâm, mới dám đường hoàng đến bắt bọn họ. Lúc này ngay tại thụ hình Lưu Dương Phổ, chính là Trần Nghiễn đang cảnh cáo hắn Vương Ngưng Chi, ngay cả Lưu Dương Phổ đều ra không được, hắn Vương Ngưng Chi cùng Hoàng Minh hai người cũng tất bị bỏ qua. Như lần này hắn thiết lập ván cục có thể triệt để áp chế Trần Nghiễn, Bát Đại gia liền triệt để thay đổi xu hướng suy tàn. Đáng tiếc để Trần Nghiễn bắt được cái chuôi, đem hắn ba người từ Cẩm Châu chụp tới, ngay cả dẫn ban ba nha dịch Trương Nhuận Kiệt đều ngăn không được, Từ Chi chắc chắn sẽ khuyên Bát Đại gia cùng Trần Nghiễn giảng hòa. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Bát Đại gia leo ra vũng bùn, tránh cho càng lún càng sâu. Tự khai hải chi sách ban bố sau, Bát Đại gia liền đại lượng đột hàng, giá cao đấu giá mua thuyền dẫn, tiền vốn đã đều đẻ lên. Trần Nghiễn đem thuyền dẫn dừng lại, Bát Đại gia không chỉ lá trả, đồ sứ sinh ý không làm được, mặt khác vải vóc, trang giấy các loại làm ăn cũng đều bởi vì tiền vốn bị rút đi mà bước đi liên tục khó khăn. Sẽ cùng Trần Nghiễn như vậy rằng có nữa, không gian nửa năm, Bát Đại gia tất yếu toàn bộ sẽ ra chuyện. Nếu không có như vậy, hắn cần gì phải cùng Tấn Thương làm bạn? Trước kia có hắn cực lực cùng nhau, Bát Đại gia cho dù gian nan cũng muốn móc sạch vốn liếng cùng Trần Nghiễn đấu, nhưng hắn bị bắt, Bát Đại gia sinh ý sợ là muốn do Từ Chi định đoạt. Từ Chi chỉ cần đem thiếu hụt bạc mức cho từng cái gia tộc vừa lên báo, liền đủ để thuyết phục các nhà gia chủ cùng các tộc lão. Một khi hòa đàm, cho dù Trần Nghiễn đem hắn trả về, Bát Đại gia cũng mất hắn Vương Ngưng Chi vị trí. Nguyên nhân chính là nghĩ tới những thứ này, Vương Ngưng Chi mới có thể bởi vì một chút hạ xương liền bệnh nặng trận này, lúc này gặp đến Trần Nghiễn, hắn đã có thể thản nhiên đối lại. Vốn là muốn làm cố gắng cuối cùng, lại đối với Trần Nghiễn lấy dụ dỗ chi. Đáng tiếc hắn đang toàn lực phía dưới cũng không có cách nào đối phó được Trần Nghiễn, tại bực này tình cảnh phía dưới thì như thế nào có thể đối phó được. Thắng làm đua thua làm giặc, hắn thua liền nhận, Hồ Đức Vận hướng trong phủ ta cài nằm vùng, bị ta bắt được, liền đem hắn bắt lại nghiêm hình tra tấn, muốn hắn nhận lấy việc này. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía một bên quan viên nhanh lên đem Vương Ngưng Chi lời nói từng cái ghi lại. Lần nữa quay đầu, Trần Nghiễn đã đối mặt Vương Ngưng Chi, có thể có những người khác biết được. Vương Ngưng Chi bưng chén trà, thông dong nói, Lưu Dương Phổ đối với Hồ Đức Vận sở tố sở vi cực kỳ tức giận, liền đối với nó có nhiều hình phạt. Ngươi Vương Ngưng Chi không động tay. Chưa từng. Vương Ngưng Chi ứng xong, lại chậm rãi uống một ngụm trà, lắc đầu, cười nhìn về phía Trần Nghiễn, ta từ nhỏ đến lớn, còn chưa uống qua như vậy kém trà. Đại nhân ngài mặc dù ngồi tại quan vị này bên trên, cuối cùng vẫn là không có qua ngày tốt lành. Bản quan trước kia qua thời gian, ngươi Vương lão gia nghĩ cũng nghĩ không ra. Trần Nghiễn trên mặt mỉa mai chi ý đến lúc này, còn muốn dụ dỗ hắn, thật sự là có chút xem thường hắn tầm mắt. Vương Ngưng Chi cười nói, Trần đại nhân qua thời gian khổ cực, nô tất nhiên là nghĩ không ra. Trần Nghiễn đáp, Vương lão gia trước đây thời gian trải qua cho dù tốt, một khi bỏ mình, hết thệ cũng liền tan thành mây khói, con cháu hậu đại của ngươi có thể hay không tiếp qua ngươi bây giờ ngày tốt lành còn chưa thể biết được, có lẽ ngươi đã đem ngươi mạch này phúc khí đều hưởng dụng xong. Vương Ngưng Chi trong lòng lo lắng âm thầm bị Trần Nghiễn như vậy ngay thẳng nói ra, lập tức thẹn quá hóa giận, ta Vương gia đời đời phú quý, cho dù ta chết trong tay ngươi, gia tộc lại sẽ không đổ. Chỉ cần gia tộc không ngã, tộc nhân liền có thể có phần cơm ăn. Trần Nghiễn song nhãn đều là trêu tức, Vương thị bộ tộc tộc nhân sao mà nhiều, há lại từng cái đều có thể vượt qua Vương lão gia ngày tốt lành. Tài phú mãi mãi cũng tại số ít người trong tay, cho dù là cùng một cái gia tộc, cũng có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Nhất có địa vị, tất nhiên là những cái kia tại triều người làm quan, thứ yếu chính là có thể vì gia tộc kiếm được đại lượng bạc thương nhân, xuống chút nữa, chính là gia tộc tầng dưới chót. Vương lão gia có thể quản thượng tộc bên trong sinh ý, nghĩ đến là dẫm lên không ít người leo đi lên, Vương lão gia như đổ, những người kia có thể hay không trả thù. Bản quan trước đây thời gian như thế nào khổ sở, cuối cùng vào quan trường, người Vương Ngưng Chi hậu thế thời gian khổ cực vừa mới bắt đầu. Trần Nghiễn cười nói, Vương lão gia cùng quan tâm bản quan có uống hay không qua trà ngon, không bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi bị định tội sau, ngươi đời đời con cháu có thể hay không bị người ăn tuyệt hậu, còn có hay không xoay người khả năng. Vương Ngưng Chi hô hấp càng phát ra gấp rút, dù là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, vẫn như cũ không cách nào áp chế trong lòng kinh hoàng. Nhìn ra dị thường của hắn, Trần Nghiễn không chút hoang mang nâng chung trà lên bắt nhấp một hớp nát lá trà cua phiếm hấp nước trà, đầu lưỡi chua xót để hắn đầu óc càng phát ra thanh minh, tâm tình cũng càng phát ra tốt. Lại nói các ngươi Vương gia lần này muốn cùng bản quan và nói chuyện, bản quan chỉ cần bản giao một câu, tin tưởng Vương gia rất tình nguyện hy sinh ngươi một nhà già trẻ, đem đổi lấy hòa đàm thuận lợi tiến hành. Vương Ngưng Chi sắc mặt đại biến, Trần đại nhân luôn luôn quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ muốn đi như vậy tiểu nhân hành vi? Trần Nghiễn giống như cười mà không phải cười, bản quan nhắc nhở Vương lão gia một câu, hoàng gia phụ tử đều gãy tại bản quan trong tay, ngươi Vương Ngưng Chi hậu thế cũng đều có thể đi thử một chút. Vương Ngưng Chi trên mặt huyết sắc đều rút đi, hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm ngồi ở vị trí đầu Trần Nghiễn. Một cái chớp mắt này, hắn cảm giác Trần Nghiễn lời nói không hoa. Chương 581, thẩm vấn 3 Vương Ngưng Chi tay run rẩy, sắt vách tiếng kêu thảm thiết ngừng một lát sau vang lên lần nữa, trong lòng của hắn phòng tuyến tại thời khắc này triệt để bị xé nứt. Hắn ôi ôi cười khẽ hai tiếng, mới nói là ta thua, đại nhân muốn biết cái gì cứ hỏi đi, phàm là ta có thể lời nhắn đủ, ta có thể bằng giao. Hắn Vương Ngưng Chi tự cao tự đại, coi là có thể cùng cái này Trần Nghiễn phân cao thấp, còn thiết hạ bẫy liên hoàn. Có thể cái này Trần Nghiễn chỉ cần đem hắn một chảo, hắn liền lại không sức hoàn thủ. Năm đó từ Hồng Tiệm từ đại nhân đều không có đem cái này Trần Nghiễn đè xuống, hắn một kẻ thương nhân như thế nào lại là Trần Nghiễn đối thủ? Lại nghĩ tới nhiều lần cùng hắn làm trái lại Từ Chi, trong lòng liền có chút buồn vô cớ. Hắn không chỉ không thắng được Trần Nghiễn, liền ngay cả Từ Chi hắn cũng không thắng được. Cùng xa suốt tinh thần Vương Ngưng Chi so sánh, Trần Nghiễn lại là tinh thần vô cùng phân chấn. Hắn lúc này liền hỏi, chiếm trước cây mía một chuyện, có phải hay không là người Vương Ngưng Chi sai sự? Là. Phía sau màn nhưng còn có người. Vương Ngưng Chi nhất đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn song nhãn chăm chú nhìn hắn. Vương Ngưng Chi trong lòng hơi động, đột nhiên cười to, không hổ là Trần đại nhân, vậy mà có thể nghĩ đến chúng ta phía sau còn có người. Trần Nghiễn cũng đi theo cười, các người bát đại gia hơn một năm nay chỉ tiêu mà không kiếm, như thế nào còn có dư lực thu mua cây mía, cướp đoạt đường trắng. Không sai, phía sau cho chúng ta thờ bạc, chính là Tấn Thương, hắn trước sau hết thể giúp đỡ ta 7 triệu lượng, Trần đại nhân, ngài có thể nhất định không thể bỏ qua Tấn Thương a. Vương Ngưng Chi dáng tươi cười lộ ra mấy phần khiêu khích. Ngươi Trần Nghiễn không phải lợi hại sao, đừng chỉ nhìn chằm chằm bát đại gia, đi đối phó Tấn Thương đi. Đại nhân còn không biết đi, Đại Long Tiền Trang tuyển đám đều là Tấn Thương cách làm, ngươi lại cướp đi thuyền dẫn, dốc hết sức lực tới đối phó ta bát đại gia, há không biết chân chính cựu nhân ở sau lưng chê cười ngươi. Trần Nghiễn tư không chút nào buồn bực, còn có chút hăng hái hỏi, cái kia Tấn họ Thương rất tên hay. Tống Dương Bình, đại danh đỉnh đỉnh một vị Tấn Thương, đại nhân ngươi dám động thủ với hắn sao? Vương Ngưng Chi dáng tươi cười càng phát ra tùy ý Trần Nghiễn a, một tiếng, hỏi, ngươi có thể có chứng cứ? Vương Ngưng Chi cười lắc đầu, hắn cực xảo trá, chỉ xuất tiền, không lưu mấn. Trần Nghiễn liếc xéo lấy hắn, cười nói, ngươi như tùy ý liên quan vu cáo, bản quan chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Thật coi hắn Trần Nghiễn ngu xuẩn, tùy ý chọn phát vài câu, liền cùng Tấn Thương mở đấu, ngược lại buông tha bát đại gia. Vương Ngưng Chi đáp, lấy Trần đại nhân tài trí, hẳn là sớm có phát giác. Chỉ là cái này Tấn Thương tài lực hùng hậu, lại có Trương Các Lão là chỗ dựa. Trương Các Lão cùng thủ phụ liên hợp, quyền thế cực lớn, Trần đại nhân không dám đối đầu bọn hắn đi. Ta vốn cho rằng Trần đại nhân như cái kêu biển vừa ngọn núi giống như thánh nhân, hôm nay nhìn thấy, bất quá cũng như vậy. Nói liền lắc đầu, tựa như đem Trần Nghiễn coi thường. Trần Nghiễn cười nói, ở tại vị mưu nó chính, bản quan là Tùng Phụng chi phủ, quản chính là Tùng Phụng sự tình, trong kinh như thế nào, cũng không tại bản quan quyền lực và trách nhiệm bên trong. Lại vẫn dùng tới phép khích tướng, Vương Ngưng Chi ngược lại là thật toàn tâm toàn ý cho hắn vương ra. Vương Ngưng Chi lắc đầu, trong mắt đều là xem thường, Trần đại nhân bất quá cũng như vậy. Trần Nghiễn cười nói, để Vương lão gia thất vọng, bản quan rất là hổ thẹn. Vương gia tại triều quan viên đông đảo, Vương lão gia cùng Tấn Thương liên thủ, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Vương Ngưng Chi trên mặt thần sắc cứng đờ, chỉ nói, chúng ta trên sinh ý chẳng sự tình, không cần cùng những cái kia làm con nói. Nếu như thế, bản quan liền muốn lên sơ bạch tội bọn hắn một cái trị giá vô phương. Trần Nghiễn dáng tươi cười không giảm. Vương Ngưng Chi lại bị nẹt lại. Hắn cũng không phải sợ Trần Nghiễn bạch tội Vương gia nhân, mà là sợ bọn họ liên hợp Tấn Thương sự tình bị Lưu Hồ hai vị các lão biết được, gây nên song phương nghi kỵ. Trần Nghiễn thu lại mặt cười, ngược lại uy nghiêm gầm thét, Hoàng Minh ám sát bản quan, thế nhưng là thụ ngươi Vương Ngưng Chi sai sự. Vương Ngưng Chi trong lòng mãnh liệt rung động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiễn ánh mắt như đao, phản phất muốn xé rách da thịt của hắn, nhìn thấu nội tâm của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt e ngại, để hắn lung lay sắp đổ. Bực này tội lớn, hắn là tuyệt đối không dám nhiễm. Lúc này cũng không lo được cùng Trần Nghiễn tính toán, nhu trí, khôn ngoan con, chặn lại nói, tại hạ không biết việc này, mong rằng đại nhân minh xét. Trần Nghiễn song nhãn ngưng tụ, nói lấy Vương gia ngươi tại Tùng Phụng chi thế, ngươi quả thật không biết. Tại hạ là thương nhân, tuyệt không dám ám sát mệnh quan triều đình, hết thảy đều là hoàng minh tự mình cách làm, chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Vương Ngưng Chi cơ hồ là không chút nghĩ ngợi ứng thanh. Hồ Đức Vận bây giờ cũng không có quan chức tại thân, bắt cũng liền bắt, hắn Vương Ngưng Chi một người liền có thể gánh vác được tội lỗi này. Trần Nghiễn chính là mệnh quan triều đình, một khi cùng ám sát Trần Nghiễn dính líu quan hệ, vậy sẽ phải liên lụy gia tộc, hắn tuyệt đối không thể cùng việc này dính vào. Vốn cho rằng Trần Nghiễn còn muốn tại trên việc này dây dưa, không ngờ Trần Nghiễn thoại phong nhất chuyển, lại hỏi, ngươi có biết Lưu Mậu Sơn? Vương Ngưng Chi trong lòng rung mạnh, phủ nhận ngữ thoát ra, nhỏ không biết. Trần Nghiễn cười lạnh, các ngươi Vương gia tại Tùng Phụng chiếm cứ nhiều năm, mà ngay cả cướp biển đầu lĩnh Lưu Mậu Sơn cũng không biết. Vương Ngưng Chi cái chán đã che kín lớn khỏa mồ hôi, lúc này chỉ có thể cắn chết nói nhỏ chưa từng nghe nói qua Lưu Mậu Sơn người này. Nói xong, khoe mắt liếc qua quét về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn sắc mặt nghiêm nghị, căn bản nhìn không ra nó đến tuột cùng tin hay không. Còn muốn đợi thêm Trần Nghiễn thẩm vấn, lại nghe Trần Nghiễn đạo, đem nó dẫn đi, sách Hoàng Minh đến thẩm vấn. Vương Ngưng Chi cắn chặt răng, hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm hối hận. Hắn không ngờ lên Trần Nghiễn bộ. Ai có thể ngờ tới Trần Nghiễn đem ám sát triều đình quan viên một án lấy ra, chỉ là vì nhiễu loạn tâm thần của hắn, để hắn tiến vào tình trạng đề phòng, kỳ thực là vì đột nhiên ném ra Lưu Mậu Sơn, để hắn tự loạn trật cước. Trần Nghiễn không còn tiếp tục, hiển nhiên là đã phát giác. Bọn hắn bị bắt mấy ngày nay, đã đem Trần Nghiễn bắt bọn họ ba đầu tội danh đều thông qua khí, đem việc này đẩy đi ra, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến muốn sách Lưu Mậu Sơn. Hắn tại Trần Nghiễn trước mặt đều làm lộ mà, Hoàng Minh sợ là muốn triệt để dẫm vào Trần Nghiễn trong cả bẫy, đến lúc đó, bọn hắn coi như thật xong. Vương Ngưng Chi một đường sợ mất mật, tại cùng Hoàng Minh gặp thoáng qua lúc, liên tục cho Hoàng Minh nháy mắt, Hoàng Minh đối với hắn gật đầu, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đi. Vương Ngưng Chi liền biết một cái ý niệm trong đầu, xong. Hắn cuối cùng không cách nào lại giống như trước như vậy sai xử Hoàng Minh, mà là bị người đẩy đi. Hoàng Minh Tảo đã nghe đến Lưu Dương Phổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng như cũng ngẩng cao lên đầu, nhanh chân đi đến Vương Ngưng Chi ngồi qua trên ghế, vén lên áo bào liền muốn tòa hạ. Trần Nghiễn một tiếng hét to, người tới, đem cái ghế rút lui. Lập tức có nha dịch tiến lên, cái ghế bưng đi, ngay cả một bên bên cạnh vải cùng bên trên để đó bát trà cũng đều cùng nhau lấy đi. Hoàng Minh chính nếu không đẩy, liền nghe Trần Nghiễn cả giận nói, nhìn thấy bản quan, vì sao không quỳ? Hoàng Minh giận dữ, vì sao Vương Ngưng Chi có thể ngồi, ta lại phải quỳ? Đáp lại hắn, là Trần Nghiễn cười lạnh một tiếng, chợt liền có nha dịch tiến lên, một cước đá vào đầu gối của hắn ổ, kịch liệt trùng kích để hắn chân khẽ cong, đầu gối thẳng tắp dập đầu trên đất, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Hoàng Minh đau đến nghe răng trợn mắt, nửa ngày nói không ra lời. Trần Nghiễn nói thẳng, lớn mật Hoàng Minh, dám can đảm sai xử người khác như hại mệnh quan triều đình, sắp chết đến nơi còn như vậy ương ngạnh, có thể thấy được không có chút nào ăn năn chỉ tâm, người tới, trưởng 10. Chương 582, thẩm vấn 4 chương 582, thẩm vấn 4 Hoàng Minh bị cưỡng ép tới trên mặt đất, tay chân đều bị kẹp lấy, không thể động đậy. Hắn kinh hãi, lại là giận hô, ta không có, Trần Nghiễn ngươi muốn vu oan giá họa. Trần Nghiễn cười lạnh một tiếng, từ ống thăm rút ra một chi thăm đen, hướng trên mặt đất ném một cái, đánh. Nha dịch nhắm ngay Hoàng Minh bờ mông, không chút lưu tình nghiêm con vô xuống, tùy theo mà đến chính là một tiếng chu lên. Trần Nghiễn ngươi vu hàng ta. A sau đó liền chỉ nghe Hoàng Minh kêu thảm kêu rên, lại nghe không đến hắn chửi mắng. Đợi đánh xong, Hoàng Minh ngũ quan bởi vì thống khổ mà nhíu chung một chỗ. Trần Nghiễn mở miệng lần nữa, Hoàng Minh, sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng sao? Hoàng Minh đau đến đã không có trước đây có khí phách, dốc hết toàn lực cũng chỉ biện xuất một câu, ta không có. Hôm nay coi như đánh chết hắn, tội này hắn cũng không thể nhận, nếu không hoàng gia đều không gánh nổi. Trần Nghiễn cười lạnh, những cái kia ám sát bản quan côn đồ đã công khai đồng ý, là tụ ngươi hoàng gia sai xử, không phải do ngươi không nhận. Nếu ngươi có thể khai ra phía sau màn sai sự, bản quan đối với ngươi từ nhẹ xử lý, nếu ngươi khăng khăng không nhận, bản quan cũng chỉ có thể đưa ngươi xem như làm chủ. Nói ở đây, Trần Nghiễn đôn xuống, thanh âm thản nhiên, ngươi phải biết ám sát mệnh quan triều đình đến tột cùng ra sao tội. Vương Ngưng Chi người này tâm tư kín đáo, lại tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không bị vu oan giá họa. Trần Nghiễn liền công tâm là thượng sách, đầu tiên là đáp ứng thứ nhất ứng yêu cầu, để nó cho là mình còn có cơ hội lôi kéo Trần Nghiễn. Trần Nghiễn lại nhiễu loạn tâm thần, hỏi ra chính mình chân chính muốn hỏi sự tình. Vương Ngưng Chi mặc dù cắn chết không nhận, Trần Nghiễn nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái. So sánh cùng nhau, Hoàng Minh thì táo bạo dễ giận. Người kiểu này liền muốn chọc giận hắn, nhục nhã hắn, liền có thể nắm cái mũi của hắn đi. Trên người đau nhức kịch liệt cùng phẫn nộ rất nhanh liền để Hoàng Minh đánh mất lý trí, thêm nữa Trần Nghiễn một phen đe dọa, hắn liền vội tại từ chối trách nhiệm, lập tức nói, ta chưa bao giờ thấy qua côn đồ, càng chưa sai xử bọn hắn, sợ là trong nhà ác nô cho ta mượn thanh danh sinh sự. Nhìn một cái này đẩy lên trong nhà hạ nhân trên thân. Cái nào ác nô, họ gì tên gì? Ta không biết, ngươi đều có thể thẩm vấn những côn đồ kia. Hoàng Minh cắn chết không nhận. Vương Ngưng Chi đã sớm bàn giao hắn, việc này tuyệt đối không thể nhận, bằng không hắn nhất định mất mạng, hoàng gia cũng sẽ thụ liên lụy. Trần Nghiễn khẽ động đánh vậy, Hoàng Minh liền biết Trần Nghiễn không cố kỵ gì. Đau đớn kịch liệt để hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác nói thẳng ra. Trần Nghiễn cười lạnh, ngươi ngược lại là đẩy đến không còn một mảnh, chẳng lẽ liên hệ Lưu Mậu Sơn sự tình cũng cùng ngươi không quan hệ. Danh tự kia vừa ra, Hoàng Minh lúc này run lên. Trần Nghiễn làm sao lại biết Lưu Mậu Sơn? Chẳng lẽ là vừa mới Vương Ngưng Chi chiêu? Lúc này lại một lần muốn, Hoàng Minh tại ý thức được Vương Ngưng Chi thần sắc không đối, trên mặt kia còn có đại lượng mồ hôi. Nghĩ đến đây, Hoàng Minh quá sợ hãi, chặn lại nói, ta chưa bao giờ liên hệ Lưu Mậu Sơn, việc này không liên quan gì đến ta. Trần Nghiễn cười lạnh, Vương Ngưng Chi cũng không phải nói như thế. Hoàng Minh phảng phất bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ. Vương Ngưng Chi đến cùng nói cái gì? Chẳng lẽ là đem Lưu Mậu Sơn sự tình đều đẩy lên hắn Hoàng Minh trên thân? Không, Lưu Mậu Sơn sự tình liên lụy rất rộng, Vương Ngưng Chi tuyệt sẽ không nói ra. Trần Nghiễn định là đang lừa hắn. Khả Trần Nghiễn mực làm sao lại biết Lưu Mậu Sơn cùng bọn hắn có liên quan? Chẳng lẽ là Trần Nghiễn tù binh những cái kia uy người đều chiêu? Không không không, những cái kia uy nhân căn vốn không biết những sự tình này, như thế nào lại nói cho Trần Nghiễn? Hoàng Minh càng nghĩ càng hoảng, đã là tay chân như nhũ ra, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Trần Nghiễn vô kinh đường một, cái kia đột nhiên vang lên thanh âm dọa đến Hoàng Minh suýt nữa hồn nhi cũng bay đi, còn không theo thực đưa tới. Hoàng Minh cả người run rẩy, cuối cùng chớp mắt, cả người đã hôn mê. Nha dịch bưng lên một chậu nước dội đến trên người hắn vẫn như cũ chưa tỉnh. Thấy vậy, Trần Nghiễn nhân tiện nói, đem hắn nhốt vào nhà tù, lại phân phó nha dịch cho Vương Ngưng Chi đưa đi rượu ngon thức ăn ngon, cực kỳ chiêu đãi. Về phần Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ hai người vẫn như cũ ăn trong phòng giam đồ ăn. Trần Nghiễn đi vào sát bách, nhìn thấy Lưu Dương Phổ nằm trên mặt đất hưu khí vô lực, hắn liền cười đối với đang muốn lại động thủ Hồ Đức Vận đạo, đi. Hồ Đức Vận lưu luyến không rời mà đưa tay bên trong châm buông xuống, sao nhanh như vậy? Hắn còn không có đâm đủ ai. Trần Nghiễn cười nói, nên chiêu đều chiêu, còn kéo lấy làm cái gì? Trên đất Lưu Dương Phổ giật giật mí mắt, hiển nhiên là đem nói nghe lọt được. Trần Nghiễn phân phó nha dịch đem Lưu Dương Phổ khiêng đi, liền đối với Hồ Đức Vận đạo, thủ cũng báo, thương cũng nuôi đến không sai biệt lắm, nên làm việc. Lần này đã nghỉ ngơi 10 ngày qua, không sai biệt lắm. Hồ Đức Vận hắc hắc cười hai tiếng, cái gì đều không thể gạt được đại nhân ngài con mắt, một chút liền nhìn thấu nhỏ những trò xiếc này. Ngươi cũng không có cố ý che giấu, ta lại nhìn không thấu chẳng phải là đồ đần. Trần Nghiễn liếc xéo lấy hắn, đại nhân nếu là đồ đần, dưới gầm trời này liền không có người thông minh, ngày ngày hôm nay phen này thao tác, bọn hắn trở về chỉ định muốn đề phòng lẫn nhau. Hồ Đức Vận tiến đến Trần Nghiễn trước mặt, đúng lúc đó đập cái mông ngựa. Trần Nghiễn cười nói, ngươi lợi tại phủ nha, bản quan chính là mù lòa kẻ điếc. Hảo hảo cùng người trong nhà nói lời tạm biệt, về sau cũng muốn cẩn thận một chút, Thiết Mạc lại gọi người bắt lấy. Nghĩ đến chỗ này lần sự tình, Hồ Đức Vận chính là một trận hoảng sợ. Hắn nói sau lần này, nhỏ có kinh nghiệm, người khác còn muốn bắt lấy nhỏ liền khó khăn. Những ngày này hắn cũng không phải chỉ nằm dưỡng thương, càng đối với mình bị bắt vào đi khắc sâu nghĩ lại. Khâm phục báo người vốn là dễ dàng xảy ra chuyện, hắn lại chưa đối với mình nhiều hơn ngụy trang, lại liên hệ tuyến quá ngắn, người khác chỉ cần thiết một cái bẫy liền có thể tùy tiện bắt hắn lại. Nhìn một cái bắt chấn phủ ti những người kia, dù là đem ổ bưng cũng bắt không được người dẫn đầu. Hắn Hồ Đức Vận đã làm chuyện này, liền nên là cống ngầm bên trong chuột, có thể nào nhìn thấy mặt trời. Chỉ là, đại nhân, về sau trên đời liền không có Hồ Đức Vận người như vậy, ta cái kia vợ con già trẻ còn muốn nhờ đại nhân nhiều hơn chăm sóc. Hồ Đức Vận định nọ cười nói. Trần Nghiễn liễm đi ý cười, nói ngươi là bị cách trước, con cháu đời thứ ba đều không thể đi hoàn lộ, bản quan sẽ đem bọn hắn an bài đến mậu dịch đảo, hoặc thuê mặt tiền làm ăn, hoặc tại bến tàu hỗ trợ, luôn có thể để bọn hắn mưu cái nghề kiếm sống. Về phần ngươi tôn nhi bọn họ, liền nhập bởi vì tài học viện đọc sách, đợi học thành sau lại dàn xếp. Hai vị lão nhân cùng thê tử ngươi, nguyện ý tại phủ nhà ở cũng có thể, thượng mậu dịch đảo cũng có thể. Vẹn vẹn là phen này an bài, đã vì Hồ Đức Vận thân quyến đều thu xếp tốt. Hồ Đức Vận hai mắt đỏ bừng, đầu gối mềm nhũn liền bị gối Trần Nghiễn trước mặt, liên tiếp dập đầu ba cái, đa tạ đại nhân. Trần Nghiễn đem hắn đỡ dậy, nói về sau ngươi phải chịu khổ. Hồ Đức Vận trùng điệp phun ra ngụm trọc khí, cười nói, có thể vì bọn họ mưu cái tương lai, khả năng giúp đỡ đại nhân từng bước cao thăng, đời ta đáng giá. Trần đại nhân đã ngay cả cứu hắn hai lần mệnh, càng làm cho hắn toàn gia đều có thể sống ở dưới đáy mặt trời, hắn cho dù chui vào đêm tối một lại có làm sao. Trần Nghiễn trầm mặc thật lâu, mới đối Hồ Đức Vận đạo, cùng người nhà qua hết ngày Tết ông táo đi. Về sau liền không có bực này cơ hội. Hồ Đức Vận hướng phía Trần Nghiễn thở dài, sau khi tạ ơn liền chậm rãi rời đi. Chương 583, cầu hòa một chương 583. Cầu Hoa một nhìn xem bóng lưng của hắn, Trần Nghiễn trùng điệp thở ra một hơi, bình phục tâm tình. Ban đêm hôm ấy, Trần Nghiễn để Trần Mậu đưa đi rượu ngon thức ăn ngon, còn có không ít quần áo vải vóc, Hồ gia lão hấu đều rất cao hứng. Ngày 25 tháng 12, Trần Chi Hành bị hốt hoảng Hồ gia nhân xin mời đi qua, lúc đó Hồ Đức Vận nhân quá lượng uống rượu, dẫn đến đột tử. Nguyên bản thật cao hứng Hồ gia nhân lập tức tiếng khóc rung trời. Trần Nghiễn cũng nghỉ ngơi một ngày, lưu tại phủ nha hỗ trợ xử lý Hồ Đức Vận hậu sự. Phủ nha là không thể cho Hồ gia nhân xử lý tang sự, Trần Nghiễn giúp bọn hắn đơn độc tìm một chỗ tòa nhà thiết linh đường. Có chút cùng Hồ Đức Vận quen biết người biết được tin tức, tiến đến phúng viếng, nhìn thấy khóc đến mất âm thanh Hồ gia nhân, nhưng cái này nghi vấn cũng không tốt lối ra. Bởi vì cửa ải cuối năm sắp tới, không có khả năng đặt linh cữu quá lâu, liền tuyển tại 29 tháng chạp, do Hồ Đức Vận trưởng tử phụ linh về nhà an táng, còn muốn ở trong nhà giữ đạo hiếu 3 năm. Những người khác bởi vì đường xá xa xôi, liền lưu tại tùng phụ. Không có Hồ Đức Vận, Hồ gia nhân liền không tốt ở nữa tại phủ nhà, tang sự xong xuôi sau, cả một nhà liền rời ra ngoài, tại tùng phụ thuê ở giữa không đáng chú ý nhà nhỏ gần ra. Trần Nghiễn niệm cùng tình cũ, đem Hồ Đức Vận mấy cái nhi tử đều an bài đến mậu dịch đảo làm việc, một nhà cũng liền ăn uống không lo. Lần này động tĩnh tất nhiên là không có trốn qua Bát Đại Gia con mắt. Những ngày này, từ chi từng nhà thuyết phục, Bát Đại Gia đa số đều là phản đối, lại bị các nơi cửa hàng thiếu tiền tin tức làm cho sức đầu mẹ chán, nội bộ có thể nói hỗn loạn tương mừng. Khi biết được Hồ Đức Vận không có, từ chi nói lại không cúi đầu, chúng ta cùng Trần Nghiễn cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Trần Nghiễn có lẽ sẽ bởi vậy bị bãi quan, ta Bát Đại Gia lại muốn thâm hụt vốn liếng đến bồi. Trong mắt bọn hắn, Trần Nghiễn chính là cái bỏ được một thân dốc thịt tên điên. Lần trước đem Trần Nghiễn ép, từ đại nhân bị từ trong các thủ phụ vị trí kéo xuống, bây giờ bọn hắn đem Trần Nghiễn người giết chết, còn không biết Trần Nghiễn muốn nổi điên làm gì. Bát Đại Gia không ở Mỹ, còn phái người cho Hồ Đức Vận đưa vòng hoa, lại bị tức giận Hồ gia nhân cho ném đi ra. Bị rơi xuống mặt mũi Bát Đại Gia rất bất mãn, cử động lần này đã là bọn hắn đưa bậc thang, Hồ gia nhân lại không thuận xuống tới, còn dám rơi xuống mặt của bọn hắn, cái này để bọn hắn làm sao có thể nhịn. Tại sau này không lâu, bọn hắn tại mậu dịch đảo thượng nhãn tuyến rốt cục truyền đến tin tức, Trần Nghiễn đã hướng Tây buôn bán với người nước ngoài người đại lượng thu mua cây mía, Tây Dương thương nhân đã lục tục no ngoe vận cây mía bên trên mậu dịch đảo. Bát Đại Gia triệt để mộng. Trần Nghiễn ra bên ngoài mua cây mía, vậy bọn hắn giá cao mua được cây mía xử trí như thế nào? Nghe được tin tức này từ chi cười khổ lắc đầu, còn tưởng rằng chúng ta cùng Trần Nghiễn là lẫn nhau bắt cổ, bây giờ mới biết được, chỉ có chúng ta Bát Đại Gia bị thuyền dẫn kẹp lại, mậu dịch đảo giao dịch thông suốt. Lại thở dài nói, chúng ta cuối cùng vẫn là xem thường Trần Nghiễn. Nếu là lúc trước, hắn lời nói này vừa ra, tất nhiên sẽ có người phản bác, bây giờ truyền đến trong thai mọi người, Bát Đại Gia lặng yên không một tiếng động. Bất quá Bát Đại Gia cuối cùng vẫn là có biện pháp. Bọn hắn dựa vào buôn lậu lập nghiệp, bây giờ không có thuyền dẫn, chẳng lẽ lại không có khả năng lại buôn lậu? Chỉ cần hàng hóa ra Cẩm Châu, liền có thể toàn bộ đổi thành tiền. An tiết những ngày này, quan phủ, từng cái vệ sở đều sẽ nghỉ ngơi, bọn hắn liền thừa dịp bực này thời điểm hàng hóa chuyên trở lên thuyền, rời đi nơi đây chính là. Khi bọn hắn người đi bờ biển xem xét lúc, gặp phải lại là Đại Long Tiền Trang canh giữ ở Cẩm Châu bờ biển nhân mã. Bát Đại Gia khổ chống đỡ đến ngày mùng 10 tháng giêng, rốt cục thỏa hiệp, phái Từ Chi đi cùng Trần Nghiễn hòa đàm. Tháng giêng 11, Từ Chi dẫn hạ nhân tự mình tiến về phủ nhà cho Trần Nghiễn chúc Tết, lại bị cáo chi Trần Nghiễn tại mậu dịch đảo. Từ Chi rất là ngạc nhiên, Trần đại nhân càng như thế đã sớm làm việc. Nhất Đồng Chi nói đại nhân công vụ bề bộn, cũng không nghỉ đông. Từ Chi nhất thời lặng im, cùng Nhất Đồng Chi cáo biệt sau, lên xe ngựa. Sa Phu cung kính hỏi, lão gia, chúng ta đi chỗ nào?
Đi Mậu Dịch đảo.
Sa Phu lên tiếng, cho xe ngựa quay đầu, hướng phía Tùng Phụng bến tàu phương hướng mà đi. Tới gần cửa thành, xe ngựa tốc độ liền vừa đi vừa nghỉ, nửa canh giờ cũng không ra khỏi thành. Từ Chi chờ đến có chút nôn nóng, vung lên màn xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa thành bài xuất đi thật dài đội ngũ, xe ngựa, xe la, xe lửa, khuôn vác đem cửa thành chắn đến chật như nêm tối. Người xung quanh nói đùa nói giỡn, tranh luận, thêm nữa ngựa phì mũi, bánh xe chuyển động lúc tiếng vang, làm cho toàn bộ cửa thành rất là ồn ào. Trong cửa thành hai bên trưng bày 6 tấm cái bàn, 6 tên nha dịch ngồi tại sau cái bàn, từng cái kiểm tra thực hư ra khỏi thành người tính danh cũng ghi lại ở sách, căn cứ kiểm tra thực hư người ra khỏi thành mục đích, phân cho tương ứng màu sắc một bài. Nếu là đơn độc ra khỏi thành người, liền có thể trực tiếp ra khỏi thành, tại bến tàu cưỡi xuồng tiến về Mậu Dịch đảo. Nếu có hàng hóa, thì phải tại bến tàu cái khác trong lều lại đối với hàng hóa tiến hành kiểm kê, ghi chép, căn cứ hàng hóa chủ loại, số lượng các loại thuê pháo thuyền vận chuyển. Bến tàu người rất nhiều, lại không một người náo sự, càng không người trốn tránh ghi chép. Mặc dù ồn ào, lại đều ngoan ngoãn xếp hàng, đâu vào đấy. Cái này khiến Từ Chi rất là chấn kinh, nhưng nhìn đến cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch tướng sĩ cùng dân binh lúc, hắn lại cảm giác hết thảy đều đương nhiên. Tới gần giờ ngọ, Từ Chi xe ngựa đến cái kia đăng ký trước bàn. Từ gia Sa Phu hướng nha dịch kia nói chúng ta là người của Từ gia. Nha dịch chỉ nhìn mắt Sa Phu, lên đường, cái nào Từ gia? Từ gia ai, người đều xuống xe ngựa. Sa Phu không dám tin, người của Từ gia người cũng dám tra. Nha dịch kia không hề nhượng bộ chút nào, đại nhân có lệnh, tất cả cách thành người đều muốn tra rõ ràng, quản là Từ gia hay là Vương gia, muốn từ cửa này ra ngoài, đều được thủ quy củ. Người bắt đại gia bọn hắn đều nắm chắc mấy cái, còn có thể sợ một cái Từ gia. Sa Phu nổi giận, ngươi họ thập tên ai? Nha dịch kia lúc này đem bút một đặt, có đứng người lên, chỉ vào Sa Phu kia liền đối với bên cạnh thủ thành tướng sĩ các dân binh hô to, bọn hắn muốn gây chuyện. Thanh âm rơi xuống, một tên lưng hùm vai gấu người mặc áo giáp tướng lĩnh, lập tức dẫn tầm 10 danh tướng sĩ xuống lại, trực tiếp đem Từ Chi xe ngựa vây lại. Chính xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành bách tính thấy thế, nhao nhao lui lại, e sợ cho mình bị nội thương. Tướng lĩnh nện bước chân trầm ổn đi đến trước xe ngựa, một tay đem Sa Phu trước ngực quần áo một chảo, một cái dùng sức, Sa Phu kia liền đang sợ hai bên trong bị giơ lên giữa không trung. Ngươi làm gì? Sa Phu hai tay bắt lấy tướng lĩnh kia cổ tay, hai cái chân cũng không dám động, liền sợ không cẩn thận ngã xuống. Tướng lĩnh mới mở miệng chính là một tiếng hổ khiếu, dám ở cửa thành quấy rối, tất yếu trả giá đắt. Một tay khác bắt lấy bên hông cán đao, đem lại đao rút ra. Sa Phu hoảng sợ nhìn xem cái kia so nhanh vượt qua hắn thô như eo người đại đao, vội vàng đối mã xe hô to, lao ra cứu mạng. Xe ngựa màn xe bị từ bên trong chợt vén lên, Từ Chi lúc này hô to, chờ chút. Đợi nhìn thấy tướng lĩnh kia mặt, Từ Chi càng phát ra kinh nghi bất định. Hắn vội vàng từ trên xe bước xuống, đối với tướng lĩnh kia vừa chắc tay, nói Trần Thiên Hộ hạ thủ lưu tình, tháng riêng không tốt thấy máu, tại hạ thay ta nhà cái này không hiểu chuyện Sa Phu hướng Trần Thiên Hộ bồi tội. Trước mắt nắm lấy Từ gia phu xe, chính là Tùng Phụng Thiên Hộ Sở Thiên Hộ Trần Lão Hổ. Vị này năm đó đi theo Trần Nghiễn đi vào Tùng Phụng, nhiều lần bởi vì dũng mãnh từ bát đại gia trong tay cứu Trần Nghiễn, về sau càng là tại Ninh Vương phản loạn lúc lập xuống chiến công hiển hách, bị bệ hạ tự mình để bạt làm thiên hộ. Nếu là người bên ngoài, Từ Chi còn có thể có khí phách chút, đụng phải người này, Từ Chi tuyệt không dám cứng đối cứng, bằng không hắn hôm nay tất yếu thiệt thòi lớn. Chương 584, cầu hòa 2 chương 584, cầu hòa 2 Trần Lão Hổ vẫn như cũ một tay giơ tên Sa Phu kia, một đôi mắt hổ lại nhìn chằm chằm Từ Chi, hắn muốn ở cửa thành náo sự. Từ Chi nói chúng ta là muốn đi Mậu Dịch đảo gặp Trần đại nhân, lần đầu tới đây không hiểu quy củ, mong rằng Trần Thiên Hộ có thể tha hắn một lần. Nghe được là đi gặp Trần đại nhân, Trần Lão Hổ đem đao đi đến đẩy, đao trực tiếp vào vỏ. Cánh tay chậm rãi hướng phía dưới, đem Sa Phu kia chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Sa Phu kia đã hai chân như nhũ ra, đặt mông ngồi dưới đất. Trần Lão Hổ một đôi mắt hổ chăm chú nhìn hắn, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một mạng, như nếu có lần sau nữa, nhất định chém không buông tha. Sa Phu bị hắn giết khí chấn nhiếp, cả người run rẩy, không dám nói nhiều. Từ Chi chỉ cảm thấy mất mặt, thanh âm nhiều chút không kiên nhẫn, mất mặt đồ chơi, còn không mau dậy. Sa Phu lộn nào, rốt cục đứng người lên, liền lảo đảo chạy đến Từ Chi bên người. Từ Chi đối với Trần Lão Hổ lại vừa chắc tay, nói đa tạ Trần Thiên Hộ. Trần Lão Hổ hướng cái kia la lên nha dịch phương hướng đưa tay, nói phàm ra khỏi thành người, vô luận cỡ nào thân phận, nhất định phải đăng ký ở trong danh sách, từ lao ra xin mời. Từ Chi kiểm biến sắp biến, cuối cùng vẫn là quay người đi đến nha dịch kia trước mặt. Nha dịch kia lúc này mới thỏa mãn tòa hạng, cầm lấy hào bút chấm mực, tính danh, trụ sở ở nơi nào, đi Mậu Dịch đảo làm gì, có thể có hàng hóa. Từ Chi đè xuống trong lòng quất đủ, từng cái trả lời. Đợi viết xong, nha dịch đẩy lên mí mắt, lại hỏi hắn, bằng chứng. Từ Chi hỏi lại, muốn gì bằng chứng? Nha dịch đương nhiên nói, không có bằng chứng, ta làm thế nào biết ngươi có phải hay không lung tung lập thân phận? Thân là người Từ gia, Từ Chi đi đến nơi nào không phải là bị người tôn lấy, bây giờ lại muốn bị một tên nho nhỏ nha dịch đề ra nghi vấn, thực sự để hắn bị quất. Trước kia những nha dịch này nhìn thấy hắn ngay cả tôn hắn một tiếng từ lao ra cơ hội đều không có, bây giờ đổ dám cùng hắn lớn nhỏ âm thanh. Trần Nghiễn mục bên trong không người, mang ra thủ hạ cũng không biết trời cao đất rộng. Từ Chi thở sâu, quay đầu chỉ thấy Trần Lão Hổ cùng những binh lính kia còn vây quanh xe ngựa của hắn nửa bước chưa cách, hắn chỉ có thể làm chúng xuất ra chính mình con dấu, giao cho nha dịch nhìn. Nha dịch hiển nhiên đã thấy đã quen bực này con dấu, xem xét một phen sau, liền tướng ấn chương để lên mực đóng dấu, tại Từ Chi danh tự phía dưới đóng dấu, cùng một khối màu vàng đất một bài cùng nhau đưa cho Từ Chi. Bằng một bài này, giao tiền lên thuyền. Không đợi Từ Chi mở miệng hỏi lại, nha dịch đã đối với phía sau đội ngũ la lên, Kế tiếp, bị phơi ở một bên Từ Chi Kiểm nóng đến lợi hại, ngực cũng kịch liệt chập trùng. Tại mọi người như có như không trong tiếng cười, hắn cũng như chạy trốn tiến vào xe ngựa của mình, đối với Sa Phu kia gầm hét, còn không mau đi. Sa Phu cũng bị đám người chằm chằm đến không ngóc đầu lên được, leo lên càng xe sau liền níu lại dây cương. Trần lão hổ hướng bên cạnh tránh ra, xe ngựa liền chậm rãi ra khỏi cửa thành. Còn chưa triệt để rời đi, liền nghe đến sau lưng chuyển đến từng đợt tiếng cười. Từ Chi chỉ cảm thấy nhận chưa bao giờ có cốt đủ. Hắn vung lên màn xe quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần lão hổ dẫn các binh sĩ đứng về vị trí cũ, cửa thành lần nữa khôi phục đều đâu vào đấy trạng thái. Ra khỏi thành, lập tức có người tới muốn lệnh bài, Sa Phu đem lệnh bài đưa tới, người kia nhìn thoáng qua liền còn cho người kia, chỉ huy bọn họ nói, các ngươi ngồi xuống bên trên mậu dịch đảo, xe ngựa không thể lên thuyền, xe ngựa có thể gửi ở bên cạnh trong lều, một ngày chỉ cần hoa 5 cái đồng tiền lớn, sẽ có người chuyên môn nuôi ngựa. Sa Phu đã không còn dám như vậy trước giống như gây nha dịch, liền quay đầu lại hỏi Từ Chi, lao ra, bọn hắn muốn ta ngồi xuống. Từ Chi vung lên màn xe, xuống xe ngựa, dương mắt xem xét, trên bến tàu ngừng lại không ít uy vũ pháo thuyền, rất nhiều người chính hướng pháo trên thuyền vận chuyển hàng hóa, càng có người đáp lấy pháo thuyền rời đi. Còn bên cạnh tung bay xuồng, thì là tầm 10 người gạt ra ngồi. Từ Chi hỏi nha dịch kia, pháo thuyền bao nhiêu tiền? Ta bao một chiếc. Nha dịch kia liếc mắt Từ Chi quần áo trên người, lại không chút khách khí, phủ đại đại nhân nói, tùng phụng thuyền có hạn, pháo thuyền phải dùng đến vận hàng, ngươi không có hàng chỉ có thể ngồi xuồng. Từ Chi đè xuống lửa giận nói ta ra 100 lượng. Phủ đại đại nhân quyết định quy củ, ngươi ra 1000 lượng cũng vô dụng. Nha dịch rất không khách khí, mậu dịch đảo trên có tiền thương nhân nhiều, như người người đều bao pháo thuyền vận hai người, ở trên đảo không có hàng còn như thế nào làm ăn. Sa Phu kêu biết chính mình lao ra đối với hắn bất mãn, lúc này nóng lòng biểu hiện, chặn lại nói, lao ra chúng ta là Từ gia người, cùng những người khác không giống với. Nha dịch không nhịn được nói, ai đến đều được thủ quy củ, ta chỗ này vội vàng à, các ngươi nếu không ngồi xuống liền về thành, chớ có ở đây chỉ hoãn người khác. Đường đường người Từ gia, lại liên tiếp bị mấy tên nha dịch qua loa ức hiếp, Từ Chi đã là một bụng oán khí. Trần Nghiễn đây là đang cho hắn ra bài phủ đầu a. Có thể vừa nghĩ tới bát đại gia tình cảnh bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cắn nát nha tướng khẩu khí này nuốt xuống. "Tốt, đơn độc can bài một chiếc xuồng cho ta." Từ Chi đệ lại hòa khí, vừa nói vừa xuống xe ngựa. Sa Phu vội vàng đem giẫm chân ghế cất kỹ, vị Từ Chi xuống tới lúc liền nhỏ giọng nói, "Lao ra, ngài ngồi xuồng quá bị quất." Từ Chi kiểm sắc gầm trầm như nước, bị Sa Phu lại đi tim đâm một đao, một cái mắt đao liền lắc tại Sa Phu kia trên thân, Sa Phu bị dọa đến toàn thân run một cái, không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ vội vàng đi đem xe ngựa gửi lại sau, liền đi theo Từ Chi sau lưng hướng bến tàu đi. Lúc này chờ lấy ngồi xuồng bên trên mậu dịch đảo người đã huyền ổn lượn diên bài xuất đi rất dài đội ngũ, phía trước nhất là một đám dân binh trông coi, chống không xuồng ngừng đến bến tàu, phía trước dân binh liền cho đi đội ngũ phía trước nhất 10 người bên trên xuồng, xuồng chậm rãi rời đi bến tàu, hướng phía mậu dịch đảo phương hướng mà đi, tiếp theo chiếc xuồng tiến lên nữa, như vậy lặp đi lặp lại. Từ Chi dẫn Sa Phu đi thẳng đến đội ngũ phía trước nhất dân binh trước mặt, yêu cầu an bài một chiếc xuồng cho hắn. Không đợi dân binh mở miệng, người xếp hàng trước vỡ tổ. Không có nhìn thấy tất cả mọi người tại xếp hàng sao, về sau sắp xếp đi. Ta ở đây đều nhanh sắp xếp 2 phút đồng hồ, thật vất vả muốn đến phiên ta chờ, ngươi đừng nghĩ chen ngang. Đám người mồm năm miệng 10, để Từ Chi phế đều sắp tức giận nổ. Hắn Từ Chi đến đâu mà không phải người khác khuôn mặt tươi cười đón lấy, bây giờ lại muốn để hắn ở đây xếp hàng. Để hắn đăng ký hắn nhịn, để hắn ngồi xuống, hắn vẫn như cũ nhịn, bây giờ lại muốn để hắn xếp hàng, hắn còn làm sao có thể nhịn. Từ Chi hai tay chắp sau lưng, đối với một dân binh nói đi bẩm báo các ngươi Trần đại nhân, ta Từ Chi đến tiếp hắn. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Có người nghi hoặc hỏi, Từ Chi là người phương nào? Chưa nghe nói qua, bất quá muốn trực tiếp tiếp Trần đại nhân, tất cũng là đại nhân vật. Ta nghe nói bát đại gia bên trong Từ gia, trưởng quản buôn bán chính là Từ Chi Từ lao gia. Nguyên lai là bát đại gia bên trong người chủ sự, khó trách như vậy ngạo khí. Trong đội ngũ đám người nghị luận ầm ĩ lại nhìn Từ Chi lúc, ánh mắt đã mang theo chút kính sợ. Từ gia chủ sự tình người, quyền thế cực lớn, chớ nói đơn độc muốn cái xuồng, chính là pháo thuyền tới đón hắn cũng không đủ. Ngồi xuồng đại đa số người đều là đi mậu dịch đảo tìm việc làm lao lực, cũng có một chút cửa hàng tiểu nhị, hoặc là thương nhân thân quyến, không cách nào cùng Từ Chi người kiểu này quyền thế địa vị đánh đồng. Bọn hắn vô ý thức nhận định Từ Chi muốn đơn độc ngồi xuống đi, không ngờ một dân binh mở miệng chính là Trần đại nhân có lệnh, phàm là không có hàng hóa lên đảo người, vô luận là ai đều ngồi xuống, từ lao ra, về phía sau đầu xếp hàng. Chương 585, cầu hòa 3 chương 585, cầu hòa 3 phía trước đội ngũ một mảnh xôn xao. Người phía sau không nghe thấy dân binh lời nói, vội vàng hỏi người phía trước, các loại nghe rõ cũng là rất là chấn kinh. Chấn kinh sau khi, lại không khỏi vỗ tay bảo hay. Trần đại nhân lại để Từ gia lão gia xếp tại bọn hắn những người này phía sau, thực sự có khí phách. Bọn hắn nhao nhao sốt ruột nhìn về phía Từ Chi. Từ Chi đã giận không kèm được, ta có chuyện quan trọng cùng Trần đại nhân thương lượng, một khi đến trễ, các ngươi gánh chịu nổi trách sao? Các dân binh căn bản xem thường. Nếu thật có khẩn cấp sự tình, phủ nha chắc chắn sẽ vì đó hộ giá hộ tống, điều độc quyền. Từ Chi đã đến bến tàu xếp hàng, sự tình liền lớn không đến đến nơi đâu, gấp hơn không đến đến nơi đâu. Đại nhân sớm có làm cho, vô luận là người phương nào đều muốn đối xử như nhau, tuyệt không để một số người ỷ có tiền bạc liền la lối om sòm. Một dân binh nói nơi này là Tùng Phụng Mã Đầu, muốn buộc nghịch uy phong ngươi liền về nhà ngươi đi. Chớ có ở đây làm ở Mỹ. Một cái khác dân binh nói đại nhân sớm có làm cho, ai dám tại bến tàu náo sự, bắt ném vào đại lao, ngươi lại náo cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Muốn đi mậu dịch đảo, liền phải thủ quy củ. Các dân binh ngươi một câu ta một câu, suýt nữa đem Từ Chi khí con qua đi. Đáng giận, đáng hận, có thể buồn bực. Hắn Từ Chi tại Tùng Phụng Mã đầu thụ như thế nhục nhã, Trần Nghiễn thực sự quá ác. Từ Chi gắt gao cắn răng, cái cổ gân xanh nổi lên cực cao. Khuất nhục như vậy, hắn Bát Đại Gia làm sao có thể thụ? Trần Nghiễn đã đi cử động lần này, chính là muốn đem hắn Bát Đại Gia dẫm vào trong vũng bùn. Chẳng lẽ cái này Trần Nghiễn chân cho là mình một cái chi phủ, liền có thể triệt để phá vỡ Bát Đại Gia? Trần Nghiễn đã muốn đấu đến cùng, cái kia tái đấu chính là. Hắn Từ Gia đều bởi vậy người xuống dốc, không bằng cá chết lưới rách, dùng Bát Đại Gia sinh ý triệt để kéo chết Trần Nghiễn. Chỉ cần triều đình có người tại, Bát Đại Gia quyền thế ngay tại. Chỉ cần có quyền, liền có thể có tiền bạc. Nghĩ đến đây, Từ Chi hất lên ống tay áo, giận mà xoay người rời đi. Sa Phu lập tức đuổi theo, không cần tiếp tục ở đây thụ con chim kia khí. Xếp hàng đám người trơ mắt nhìn xem chủ tớ hai người rời đi, liền nghe bến tàu dân binh hô to, xuống đã đến, nhanh lên mười người. Ánh mắt của mọi người sinh sinh bị kéo trở về, chỉ thấy một chiếc xuồng đã cột vào bến tàu dựng thẳng lên tới trên hai cây cột, nguyên bản bọc tại trên hai cây cột dây gai bị lấy xuống, xếp hàng đám người liền biết có thể lên thuyền. Dân binh kiểm lại 10 người sau, lần nữa đem dây gai treo lên. 10 người kia mừng khấp khởi ngồi bên trên xuồng, quay đầu liền nhìn về phía mậu dịch đảo phương hướng. Xuống bên trên dân binh đem cây gậy trúc dùng sức chống đỡ lấy bến tàu, thuyền liền cách bến tàu càng ngày càng xa. Tiếp theo chiếc xuồng cập bờ, đội ngũ lần nữa bốn lượn tiến lên. Từ Chi quay đầu nhìn thấy hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, cũng không bởi vì hắn rời đi mà có chút cải biến lúc, bước chân dừng lại. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, sau một hồi trùng điệp thở dài một tiếng, mắt lộ ra phiền muộn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lấy bây giờ triều đình thế cục, Lưu Hồ Nhị Già Úc còn không mang nổi mình Úc, thì như thế nào sẽ vì Bát Đại Gia lại đi đối phó Trần Nghiễn? Lúc này hòa đàm, Bát Đại Gia còn có lời ngữ quyền, nếu là xuống chút nước kéo, đem Bát Đại Gia triệt để kéo đổ, chính là Trần Nghiễn cùng Tấn Thương được lợi. Từ Chi ánh mắt thay đổi mấy lần, rốt cục vẫn là quay người, tại Sa Phu cùng những người khác dưới ánh mắt khiếp sợ, đi tới đội ngũ kia tối hậu phương đứng vững. Sa Phu mặt trắng hơn quả cả, triệt để hiểu sự mà. So sánh cùng nhau, Từ Chi lại là ngẩng cao lên đầu, đã thản nhiên tiếp nhận Trần Nghiễn cho hắn đủ loại nhục nhã. Người thành đại sự, làm sao có thể câu bực này tiểu tiết. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, thường xuyên có người quay đầu nhìn, trong lòng như thế nào giật mình không cần nói thêm. Từ Chi đợi chừng 2 phút đồng hồ, rốt cục lên xuồng, cùng người khác cùng nhau gạt ra ngồi, lảo đảo hướng phía mậu dịch đảo mà đi. Đồng hành xuồng bên trên gạt ra đều là lên đảo mưu việc phải làm cổ lực, dây quần áo đều có tổn hại, dù là có gió biển thổi lấy, Từ Chi tựa như vẫn như cũ có thể ngửi được mồ hôi bẩn cùng mùi chân hôi. Hắn nhíu mày, đối với trên thuyền gần như áo rách quần vành thanh tráng cực ghét bỏ, nhưng hắn lúc này chỉ có thể chịu đựng. Bên người đi qua một chiếc lại một chiếc pháo thuyền, xuồng từ đầu đến cuối chậm rãi từ từ, thường xuyên bị pháo thuyền vượt qua. Nhanh trời tối lúc, xuồng bên trên người nhao nhao xuất ra chính mình mang tới lương khô ăn, Từ Chi cùng Sa Phu cũng không mang, chỉ có thể dùng gió biển nhét đầy cái bao tử. Không biết qua bao lâu, trên thuyền có người kinh hô, nhanh đến. Trên thuyền đám người cùng nhau hướng phía người kia chỉ vào phương hướng nhìn lại, xa xa liền có thể nhìn thấy trên đảo từng cái bó đuốc phát ra sáng ngời. Trong đêm tối, ánh sáng kia chính là hy vọng, chỉ cần có thể đến chỗ ấy, bọn hắn liền có thể ăn cơm no. Ánh mắt mọi người sốt ruột, ý cười từ đáy lòng mọc ra, ở trên mặt nở rộ. Treo thuyền dân binh hét lớn một tiếng, đều ngồi bước vàng, ta xuồng phải nhanh đi lên. Lập tức liền có thanh tráng nói đại ca vẽ lâu như vậy, còn có sức lực tăng tốc sao? Cái kia treo thuyền dân binh lên đường, sao? Ta làm liên lụy ngươi muốn giúp ta vẽ. Tới tới tới, ta còn có bó lớn khí lực, vẽ lên đến chỉ định nhanh hơn ngươi. Một tuổi trẻ người đứng người lên, vén tay áo lên liền muốn từ dân binh trong tay vào việc. Hắn khẽ động, xuồng liền kịch liệt lay động, doa đến Từ Chi hai tay chăm chú đỡ lấy xuồng, tức giận nói, chớ có loạn động, xuồng lật ra làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi bất mãn nói, trong lòng ta có bài, lật không được. Nếu thật là lật ra, ta định đem người đều cứu đi lên. Dân binh nói tới tới tới, còn lại giao cho ngươi, đến ở trên đảo liền có thể nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi đi tới, người trên thuyền nhao nhao cho hắn nhường đường. Tại Từ Chi không kiên nhẫn cùng lo lắng bên trong, xuồng đổi người, tốc độ bạo thẳng, trên thuyền đám người vui cười cổ động, chèo thuyền người trẻ tuổi càng phát ra ra sức, xuống như là tên rời cùng, thẳng tắp hướng phía mậu dịch đảo mà đi. Càng đến gần mậu dịch đảo, bọn hắn liền càng xem đến rõ ràng. Bó đuốc dọc theo bến tàu điểm một vòng, làm cho cả mậu dịch đảo giống như ban ngày. Trên bến tàu, từng chiếc đến từ các quốc gia thuyền căn cứ trên bờ người chỉ huy hoặc dựa vào bến tàu dỡ hàng, hoặc rời đi. Bó lớn cây mía bị lao lực bọn họ từ từng cái tây dương trên thuyền tháo xuống, chất đống tại trên bến tàu, lại từ trên bến tàu người kiểm kê, ghi chép, chuẩn bị hướng trong đảo chuyển. Một chút nhìn sang, chỉ ít có 5 chiếc thuyền lớn ngay tại gỡ cây mía. Từ Chi khi nhìn đến một cái chớp mắt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, cảnh giác cao độ nhìn sang, nhìn thấy một màn trước mắt màn, cả người đã như thạch điêu giống như. Một chiếc thuyền gỡ xong cây mía sau, mậu dịch ở trên đảo một tiếng còi vang, thuyền liền chậm rãi rời đi bến tàu. Ngay sau đó tiếp theo chiếc thuyền lớn cập bờ, không bao lâu, ở trên đảo không ít lao lực lên thuyền, từng bó chuyển cây mía. Từ Chi chuyển động cứng ngắc cổ, nhìn về phía phụ cận hải vực tung bay to to nhỏ nhỏ các quốc gia thuyền, một cô ý lạnh xông lên đầu, đem hắn trên người ấm áp đều xua tan. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Nghiễn dám cho hắn lớn như thế ra vai phủ đầu. Trần Nghiễn căn bản không thiếu cây mía, chân chính lâm vào khốn cảnh, chỉ có bọn hắn Bát Đại Gia. Vì sao? Vì sao Tây Dương cây mía so Đại Lương cây mía còn nhiều? Trần Nghiễn có thể nào nghĩ đến từ nước ngoài mua cây mía? Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể đánh bạc cùng Trần Nghiễn hòa đàm, bây giờ xem ra, trên tay hắn thẻ đánh bạc đối với Trần Nghiễn không đáng một đồng. Cái này còn thế nào đàm luận? Chương 586, câu hòa 4 chương 586, câu hòa 4 vô luận Từ Chi nội tâm như thế nào sóng cả mấy liệt, Hoa Tử cuối cùng tại hai cái lồi ra đi bến tàu ở giữa lại gần bờ. Dân binh dẫn bọn hắn lên bờ, đến một cái bàn trước mặt đăng ký. Mới vừa lên tới lao lực bọn họ nhìn thấy trên bến tàu bận rộn, từng cái mắt lộ ra lục quang, hận không thể lập tức đi lên làm việc. Chỉ cần làm việc liền có thể kiếm tiền a. Thân thích của bọn hắn, tộc nhân đều có ở trên đảo làm việc, nguyện nguyện lấy tiền về nhà, một nhà già trẻ đều có thể ăn cơm no, còn có mấy nhà ăn Tết đều mặc lên quần áo mới giày mới. Bực này ngày tốt lành, bọn hắn cũng muốn để người trong nhà vượt qua. Thế là từng cái đăng ký lúc, người trên đảo hỏi một câu, bọn hắn hận không thể đem tổ tông 18 đời đều bằng giao, liền sợ mậu dịch đảo người không cần bọn hắn. Nên hỏi rõ ràng thân phận, đem tùng phụng phát biển gỗ thu, một lần nữa cầm một khối trúc bài, viết lên tên của bọn hắn sau, phân phát cho bọn hắn, liền phân phó nói, cho người ta dỡ hàng trước, đem bọn ngươi thân phận bài giao cho người lĩnh đội, gỡ xong hàng đi lấy tiền cầm lệnh bài. Các thanh niên trai tráng chăm chú nghe xong, đem viết có chính mình danh tự một bài giấu kỹ cho người. Từ giờ trở đi, bọn hắn liền có thể ở trên đảo làm việc kiếm tiền. Cùng những cái kia hưng phấn các thanh niên trai tráng so, Từ Chi là mặt xám như cho. Khi cái kia kiểm tra thực hư thân phận người nghe được hắn là Từ Chi, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Từ gia nhân, ngươi lên đảo làm gì? Từ Chi có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác ở trên đảo người, trong lòng sinh ra chút khó tả vui mừng cùng cảm động. Rốt cục có người nhìn thẳng vào hắn Từ gia nhân thân phận. Hai tay của hắn chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, một phái mây trôi nước chảy, chính là người kia đổ rút ngụm khí lạnh, vội vàng cùng người bên cạnh thì thầm vài câu, người bên cạnh cảnh giới mà liếc nhìn Từ Chi, xoay người chạy, tựa như phía sau có mãnh hổ đang đuổi. Từ Chi cái eo ưỡn đến mức càng phát ra thẳng, lực cũng càng cao mấy phần. Lại chạy mau mau đi, nhanh đi bẩm báo các ngươi Trần đại nhân, ta Từ gia nhân tới. Người kia cùng mặt khác một sách lại thì thầm vài câu, thư lại như là mặt đất chân nóng rát bình thường cao cao nhảy lên, tại ánh lửa chiếu rọi xuống liền bọn tới một thân mặc áo dài nam tử trước mặt. Áo dài nam tử bản đang trang nghiệm trên thuyền hàng hóa, nghe vậy bỗng nhiên nhìn về phía Từ Chi bên kia. Từ Chi nhược có giống như không quét áo dài nam tử một chút, lưng ưỡn đến căng thẳng. Áo dài nam tử chính là Trần Thanh Vi. Từ trước đến nay trên đảo này, hắn liền cả ngày từ sớm bận đến muộn, chỉ giao thừa hôm đó trở về bồi vợ con. Nhìn thấy Trần Thanh Vi vừa đen vừa gầy, vợ hắn Phương Thị rất đau lòng, muốn lên đảo chăm sóc hắn, lại bị Trần Thanh Vi cự tuyệt. Đến một lần hắn ở trên đảo bệ bộn nhiều việc, không có tinh lực chăm sóc vợ con. Thứ hai ở trên đảo nhiều người, gia lạc chính là vui chạy tán loạn khắp nơi nên kỷ, ở trên đảo nhiều người thường nhiều, như một cái không có lưu ý tiến vào trong thuyền, sợ là rốt cuộc tìm không được. Thứ ba cũng là vì để Phương Thị lưu lại cho Trần Nghiễn làm cơm. Hắn Trần Thanh Vi ở trên đảo là có cơm tập thể ăn, không cần người chăm sóc. Trần Nghiễn gây thù hắn rất nhiều, nếu là từ bên ngoài tìm đầu bếp nữ, bị địch nhân an bài hạ độc là cùng. Phương Thị mặc dù không bỏ, cuối cùng vẫn là lưu tại Tùng Phụng, dù sao gia lạc cũng nhanh vỡ lòng. Trần Thanh Vi gặp Từ Chi cái kia mũi bệnh lên trời bộ dáng, đã biết là Từ gia nhân không sai. Hắn không dám trì hoãn, đem bến tàu sự tình đơn giản bàn giao đằng sau liền vội vã vào thành đi tìm Đào Đô. Đào Đô ngay tại thị bạc tư loay hoay sức đầu mẹ chán, nghe được Từ Chi tới, bút trong tay suýt nữa tại sổ sách bên trên vạch ra một đầu ngân đen đến. Coi chừng buông xuống hào bút, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, Từ gia nhân đến ở trên đảo làm gì? Chẳng lẽ đến gây chuyện? Bát đại gia vô pháp vô thiên, lại bị Trần đại nhân bức đến tuyệt cảnh, đến ở trên đảo tuyệt không chuyện tốt. Càng nghĩ Đào Đô trong lòng càng hoảng. Trần Thanh Vi nói hắn chỉ dẫn theo một tên sa phu, hẳn không phải là đến gây sự. Thật muốn đến náo sự, cũng nên mang nhiều một số người, một cái sa phu đúng vậy dùng được. Ngươi không hiểu, những này thân hảo nông thôn thương nhân từng cái rất khó đối phó, lúc trước ta tại Bình Hưng huyện lúc, bị cái kia cao gia ép tới không thở nổi. Trên mặt nổi chỉ hai người, cái này phía sau còn không biết đi theo bao nhiêu người. Đào Đô cũng không tin Từ gia nhân cố ý lên đảo, chỉ vì đến ở trên đảo lưu đạt một vòng liền trở về. Trầm ngâm một lát, hắn có chủ ý, ngươi phái mười mấy người theo dõi hắn, ta cái này đi tìm Trần đại nhân báo cáo việc này. Trần Thanh Vi mặc dù cảm giác mười mấy người nhìn xem Từ Chi cùng Sa Phu quả thực có chút khoa trương, nhưng vẫn là làm theo. Đào Đô thì dẫn theo vào áo, đội vã từ thị bạc tư rời đi đi tìm Trần Nghiễn. Xa xa nhìn thấy Trần Nghiễn chính cầm bản vẽ cùng đốc công bản giao như thế nào xây phòng ở, hắn tăng tốc bước chân vọt mạnh đi qua. Đại nhân không xong. Bát đại gia, người bát đại gia lên đảo đến náo sự. Trần Nghiễn gặp Đào Đô thở hổng hộc, đem bên hông chứa nước lạnh hồ lô đưa tới, bình tĩnh hỏi, tới bao nhiêu người? Đào Đô một ngụm khí thô không có chậm tới, chỉ có thể duỗi ra hai ngón tay, thở hổn hển nói, hai. Hai Trần Nghiễn cười lạnh. 200 người liền dám lên đảo náo sự, xem ra Bát đại gia không quá đem ta Trần Nghiễn để vào mắt. Bát đại gia từ năm trước thương nghị đến năm sau, lại liền muốn ra phái người lên đảo gây chuyện từ đậu. Xem ra Từ gia thật xuống dốc, cái kia Từ Chi rõ ràng có hòa đàm chi ý, gần một tháng đều không thể thuyết phục Bát đại gia, ngược lại làm cho Bát đại gia chó cùng rất dậu, mang người đến mậu dịch đảo gây chuyện. Dám đến mậu dịch đảo tụ chúng náo sự, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Trần Nghiễn quay đầu, đối với đi theo bên người Trần Mậu đạo, phái người đi dò xét đối phương hư thực, lên đảo bao nhiêu người, trên biển có bao nhiêu người, trừ Bát đại gia bên ngoài. Nơi xa còn có hay không giặc qua đến đây. Trần Mậu Chính nếu ứng nghiệm là một bên Đào Đô rốt cục thở qua khí, chặn lại nói, hai người, là hai người. Trần Mậu chắc quá mức nhìn về phía Đào Đô, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những hộ vệ khác cũng có chút sửng sốt. Trần Nghiễn nhíu mày, chỉ có hai người. Đào Đô vội vàng gật đầu, Từ gia Từ Chi dẫn Sa Phu lên đảo, tại hạ để Trần Thanh Vi phái 10 người vây quanh hắn. Trần Nghiễn không cam lòng lại hỏi một câu, không có cướp biển. Gặp Đào Đô lắc đầu, Trần Nghiễn rất mất mát. Còn tưởng rằng Bát đại gia lo lắng Lưu Mậu Sơn một chuyện suy tàn, muốn vì Lưu Mậu Sơn làm yểm hộ đăng đảo, thừa cơ đem hắn Trần Nghiễn giết chết. nếu là bọn hắn quả thật như vậy, ngược lại là tránh khỏi Lưu tiên sinh ở kinh thành vất vả mưu đồ. Từ bọn hắn cùng Giặc Qua ở trên biển đánh một trận, Trần Nghiễn vẫn đề phòng Giặc Qua phản kích. Giống Lưu Mậu Sơn bực này thế lực khổng lồ cướp biển đầu lĩnh, vì dựng nên chính mình hy vọng, vô cùng có khả năng sau khi ăn xong thiệt thòi lớn sau phản kích lấy lại danh dự. Có thể Lưu Mậu Sơn vô thanh vô tức, giống như hoàn toàn biến mất. Lấy cướp đoạt duyên hải để sinh tồn Giặc Qua đầu lĩnh, tất nhiên sẽ không e ngại hắn một cái tùng phục vụ. Trần Nghiễn lòng nghi ngờ Lưu Mậu Sơn là bị người mật báo, muốn tạm thời tránh đầu gió. Năm đó từ Hồng Tiệm lần thứ nhất tư quan, đột nhiên phát sinh Giặc Qua đổ thôn sự tình, bây giờ nghĩ đến sợ sẽ là cái này Lưu Mậu Sơn cách làm. Trừ Ninh Hoài bên ngoài, lúc đó duyên hải mấy cái tỉnh đều thụ kỳ nhiễu, nếu là Ninh Vương người giả trang, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Hắn lúc trước bắt được cái kia đợt đến ám sát hắn cái gọi là Giặc Qua một chút liền có thể nhìn ra là đại lương nhân giả trang. Vô luận là đi đường tư thế, hay là cầm đao thủ thế, đều cùng Giặc Qua có cực lớn khác nhau. Chương 587, cầu hòa năm chương 587, cầu hòa năm Trần Nghiễn chỉ là như vậy suy đoán, liền xuất kỳ bất ý thẩm vấn Vương Ngưng Chi. Quả nhiên, Vương Ngưng Chi bởi vì nóng lòng phủ nhận tham dự ám sát mệnh quan triều đình, vạn phần cảnh giới phía dưới nghe nói Lưu Mậu Sơn, liền vội vàng phủ nhận. Trần Nghiễn liền nhìn ra nó dị thường, lại đối với Hoàng Minh một dẫn dụ, liền có thể xác nhận Lưu Mậu Sơn cùng Bát Đại gia có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Cái này Bát Đại gia ngược lại là lợi hại, lại cùng lớn như thế Giặc Qua đầu lĩnh có cấu kết. Khó trách tại triều đình là phải trang đối với Lưu Mậu Sơn khai chiến làm cho túi bụi thời khắc, Lưu Mậu Sơn có thể an tĩnh như thế. Nếu là Từ Chi đến đây, đó chính là đến cùng hắn hòa đàm. Đã muốn cùng đàm luận, dù sao cũng phải bỏ ra chút đại giới. Trần Nghiễn quay đầu đối với Đào Đô nói để đầu bếp rời giường làm một bàn thức ăn ngon, bản quan muốn chiêu đãi Từ lao ra. Đào Đô chấn động, còn muốn chiêu đãi hắn. Ngài không phải cùng Bát Đại gia đánh đến ngươi chết ta sống sao? Quý khách tới chơi, cũng nên rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Trần Nghiễn thần sắc đã thông dong, lại hơi có vui mừng. Đào Đô xem xét Trần Nghiễn cái này thần sắc liền biết Trần Nghiễn chuẩn đang động tâm nhãn tử, cũng liền không hỏi nhiều, vội vã rời đi. Lưu tại mậu dịch người trên đảo rất nhiều, Đào Đô sớm bảo người ở trên không trên mặt đất xây đơn giản một chút nhà trệt, cho lao lực bọn họ ở lại. Nhiều như vậy lao lực ăn uống phải giải quyết là cực phiền phức đại sự, hắn dựa theo Trần Nghiễn phân phó, từ các thanh niên trai tráng bên trong chiêu chừng trăm người khi giúp việc bếp núc. Mỗi ngày nấu hoa màu cơm, lại nấu nổi lớn đồ ăn, một môi đồ ăn, vô hạn tục cơm ăn đến no bụng, chỉ cần ba cái đồng tiền lớn. Lao lực bọn họ đều là thanh niên trai tráng, làm là nặng việc tốn thể lực mà, rất có thể ăn, một bữa phải ăn 4-5 chén cơm mới có thể no bụng. Một bữa cơm ba cái đồng tiền lớn, mua xong lương thực cùng đồ ăn sau, lại cho đầu bếp bọn họ phát tiền công sau, quả thực không có kiếm tiền. Trần Nghiễn vốn là không muốn dựa vào cái này kiếm tiền, thậm chí tại bởi vì lương thực dâng lên dẫn đến có chút hao tổn lúc, hắn sẽ lại phát tiền cho cái nồi lớn này cơm. Lại bởi vì là nấu nước đồ ăn, hương vị thực sự tính không được quá tốt, rất nhiều thương nhân ăn mấy ngày sau liền không vui lại ăn, liền sẽ đi trên đảo tiệm ăn, tiểu lâu ăn cơm. Mậu dịch trên đảo cửa hàng đã dựng lên không ít, các thương nhân cơ hồ đều rời đi vào. Nhiều người như vậy ở trên đảo lui tới, tất nhiên là sẽ có người tới mở tiệm ăn, tiểu lâu. Từ Nam đến Bắc Mỹ thực cái gì cần có đều có, từ cao xuống thấp giá vị cũng đều đầy đủ. Trừ đại lương thương nhân bên ngoài, không ít Tây Dương thương nhân cũng sẽ đi nhấm nháp những mỹ thực này. Mậu dịch đảo cũng không cấm đi lại ban đêm, mặc dù đã là nửa đêm, bến tàu vẫn như cũ người đến người đi, không ít rượu lâu cùng tiệm ăn còn mở. Đào Đô đi tốt nhất một nhà tiểu lâu, điểm cả bàn đồ ăn. Lúc đó, Trần Nghiễn đã dẫn Trần Mộ bọn người trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, đi vào bến tàu. Xa xa liền nhìn thấy trên đảo dân binh làm thành một vòng tròn, đem người nào ngăn tại bên trong. Trần Nghiễn chậm rãi đi qua, dân binh phát giác sau tránh ra một đường vết rách, Trần Nghiễn đi vào, gặp Từ Chi Trình có chút cao hứng đứng ở bên trong, liền cười nói, nguyên lai là Từ lao ra lên đảo. Lại quay đầu trách cứ những dân binh kia, đối với Từ lao ra sao có thể vô lễ như thế. Không đợi dân binh đáp lời, Từ Chi lên đường, tại hạ cố ý tới đây bái phòng Trần đại nhân, một đường chịu không ít quất nhục, bị những dân binh này vây quanh cũng không thể coi là cái gì. Trần Nghiễn quay đầu, nụ cười trên mặt đều thu lại, là ai dám cho Từ lao ra quất nhục, Từ lao ra chỉ cần nói ra, bản quan tất là Từ lao ra lấy lại công đạo. Từ Chi nói Trần Thiên Hộ ở cửa thành suýt nữa giết tại hạ Sa Phu. Trần Nghiễn a, một tiếng, hỏi lại, vì sao hắn sẽ như thế? Từ Chi lắc đầu, đại khái là bị cái gì người sai xử. Người nào sai xử? Trần Nghiễn truy vấn. Từ Chi ý vị thâm trường nhìn Trần Nghiễn, Trần đại nhân không biết, đã cho hắn ra vai phủ đầu, sao lúc này còn không nhận? Trần Nghiễn lắc đầu, bản quan một mực tại mậu dịch đảo, lại cái kia Trần Thiên Hộ cũng không về bản quan quản, bản quan làm sao có thể biết được? Như Từ lao ra biết được, còn xin Từ lao ra cáo chi một hai. Từ Chi trong lòng cười lạnh, ai chẳng biết cái kia Trần lão hổ nhất nghe hắn Trần Nghiễn lời nói, nếu không phải Trần Nghiễn như vậy hạ lệnh, Trần lão hổ như thế nào dám như vậy làm việc? Nếu Trần Nghiễn không nhận, hắn cho dù thiêu phá việc này cũng vô dụng, liền lời nói xoay chuyển, tại hạ muốn tự mình đến mậu dịch đảo bái phòng Trần đại nhân, tùng phụng trên bến tàu những cái kia nha dịch ngay cả thuyền đều không cho tại hạ ngồi, chỉ làm cho tại hạ khổ đợi đằng sau cùng những người khác cùng nhau chen xuồng lên đảo. Tại hạ tuy là áo vải, đến cùng là Từ gia người, bị nhục như thế thực sự có mất Từ gia mặt mũi. Ngươi Trần Nghiễn không nhận Trần lão hổ là người của ngươi, cũng không thể không thừa nhận những cái kia nha dịch, dân binh là thụ ngươi sai xử đi. Quả nhiên Trần Nghiễn trực tiếp gật đầu, bọn hắn cũng là theo bản quan chi lệnh làm việc, Từ lão gia phải biết ta tùng phụng là bực nào cũng khổ. Tổng cộng cũng nhiều như vậy pháo thuyền, như người người đều ý có tiền liền muốn ngồi pháo thuyền, cái này mậu dịch đảo hàng còn như thế nào vận? Vì mở biển rộng lớn nghiệp, chỉ có thể đối xử như nhau, cũng không phải là tận lực nhằm vào Từ lao ra. Vừa giải thích này, để Từ Chi càng cảm thấy quất đủ. Hắn Tử Chi chẳng lẽ lại liên hạ Mã Huy cũng không xứng. Cả một ngày bị không để ý tới sớm đã để Tử Chi khuất nhục đến cực điểm, thẳng đến hắn lên đảo, bị mười mấy dân binh vây quanh, hắn mới rốt cục tìm tới bị người coi trọng cảm giác, bây giờ Trần Nghiện đến đây, giam ba câu liền đem hắn hôm nay sở thụ khuất nhục lại lật một phen. Tử Chi đè ép lửa giận cười lạnh, mậu dịch đảo quy củ ngược lại là nhiều. Trần Nghiện đạo, như người người đến mậu dịch đảo đều muốn khi đại gia, mậu dịch đảo há có thể trong vòng một năm phát triển đến hôm nay phồn vinh. Tử Chi vừa quay đầu, liền nhìn thấy náo nhiệt bến tàu, càng là bị đè nén. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi một năm, Trần Nghiễn ngay tại không có tiền không ai dưới tình huống đem mậu dịch đảo cho xây thiết đến tình trạng như thế. Ngược lại là bắt đại gia ngày càng xa suốt, bây giờ là càng phát ra khó khăn, còn muốn đến cùng Trần Nghiễn cầu hòa đàm phán. Cho dù đến đàm phán, cũng không thể tư thái quá thấp, nếu không gọi người nhìn thấu trong tay thẻ đánh bạc, liền bị đè lên đánh. Có thể đem mậu dịch đảo kinh doanh đến tận đây, đại nhân thực sự không dễ, sợ là chịu không ít khổ đầu. Trần Nghiễn cười nói, ở tại vị mưu nó chính, đều là việc nằm trong phận sự, cũng liền không quan trọng có ăn hay không đau khổ. Từ Chi liên tiếp mấy lần nổi lên đều bị Trần Nghiễn bất động thanh sắc cản trở về, liền biết lần này cùng Trần Nghiễn hòa đàm sẽ không dễ dàng như hắn nguyện, trong mắt nhiều phân ngưng trọng, ngựa khí cũng hòa hoãn lại, lên đảo thật sự dày vò cả một ngày, có chút không dễ, có thể thấy được mậu dịch đảo thuyền quá ít. Trần Nghiễn cười nói, lãnh đạm từ lao ra, bản quan đã phái người tại tiểu lâu chuẩn bị tốt đồ ăn, từ lao ra không ngại trước nhét đầy cái bao tử. Từ Chi sớm đã bụng đói kêu vang, lại có chút ra rời, lúc này không còn khách khí, theo Trần Nghiễn chậm rãi vào thành. Vừa vào thành, Từ Chi liền bị rộng lớn bằng thẳng đại lộ cho kinh sợ. Ngựa này đường song song chạy 8 chiếc xe ngựa cũng đủ. Lại nhìn hai bên, tất cả đều là sắp hàng chỉnh tề nhà kho, mỗi hai hàng nhà kho ở giữa cũng tu đầy đủ 3 chiếc xe ngựa song hành bằng phẳng đường nhỏ. Có nhà kho cửa ra vào treo hai cái đèn lồng, một chút lao lực chính tướng hàng hóa hướng nhà kho bên trong chuyển, cửa ra vào còn đứng lấy quản sự bộ dáng người chính từng cái kiểm kê, ngẫu nhiên có lẽ có tiếng thúc dục vang lên. Những đèn lồng này ánh đèn, liền ánh trăng cùng tinh quang, đủ để chiếu sáng to to nhỏ nhỏ đường. Chương 588, câu hòa 6 chương 588, câu hòa 6 nhìn ra Từ Chi trấn kinh sau, Trần Nghiễn vì đó giải thích, bởi vì lui tới thuyền rất nhiều, bây giờ chỉ tu xây 30 có thể đỗ thuyền bến tàu, vì có thể cung ứng trên đảo giao dịch, bến tàu ngày đêm không ngừng. Hàng hóa dỡ xuống thuyền sau, nếu không kịp thời chuyển vào nhà kho, sợ sẽ bị nước mưa, hạt xương ướt nhẹp, trong đảo người chỉ có thể đi theo thức đêm làm việc. Từ Chi đã không biết nên nói cái gì, đành phải gật đầu. Bọn hắn bắt đại gia trước đây là vì che giấu hai mắt người, mới tuyển tại nửa đêm buôn lậu, nhưng cũng không phải là làm cho cả Tùng Phụng Thành như vậy đèn đuốc sáng trưng. Trần Nghiễn cử động lần này, thực sự không thể tưởng tượng. Một tòa mậu dịch đảo, càng hợp ngày đêm không ngớt, chẳng phải là mở ở chỗ này cửa hàng không cần đóng cửa, ngày đêm kiếm tiền. Thương nhân bản tính, để hắn đối với chỗ này sinh ra vô tận hướng tới. Ở chỗ này mở cửa hàng nhưng so sánh Viễn Dương đi Nam Đàm đảo tiện lợi rất nhiều, không chỉ bất đi nhân lực vật lực, càng tránh khỏi gặp được báo tố phong hiểm. Từ Chi càng nghĩ, trong lòng càng kích động, cũng liền càng phát ra hối hận sớm đi không đến. Trần Nghiễn dẫn Từ Chi dọc theo đầu kia đường cái từ từ đi tới nhìn xem, giới thiệu một chút trên đảo tình huống, Từ Chi con mắt cũng không nhàn rỗi, chưa phát giác mệt mỏi, cũng không thấy đến nói. Đi ra nhà kho khu sau, liền đi tới có đại lượng cửa hàng khu ngã tư. Khu ngã tư là chỉnh tề cửa hàng, treo các loại khác biệt bảng hiệu, cửa ra vào đều đèn sáng lồng. Có chút cửa hàng đã không tiếp tục kinh doanh, có chút trong cửa hàng điểm ánh đến, có quản sự bộ dáng người đang cùng khách nhân kiên nhẫn giới thiệu nhà mình hàng hóa. Tuy là hơn nửa đêm, mọi người vẫn như cũ rất tinh thần, trên mặt tất cả đều là hy vọng. Từ Chi biết, chỉ có thể chân chính kiếm được tiền, các thương nhân mới có thể lộ ra như vậy thỏa mãn thân sắc. Cũng chỉ có ăn uống no đủ, những này lao lực mới có thể toàn thân có làm không hết sức lực. Nếu bọn họ bắt đại gia tại Trần Nghiễn tới mời bọn hắn lúc, trực tiếp lên đảo, sợ là trong tay hàng hóa đã sớm thanh không, sớm kiếm lời đại bút bạc, nơi nào sẽ gian nan như vậy. Thương nhân liền nên lấy kiếm tiền là nhất khẩn yếu sự tình, sao có thể bởi vậy trước cùng Trần Nghiễn có thủ, liền từ bỏ tốt đẹp kiếm tiền cơ hội. Nếu là Trần Nghiễn tới tìm hắn bọn họ lúc, bọn hắn vào ở mậu dịch đảo, điều kiện chính là bọn hắn bắt đại gia sách, thậm chí có thể trực tiếp tại mậu dịch đảo hình thành lũ đoạn. Bây giờ hắn bắt đại gia tìm tới Trần Nghiễn, ra điều kiện liền biến thành Trần Nghiễn. Đi sai bước nhầm một bước, chính là cách biệt một trời. Giờ khắc này, Từ Chi hối không lúc trước. Tại phức tạp như vậy cảm xúc bên dưới, Đào Đô tiến lên đón, đem bọn hắn đưa vào sớm đã chuẩn bị xong tiểu lâu. Đêm khuya tiểu lâu trong đại đường, còn có 4 bàn khách nhân chính ăn cơm, tiểu nhị còn tại thu thập 2 tấm bàn trống, hiển nhiên là khách nhân vừa mới rời đi. Những thực khách này đa số là người Tây Dương, trên mặt cũng là dã rời, Từ Chi phỏng đoán bọn hắn ở trên biển phiêu bạt nhiều ngày sau vừa mới lên đảo, sớm đã quá đói, gọi món ăn không chút nào nương tay, lại ăn no ăn nê. Trưởng quý tự mình đem bọn hắn dẫn lên lầu 2 nhà gian, một bàn nóng hổi đồ ăn sớm đã dọn xong, bọn hắn ngồi xuống, đợi ở bên trong tiểu nhị liền tranh thủ thời gian tới cho hai người rót rượu. Đào Đô gặp Từ Chi trên mặt cũng không lệ khí, đã biết là chính mình nghĩ lầm, cũng liền lui xuống đi bận bịu sự tình của riêng mình. Trần Nghiễn để Trần Mậu dẫn đói bụng cả một ngày từ ra xa phu đi lại đường, khác mở một bàn sau, liền chào hỏi Từ Chi dùng nữa. Từ Chi cả một ngày này lại mệt lại đói, lên đảo sau lại đi thật lâu đường, trạng thái càng là kém, lúc này cũng không khách khí, cầm đũa trực tiếp ăn cơm. Nếu là những quan viên khác, Từ Chi sẽ nhịn lấy đói khát mệt mỏi, nâng ly cạn chén, ngươi tới ta đi, lại đến một phen khách sáo ngữ điệu, thỉnh thoảng ăn mấy ngụm đồ ăn lót dạ một chút. Đối mặt Trần Nghiễn, nếu là hắn thực có can đảm như vậy trạng thái đàm luận, tất yếu bị Trần Nghiễn lột ra xách cốt, ăn đến xương cốt đều không thừa. Ăn uống no đủ, toàn lực ứng đối, mới có thể tận lực tránh cho dẫm nhập Trần Nghiễn thiết tốt bấy dập. Trần Nghiễn thấy thế liền biết tối nay là đàm luận không xong việc, bồi tiếp ăn vài miếng đồ ăn, các loại Từ Chi ăn uống no đủ, cũng làm người ta mang theo bọn hắn đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Gặp đã là canh ba sáng, Trần Nghiễn trực tiếp trở về thị bạc ti nha môn ngủ 2 canh giờ, trời tờ mờ sáng, hắn liền đi nhìn chằm chằm thi công. Mậu dịch đảo bản vẽ quy hoạch là hắn vẽ, thực tế kiến thiết bên trong sẽ có rất nhiều đột phát tình huống, hắn cần nhìn chằm chằm. Nếu là kiến thiết lúc lưu lại vấn đề, chờ sau này thương nhân mang vào, còn muốn đổi liền khó khăn. Mãi cho đến giữa trưa, thị bạc tư có người đến cùng Trần Nghiễn bẩm báo, Từ Chi tại thị bạc tư chờ lấy. Trần Nghiễn đạo, bản quan mấy ngày nay bệ bộn nhiều việc, không tiện chiêu đãi Từ lão gia, người dẫn hắn tại mậu dịch đảo đi dạo. Thị bạc tư người kia không nghĩ ra, nhưng vẫn là lĩnh mệnh trở về, đem nói mang cho Từ Chi. Sau đó mấy ngày, Từ Chi liền bị mang theo tại mậu dịch đảo 4 chỗ đi dạo. Mậu dịch đảo tất cả đều là to to nhỏ nhỏ cửa hàng, bán đồ vật cũng là cái gì cần có đều có. Hắn tận mắt thấy Tây Dương thương nhân lần lượt cửa hàng đi dạo, hiển nhiên là tại so sánh hàng hóa. Càng xem, Từ Chi càng hối hận. Nếu là bọn hắn bắt đại gia lên đảo, nhất định có thể sử dụng khổng lồ tài lực đem những tiểu thương nhân này sinh ý đều cướp đi. 50,000 lượng một năm tiền thuê, như lúc trước rút, cần gì phải cùng Trần Nghiễn đi đến hôm nay một bước này. Từ Chi tất nhiên là biết Trần Nghiễn tại hướng hắn biểu hiện ra đàm phán thẻ đánh bạc, bây giờ hắn đã xem hết, liền không nên lại kéo dài thêm. 13 ngày hôm đó, Từ Chi lần nữa cầu kiến Trần Nghiễn. Lần này, Trần Nghiễn rốt cục trở về thị bạc tư. Hai người ngồi phía trước sảnh, một người một ly trà. Từ Chi chỉ nhấp một miếng, liền đem chén trà kia phóng tới trên mặt bàn, cười đối với Trần Nghiễn đạo, nghe nói Trần đại nhân vui trà, tại hạ trên tay vừa vặn có chút tốt nhất lá trà, sau khi trở về tại hạ liền phái người đưa 2 cân đến cho đại nhân nếm thử. Trần Nghiễn cười lắc đầu, đung xuống chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chi. Bạn quan xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mua không nổi cái kia cực phẩm lá trà. Cái này đại diệp trà hàng đẹp giá rẻ, tại bản quan mà nói không có gì thích hợp bằng. Từ Chi nói đây là tại hạ tấm lòng thành, sao dám thu đại nhân bạn. Vô công bất thủ lộc. Trần Nghiễn cười từ chối. Thu hắn Từ Chi 2 cân lá trà, đến lúc đó nhường ra lợi ích 200,000 lượng đều hơn. Món nợ này hắn Trần Nghiễn tính được rõ ràng. Huống chi hắn Trần Nghiễn đối với mấy cái này ăn uống mặc dùng cũng không quá lớn truy cầu. Từ Chi minh bạch chính mình không cách nào từ Trần Nghiễn chỗ này mở ra một đường vết rách, cũng liền từ bỏ. Chỉ thở dài một tiếng nói, đại nhân phái người dẫn tại hạ tại mậu dịch đảo vòng vo mấy ngày, không đến thời gian một năm, mậu dịch đảo không ngờ thành một tòa thương nghiệp thành nhỏ, như vậy công tích thực sự để tại hạ kính nể, chỉ là nói ở đây, Trần Nghiễn liền biết nên chính mình mở miệng, Từ lao ra cứ nói đừng ngại. Từ Chi lắc đầu, ở trên đảo các loại cửa hàng đều có, chỗ bán hàng hóa càng là đủ loại, có thể đây đều là đồ nhỏ, cũng không bị người Tây Dương cần thiết. Lá trà, đồ sứ, tơ lụa mới là người Tây Dương không thể thiếu đồ vật, cũng là có thể kiếm bộn số lượng bạch ngân đồ vật. Liếc một chút Trần Nghiễn, gặp nó làm chăm chú lắng nghe trạng, Từ Chi chậm rãi đứng dậy, hướng Trần Nghiễn vừa chắc tay, nói Trần đại nhân chính là cực người thông minh, tất biết được tại hạ lần này lên đảo, vì chính là cùng đại nhân cùng đàm luận. Ta bắt đại gia trong tay có đại lượng lá trà, đồ sứ, nếu có thể bên trên mậu dịch đảo, nhất định có thể đem mậu dịch đảo đẩy hướng càng đỉnh cao hơn. Trần Nghiễn thân thể lùi ra sau chút, giống như cười mà không phải cười nói, Từ lao ra coi là đến tột cùng là mậu dịch đảo muốn lá trà đồ sứ, hay là ngươi bắt đại gia càng muốn lên đảo. Chương 589, cầu hòa 7 chương 589, cầu hòa 7 theo như nhu cầu, tất cả bộ nó ngắn. Từ Chi quy quân nhủ, nếu ta các loại có thể hợp tác, bát đại gia có thể kiếm bộn số lượng bạc, mậu dịch đảo có thể càng phồn vinh, để càng nhiều tùng phụng thậm chí ninh hoài bách tính ở đây mưu sinh, đại nhân cũng có thể hướng triều đình giao nộp càng nhiều bạc, để giành được đại công tích, về sau đều có thể bằng này một bước lên mây. Trần Nghiễn tĩnh yên lặng nghe lấy, cũng không mở miệng, Từ Chi đành phải tiếp tục nói, ta bát đại gia cùng đại nhân trước đây thật có khập khiễng, nhiều phiên chiến đấu xuống tới lẫn nhau có chỗ mất. Như lại tiếp tục, chung quy là lưỡng bại câu thường, sao không như vậy bắt tay giảng hòa, song phương tất cả được chỗ tốt. Trần Nghiễn đánh gãy Từ Chi, mí mắt vẩy lên, ánh mắt như lao, ta mậu dịch đảo không cần lá trà của các ngươi đồ sứ, chỉ dựa vào đường trắng làm theo có thể phục bình, đợi ngươi bát đại gia nhịn không được sụp đổ thời điểm, tất có thương nhân đem lá trà đồ sứ mang lên đảo. Trên mặt hắn nhiều chút ý vị không rõ, không biết ngươi bát đại gia còn có thể kiên trì bao lâu. Từ Chi hô hấp cứng lại. Lần này lên đảo, hắn liền biết chính mình sẽ lâm vào bị động, vì thế hắn đã chuẩn bị nhiều ngày lý do thoái thác. Khả Trần Nghiễn mực mới mở miệng, liền đem hắn đủ loại ngụy trang đều xé mở, đem hắn đẩy vào góc tường. Trên thương trường ta chờ thực hao tổn bất quá Trần đại nhân, bất quá đại nhân muốn như vậy để cho ta bát đại gia sụp đổ, sợ cũng là coi thường ta bát đại gia. Từ Chi ngạnh cả giận. Trần Nghiễn khép cười một tiếng, tán dương, Từ lao gia không hổ là người Từ gia, thật có thể nói là nói chúng tim đen. Từ bước vào con trường, Trần Nghiễn kính nể nhất chính là Từ Hồng Tiệm. Chỉ có vị kia Từ thủ phụ mới có thể vẹn vẹn ngồi ở trên triều đình, liền có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi, để cho người ta thở không nổi. Cũng chỉ có vị kia Từ thủ phụ mới có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn Trần Nghiễn cũng không bị hoàng quyền thuần phục. Từ Hồng Tiệm bại bởi hoàng đế, bại bởi hoàng quyền, mà không phải thua bởi hắn Trần Nghiễn. Tại bực này phong kiến vương triều bên trong, hoàng quyền chính là trời, thần tử mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm nhất thời che khuất bầu trời mây, gió thổi qua, mây liền tản. Mà hắn Trần Nghiễn chính là thổi tan đám mây này gió. Bây giờ cái này Từ Chi đang nhìn mặc thế cục sau, có thể buông xuống mối hận cũ, đến đây cùng hắn hòa đàm, chỉ là bực này tâm tính liền viễn siêu vương ngưng chi bọn người. Chính như Từ Chi lời nói, bát đại gia tại triều thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, cho dù Từ Hồng Tiệm lui ra cũng chỉ có thể suy yếu nó quyền thế, hắn Trần Nghiễn chỉ là tứ phẩm chi phủ, căn bản vô lực thương bọn hắn căn bản. Dù là hắn bóp lấy bát đại gia truyền dẫn, cũng chỉ có thể để bát đại gia le le máu, một khi bát đại gia thật không chịu nổi, chỉ cần đem lá trà, đồ sứ hạ giá phóng xuất, chắc chắn sẽ có đại lượng thương nhân nhào tới thu mua, lại đến mậu dịch mà bán. Bát đại gia chỉ cần tiếp nhận một bộ phận tổn thất liền có thể thoát thân. Bây giờ Từ Chi đến đây cùng hắn hòa đàm, đều chỉ là vì giảm bớt tổn thất. Đối với Trần Nghiễn mà nói, nếu không cách nào triệt để đả diệt bọn hắn, vậy liền cùng bọn hắn hòa đàm, tại chiếm thượng phong lúc, lợi dụng trong tay thẻ đánh bạc là mậu dịch đảo giành lợi ích lớn nhất. Lần này hòa đàm là song phương mong muốn. Bất quá Từ Chi sớm như vậy liền lấy ra chính mình tất cả thẻ đánh bạc, vậy cũng đừng trách hắn Trần Nghiễn không khách khí. Trần Nghiễn cười nói, ta Trần Nghiễn không có thực lực thế này, trên triều đình có người có thực lực như vậy là đủ rồi. Thủ phụ cháy trí được không đủ, bây giờ còn tăng thêm tấn thương để cử đi lên trường các lão. Trương Nghị Hằng đến nay chỉ xuất thủ một lần, cũng đủ để thấy người này cực không đơn giản. Hắn muốn leo đi lên, tất yếu lưu hồ hai người nhường đường. Trần Nghiễn nụ cười trên mặt vị không rõ, tấn thương thèm nhỏ dãi lá trà, đồ sứ sinh ý đã lâu. Từ Chi sắc mặt trở nên thiết thanh. Cùng Trần Nghiễn so sánh, bọn hắn bắt đại gia tình cảnh thực sự quá kém. Như Vương Ngưng Chi không cùng Lưu Dương Phổ bọn người cùng nhau xa lánh hắn, sự tình làm sao đến mức rơi xuống bực này bị động tình cảnh. Hắn trơ mắt nhìn xem Vương Ngưng Chi bọn người từng bước một đi nhầm, có thể nói tâm lực lao lực quá độ. Từ Chi nhiều lần dãy rủa sau, lại nói Kha Đồng Quang đội tàu đã mau trở lại, đại nhân cho dù muốn đầu nhập vào thủ phụ, cũng chắc chắn sẽ bị xa lánh. Trần Nghiễn dáng tươi cười làm sâu sắc, bản quan từ bước vào quan trường, khi nào không bị xa lánh qua. Từ Chi bị nghẹn lại, cũng lo lắng bản quan bị xa lánh, từ lao ra không nếu muốn, đến tột cùng là bát đại gia tiến vào mậu dịch đảo đối với bản quan càng có lợi hơn, hay là tấn thương tiến vào mậu dịch đảo đối với bản quan càng có lợi hơn. Mặt khác tiểu thương nhân không cách nào cùng bát đại gia chống lại, không có nghĩa là tấn thương không thể. Chỉ cần hắn Trần Nghiễn tu miệng, tấn thương có thể tại mậu dịch ở trên đảo bán lá trà đồ sứ, liền có thể cấp tốc về khoản sẽ cùng bát đại gia tranh đoạt đại lương lá trà đồ sứ, mà bát đại gia không cách nào bán đi trong tay hàng hóa, tiền vốn không cách nào lưu động đứng lên, sớm muộn cũng sẽ băng. Một khi bát đại gia giá thấp xuất hàng, chính là cho tấn thương nhường lợi. Vì chiếm trước thị trường, kiếm lấy càng nhiều bạc, tấn thương hội thừa thắng xông lên, đại lượng thôn phệ bát đại gia sản nghiệp. Thật đến lúc đó, bát đại gia rất khó lại thoát khỏi. Bát đại gia một khi thua nghiêm trọng như vậy, trên triều đình thế lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Như thế hậu quả là bát đại gia không cách nào gánh chịu. Từ Chi trong mắt đã là không giấu được bối rối, hắn mấy lần vặn trên đùi mình thì mềm, mới để cho chính mình chấn định lại. Bằng vào chúng ta song phương cửu hận, đại nhân vì sao không làm như thế? Trần Nghiễn liêm ý cười, nghiêm nghị nói, bởi vì các ngươi bát đại gia mới là Tùng Phụng thân hảo nông thôn thế gia, bản quan thân là Tùng Phụng quan phụ mẫu, tất nhiên là bảo vệ ta Tùng Phụng bách tính. Lời này, Từ Chi một chữ đều không tin. Bản quan sớm muộn sẽ rời Tùng Phụng, khả mậu dịch đảo là bản quan tâm huyết, bản quan muốn vì về sau tính toán. Trần Nghiễn tiếp tục nói, các ngươi bát đại gia tuy có đủ loại việc ác, lại làm nhiều năm viễn dương mậu dịch, tất nhiên sẽ cực lực giữ gìn mậu dịch đảo ổn định, để kỳ thành làm một cái cùng Tây Dương thương nhân làm ăn cửa sổ, vì ta đại lương liên tục không ngừng kiếm lấy bạch ngân. Từ Chi thần sắc khẽ biến. Bát đại gia chính là dựa vào viễn dương mậu dịch kiếm lấy gia nghiệp khổng lồ, vì thế không tiếc buôn lậu. Bây giờ cái này mậu dịch đảo chính thức đối ngoại mở ra, chỉ cần bọn hắn có thể lên mậu dịch đảo làm ăn, tất nhiên sẽ hết sức giữ gìn. Tấn thương tuyệt không có bọn hắn bát đại gia bực này quyết tâm. Trần Nghiễn thần sắc lại ảm đạm đứng lên, các ngươi như không bỏ ra nổi quyết tâm đến, bản quan cũng chỉ có thể sẽ cùng tấn trao đổi. Bát đại gia cùng tấn thương tất cả đều là buôn lậu, một cái cùng giặc qua đầu lĩnh cấu kết, một cái tại phương bắc cùng kim cấu kết, đều không phải là đồ tốt. Hai tướng so sánh, bát đại gia rất nhiều, chỉ ít trước mắt còn chưa phát giác bát đại gia buôn lậu đại lương súng đạn cho giặc qua. Đương nhiên, hắn còn cần hết sức cân bằng cháy dương cùng lưu hồ song phương. Như lưu hồ bởi vì bát đại gia mà quyền thế lại giảm, trên triều đình chính là cháy dương độc đại, lấy Trương Nghị Hằng tấn thương bối cảnh, đến tiếp sau không biết sẽ chỉnh ra yêu thiêu thân gì, đến lúc đó, hắn còn muốn làm cái gì liền muốn so hiện nay khó rất nhiều. Chỉ có song phương thế lực cân đối, hắn có thể trong khe hẹp trưởng thành. Huống chi lúc này bát đại gia lâm vào khốn cảnh, tốt hơn bàn điều kiện. Từ Chi ánh mắt lóe lên vài cái, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, xin hỏi phụ đại đại nhân, ta bát đại gia như thế nào mới có thể lên đảo? Trần Nghiễn cười nói, ba cái điều kiện, thứ nhất, quyên tiền 12 triệu lượng dùng cho mậu dịch đảo kiến thiết. Từ Chi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cả người nổi giận, Trần đại nhân quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. 12 triệu lượng đều đủ lớn lương 3 năm thu thuế, còn phải là năm được mùa. Chương 590, cầu hòa 8 chương 590, cầu hòa 8 Trần Nghiễn dáng tươi cười không giảm, vẻn vẹn là tấn thương liền cho các ngươi 7 triệu lượng, các ngươi bát đại gia chỉ cần lại thêm 5 triệu lượng liền đủ 12 triệu lượng. Còn nữa, bởi vì ngươi bát đại gia độn hàng đầu cơ tích chữ, làm cho mậu dịch đảo tổn thất nặng nề, bây giờ đã muốn cùng đàm luận, tổn thất này dù sao cũng nên các ngươi bát đại gia móc. Từ Chi sắc mặt đại biến, đại nhân từ đâu biết được? Vương Ngưng Chi, Lưu Dương Phổ, hay là Hoàng Minh? Trần Nghiễn đáp, tất nhiên là có người cung khai. Ba người này đến tuột cùng đều chiêu thứ gì? Từ Chi hận không có khả năng lập tức đem ba người kia giết chết, để bọn hắn cũng đã không thể lộ ra mảy may. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ bồi cái mấy chục hơn trăm vạn lượng bạc, tuyệt đối không ngờ tới, Trần Nghiễn mới mở miệng chính là 12 triệu lượng. Lấy bát đại gia tình cảnh bây giờ, lại rút ra 12 triệu lượng bạc, đó chính là để bát đại gia trừ lá trà cùng đồ sứ bên ngoài mặt khác sinh ý đều từ bỏ. Dù là tăng thêm Vương Ngưng Chi từ tấn thương châu ấy muốn tới, còn chưa tới kịp hoa 5 triệu lượng, bát đại gia còn phải lại rút ra 7 triệu lượng bạc, đôi này bát đại gia mà nói là nặng nề một kích. Từ Chi lắc đầu, nhiều lắm, bát đại gia không có khả năng lấy ra. Ta nhiều nhất có thể cho 100 vạn lượng. Trần Nghiễn cười nhạo, đã ngươi bắt đại gia không bỏ ra nổi đến, bản quan liền cùng tấn thương hảo hảo nói chuyện, 12 triệu lượng có thể nuốt mất các ngươi bắt đại gia, tin tưởng tấn thương hội rất tình nguyện. đã là đàm phán, không phải nhìn ngươi bắt đại gia có thể xuất ra bao nhiêu, mà là xem ngươi đối thủ Tấn Thương nguyện ý ra bao nhiêu. Tấn Thương vì nhúng tay Viễn Dương mậu dịch, tùy tiện liền rút 7 triệu lượng cho bắt đại gia, đủ để gặp bọn họ quyết tâm. Như Trần Nghiễn đối bọn hắn mở miệng 12 triệu lượng, bọn hắn tất sẽ không cự tuyệt. Từ Chi sắc mặt xanh lét tím, tím đỏ, đỏ lên trắng, lại là cứng tại nguyên địa, nửa câu cũng nói không ra. Trần Nghiễn cũng không nóng nảy, nâng chén trà lên từ từ uống trà. 12 triệu lượng bạc tới tay, lại thêm mậu dịch đảo tiền thuê, đủ để đem mậu dịch đảo triệt để xây xong. Mậu dịch đảo đường mặc dù lưu đến rộng, cuối cùng vẫn là đường bùn, trời mưa xuống rất nhiều vũng bùn, thực sự không dễ dàng cho xe tiến lên, hay là cần đem mặt đất làm cứng hóa xử lý, như vậy mới có thể để cao vận chuyển tốc độ. Trần Nghiễn đã dự định tốt, bắt đại gia bạc này không ra cũng phải ra. Hắn cũng bất thôi từ chi, chỉ là chậm rãi uống trà. Đại trà uống xong, hắn đứng dậy liền muốn đi thêm nước. Động tác như thế xem ở từ chi trong mắt, lại có mặt khác hàm nghĩa, dưới tình thế cấp bách gọi lại Trần Nghiễn, việc này tại hạ không dám một người tự tiện làm chủ, phải trở về cùng mặt khác bảy nhà sau khi thương nghị mới có thể cho đại nhân trả lời chắc chắn, còn xin đại nhân nói những điều kiện khác. Trần Nghiễn bưng chén trà, liền nói ra đầu thứ hai để từ chi suýt nữa giơ chân điều kiện, các người bắt đại gia trong tay lá trà đổ sứ, cần lấy một thành giá bán một nửa cho đại long tiền trang thiếu đông gia độ mây sơ. Trần đại nhân lần này cùng cướp bóc có gì khác? Từ chi huyết dịch cả người hướng chán sông, để đầu hắn bên trong mạch máu tựa như tại một cái chớp mắt đều bị căng phồng lên. Một chiếc, chẳng phải là tặng không cho độ mây sơ, cướp bóc người cũng sẽ không cho các ngươi giao bạc. Trần Nghiễn lật lên mí mắt nhìn về phía Từ Chi, các ngươi bắt đại gia không phải không bỏ ra nổi 12 triệu lượng sao, đem lá trà đổ sứ bán, không thì có bạc. Từ Chi bị chọc giận quá mà cười lên. Thì ra Trần đại nhân hay là vì bọn hắn đụng mặt tới. Bắt đại gia có phải hay không còn phải cho hắn nói tiếng cảm ơn. Một nửa lá trà cùng đổ sứ, giá trị còn tại ngàn vạn lượng trở lên. Bọn hắn còn muốn dựa vào những hàng hóa này xoay người, giao ra một nửa, bắt đại gia sinh ý muốn đổ chí ít một nửa, thậm chí tài lực lớn cắt giảm. Trần Nghiễn đây là trực tiếp đem bắt đại gia suy yếu một nửa, lưu lại cái kia một nửa, chính là treo bọn hắn, để bọn hắn chậm khẩu khí, nhưng lại nửa chết nửa sống. So sánh cùng nhau, điều kiện thứ nhất thực sự tính không được cái gì. Từ Chi đem răng cắn đến khanh khách vang, gân xanh trên trán thỉnh thịch nhảy lên, đã nhanh đến nhẫn mại cực hạn. Hắn trùng điệp hô hấp mấy lần sau, rốt cục cắn răng từng chữ hỏi, điều kiện thứ ba là cái gì? Trần Nghiễn trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ kinh ngạc. Người này tâm tính thực sự cứng cỏi, cái kia hai đầu kiện đưa ra sau, lại không có quay đầu bước đi. Chợt cười lắc đầu, ngươi như thế nào khuất tại Vương Ngưng Chi phía dưới? Luận đầu óc, luận tâm tính, Từ Chi đều xa so với Vương Ngưng Chi mạnh. Cho dù là tiến vào con trường, cũng tất có hắn Từ Chi một chỗ cắm rủi. Từ Chi cũng không thèm để ý Trần Nghiễn tán dương, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, điều kiện thứ ba. Trần Nghiễn buông xuống chén trà, nhìn thẳng vào Từ Chi, điều kiện thứ ba chính là bắt đại gia thượng mậu dịch đảo sau, vô luận làm cái gì sinh ý, tổng xuất hàng số lượng không có khả năng chiếm phân loại 6 thành trở lên. Từ Chi đem lời này ở trong lòng qua một lần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chẳng phải là ta bắt đại gia tại mậu dịch đảo vĩnh viễn chỉ có thể làm buôn bán nhỏ. Đây rõ ràng là cho bọn hắn trên cổ chụp vào xích sắt. Nếu là như vậy, bọn hắn làm gì đáp ứng những cái kia điều kiện hà khắc lên nào? Từ lao ra xem thường mậu dịch đảo xuất hàng đo. Trần Nghiễn cười nói, theo mậu dịch đảo tại Tây Dương thương nhân ở giữa truyền ra, tới nơi đây Tây Dương thương nhân sẽ càng ngày càng nhiều, lại trên đảo vải vóc, đồ trang sức các loại xuất hàng số lượng càng ngày càng tăng, có thể đoán được về sau đại lượng hàng hóa sẽ đại lượng từ mậu dịch đảo bán hướng Tây Dương các quốc gia. Hắn chậm rãi đi hướng Từ Chi, tiếp tục nói, bản quan muốn làm là dùng đại lượng hàng hóa chen rơi các quốc gia bản thổ hàng hóa, bán hướng toàn thế giới, kiếm bộn lớn nhỏ nhỏ tất cả quốc bạc. Từ Chi hô hấp càng phát ra gấp rút, trong mắt lại mang theo khát vọng. Như các quốc gia tất cả đều là dùng đại lượng hàng hóa, chỗ kiếm lời số tiền số lượng nên cỡ nào khổng lồ. Ở trên mậu dịch đảo trước, Trần Nghiễn như vậy nói với hắn, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Tới mậu dịch đảo sau, hắn đã ở trên đảo vòng vo vài ngày, biết Trần Nghiễn dùng hạ giá đường trắng phương thức đến phối hợp bán mặt khác hàng hóa. Dùng thương nhân ánh mắt xem ra, làm như vậy còn lâu mới có được đơn độc bán đường trắng kiếm tiền, mà Trần Nghiễn buộc chặt đồ đã bán đi, còn lâu mới có được đường trắng đáng tiền. Trong nháy mắt của nhiệt cũng không để Từ Chi triệt để mất lý trí, tùy ý Trần Nghiễn nắm mũi dẫn đi. Người Tây Dương không thích ứng dùng ta đại lương bạc khác, Tây Dương thương nhân vì ép đường trắng giá tiền, mua còn lại hàng, coi như ném đi cũng không lỗ. Đại nhân như thế nào liền cho rằng ta đại lương hàng có thể bán hướng Bắc Quốc? Trần Nghiễn cười nói, Tây Dương thương nhân đã bỏ ra tiền mua xuống những hàng hóa này, lại ngàn dặm xa xôi trở về Tây Dương, sao lại tùy tiện vứt bỏ? Bọn hắn sẽ đem hết tất cả bộ liếng từ những vật phẩm này bên trên kiếm lời hồi vốn tiền, thậm chí kiếm được tiền, hoặc hạ giá, hoặc lẫn lộn. Những này marketing thủ đoạn, các thương nhân là tầng tầng lớp lớp. Dù là tất cả thủ đoạn đều vô dụng, các thương nhân coi như đưa, cũng sẽ đưa đến có giá trị. Vẹn vẹn từ người Tây Dương mặc, ẩm thực các loại, cũng có thể thấy được đại lương thủ công nghiệp xa so với nước khác phát đạt. Cho dù là đại lương vải đông, đều so người Tây Dương càng tinh tế, càng mềm mại, nhan sắc càng tươi đẹp hơn, hoa văn sinh động hơn đa dạng. Đồng dạng giá tiền, người Tây Dương vì sao không mua phẩm chất tốt hơn đại lương hàng? Chỉ kiếm bộn người lương tiền có ý gì? Muốn kiếm lời, liền kiếm lời vạn quốc tiền. Trần Nghiễn lời này, để Từ Chi cả người đều phấn khởi. Chương 591, cầu hòa 9 chương 591, cầu hòa 9 kiếm lời vạn quốc bạc. Chỉ là nghĩ đến loại khả năng này, Từ Chi liền toàn thân phát run. Nguyên lai Trần Nghiễn đem hàng hóa cùng đường trắng buộc chặt bán đi, vì dần dần từng bước xâm chiếm Tây Dương thị trường, để người Tây Dương thói quen đại lương hàng hóa, về sau lại không thể rời bỏ. Nếu thật có thể có ngày đó, bọn hắn bắt đại gia ra sản chí ít tiếp tục 2-3 phiên. vậy sẽ là bực nào quan cảnh. Từ lão gia là người thông minh, phải biết muốn đạt tới cấp độ kia mục đích, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành, lại mậu dịch đảo chính là mấu chốt trong đó. Trần Nghiễn mục lộ thâm ý, cung cấp đầy đủ ổn định doanh thương hoàn cảnh, mới có thể hấp dẫn vô số Tây Dương thương nhân vào tới. Muốn để Tây Dương thương nhân có lựa chọn, có so sánh, liền có thể đem bạc đều chảy đến mậu dịch đảo, chảy đến ta Đại Lương. Từ Chi hô hấp càng phát ra gấp rút, mặt như vải đỏ, cặp mắt sáng phảng phất có thể đem phòng trước đều chiếu sáng. Mậu dịch đảo bên trên thương nhân tại Bát Đại gia trước mặt là tốt đẹp, nếu không cho các ngươi Bát Đại gia ngoài miệng bộ một tầng dây xích, các ngươi Bát Đại gia con cá lớn này chỉ cần há miệng ra, liền có thể đem tôm kép đều nuốt hết. Trần Nghiễn lắc đầu, ngắn hạn đến xem là có thể kiếm nhiều một chút, từ lâu dài đến xem lại là nhặt được hạt bừng ném đi dưa hấu. Ở trong đó đạo lý, tin tưởng từ lao ra có thể nghĩ đến minh bạch. Mãnh liệt hưng phấn để Từ Chi cảm giác toàn thân nóng lên. Hắn cấp thiết muốn tiếp tục nghe Trần Nghiễn tiếp tục miêu tả tương lai kia, khả Trần Nghiễn mực chỉ cắt một đường nhỏ, để hắn vội vàng nhìn thoáng qua cái kia tráng quan cảnh đẹp sau, lập tức liền đóng lại, muốn hắn nạp nhập đội, mới bằng lòng tiếp tục dẫn hắn nhìn cái kia cử thế vô song mỹ cảnh. Từ Chi cực lực muốn bình tĩnh, lại phát giác nhiều năm qua dưỡng thành khắc chế lực tại lúc này không còn sót lại chút gì. Hắn biết mình tại Trần Nghiễn trước mặt thật to thất thố, đã hoàn toàn bị Trần Nghiễn nắm mũi dẫn đi, nhưng hắn bất lực. Từ Chi đành phải cười khổ một tiếng, nói ta không làm chủ được, cần trở về cùng mặt khác bảy nhà thương nghị. Trần Nghiễn cũng không bởi vì hắn kéo dài mà động giận, chỉ xuề bàn tay ra, nói bản quan chỉ cấp các ngươi 5 ngày, như trong vòng 5 ngày các ngươi còn chưa đáp ứng, bản quan liền muốn gặp tân thương. Từ Chi chợt cảm thấy tâm siết chặt, nhịn không được nói, đại nhân, mậu dịch đảo vừa đi vừa về liền muốn 2 ngày, các nhà cũng không phải là lập tức liền có thể tập kết, muốn ước định thời gian, đưa ra nhàn rồi, lại đi thương nghị, 5 ngày còn thiếu rất nhiều. Ba điều kiện này thực sự quá mức hà khắc, những người kia tuyệt sẽ không tùy tiện đáp ứng. Trần Nghiễn đạo, đó là các ngươi nên cân nhắc sự tình, mậu dịch đảo phát triển không thể đình trệ. Như Trần đại nhân nguyện ý đem những điều kiện này lại giảm một chút, ta Bát Đại gia đồng ý khả năng sẽ có tăng lên. Từ Chi lại mở miệng. Trần Nghiễn cười, bản quan trước tiên có thể hỏi một chút tấn thương, như song phương đều nguyện ý, bạc có thể một phương giao một nửa, còn lại điều kiện quyết không thể lui. Từ Chi hô hấp lần nữa to thêm, hướng phía Trần Nghiễn vừa chắp tay, nói Trần đại nhân hãy kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, tại hạ cái này về Tùng Phụng cùng với những cái khác mấy nhà thương nghị việc này. Nguyên tiêu trước đó bản quan về Tùng Phụng, hy vọng Bát Đại gia có thể mang theo thành ý đến đây, nếu không liền chớ trách bản quan cái này Tùng Phụng quan phụ mẫu không cho các ngươi cơ hội. Vô luận được hay không được, tại hạ đều sẽ cho đại nhân một cái công đạo. Từ Chi đối với Trần Nghiễn thật sâu thi lễ một cái, lại nói mong rằng đại nhân có thể đem Vương Ngưng Chi ba người thả ra, tránh cho tái sinh thù hận, cũng càng có lợi tại hạ thuyết phục mặt khác bảy nhà. Trần Nghiễn cự tuyệt, Hoàng Minh Lưu hại bản quan, đã là phạm phải tội lớn ngập trời, tuyệt đối không thể nhân lượng. Lưu Dương phủ cấu kết ngoại thương, bại hoại mậu dịch đảo thanh danh, cần chặt chẽ trừng trị. Vương Ngưng Chi một mình giam giữ Hồ Đức Vận, lại đối với Hồ Đức Vận một mình dùng hình, khiến Hồ Đức Vận mất mạng, bản quan tất yếu cho Hồ Đức Vận, cho người Hồ ra một cái công đạo. Nói đến Hồ Đức Vận, Trần Nghiễn trên mặt nộ khí liền không còn che giấu. Hắn cười lạnh, từ lao ra mở miệng liền hướng bản quan đòi người, thật sự là bất chấp vương pháp. Hoàng Minh không cần phải nói, vương gia tại triều quan viên rất nhiều, thế lực khổng lồ, Lưu gia càng là thứ phụ Lưu đại nhân bản gia, đại nhân nếu là cưỡng ép Lưu người, lại phải kết thủ, cùng song phương đều là phiền phức. Không bằng mượn lần này hòa đàm, nhất thiếu mẫn ân cửu. Từ Chi nếu là chỉ đem lấy Trần Nghiễn mở ra ba cái điều kiện hồi thứ 8 mọi người, là rất khó khuyên nhủ Bát Đại gia. Nhưng hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền biết mậu dịch đảo tiền cảnh, 10 phần muốn thúc đẩy việc này. Nếu là Trần Nghiễn có thể lui một bước, đem người đem thả, hắn cũng tốt có cái thuyết phục cớ, Bát Đại gia thuận pha bên đường, toàn mặt mũi, như vậy chính là song phương đều tốt. Đại nhân đảm nhiệm đầy sau sẽ rời đi Tùng Phụng, Bát Đại gia lại là đời đời kiếp kiếp tại Tùng Phụng. Từ Chi nhẹ giọng nhắc nhở, tiếp nhận đại nhân người, không nhất định có thể dọc theo đại nhân đối với mậu dịch đảo quy hoạch phát triển. Trần Nghiễn mục ánh sáng ngưng tụ. Chính sách kéo dài là cực trọng yếu. Một khi hắn người tiếp nhận cùng hắn bất đồng chính kiến, vậy liền không chỉ sẽ không dọc theo hắn quy hoạch phát triển, còn có thể đem hắn chế định một ít quy tắc triệt để đánh vỡ, dẫn đến hắn tại Tùng Phụng nhiều năm cố gắng đều uổng phí. Chớ nói hắn một cái chi phủ, liền ngay cả thủ phụ đều là như vậy. Ai cũng không muốn chính mình nhiều năm làm không công, cũng nên để bạn cùng mình chính kiến giống nhau người kế nhiệm, chèn ép cùng mình bất đồng chính kiến người. Bởi vậy, đảng phái bên trong lại sẽ có khác nhau, thế là đảng phái ở giữa muốn đấu, đảng phái bên trong còn muốn đấu. Làm Tùng Phụng quy hoạch người, Trần Nghiễn tất yếu cân nhắc hắn đủ loại cử động kéo dài. Trần Nghiễn trước khi tới đây, Tùng Phụng các tầng quan viên đều được y theo Bát Đại gia ý nguyện làm việc, Trần Nghiễn nhược bị điều đi, vô luận là người phương nào tiếp nhận, chỉ cần Bát Đại gia phản đối, người kế nhiệm liền lật không nổi sóng. Từ Chi chính là coi đây là thẻ đánh bạc, yêu cầu Trần Nghiễn thả người. Trần Nghiễn cũng thực là cân nhắc qua những này, mới càng muốn để Bát Đại gia đăng đạo. Trần Nghiễn tán thưởng nói nếu là từ lao ra dẫn Bát Đại gia cùng bản quan đánh trận này kinh tế đại chiến, sợ là lúc này còn tại giằng co. Nếu là ở bên dưới dẫn dắt, sớm tại đại nhân lần đầu tìm tới cửa, tại hạ liền sẽ dẫn Bát Đại gia bên trên mậu dịch đảo, song phương làm gì ngao cỏ tranh nhau, để cái kia ngư nhân được lợi. Từ Chi nghĩ đến nuốt ở phía sau không xuất hiện tấn thương liền hận đến nghiến răng. Hắn Bát Đại gia lại luân lạc tới trở thành người khác thương, thực sự đáng hận. Trần Nghiễn khép cười một tiếng, Hoàng Minh phạm phải tội lớn ngập trời, tất không thể thả. Lưu Dương phổ chỗ phạm sai lầm chỗ quả thực không nhỏ, Lưu gia cũng không thể nhẹ nhàng liền đem người mang đi. Về phần Vương Ngưng Chi, Trần Nghiễn than nhẹ một tiếng, cuối cùng cùng Hồ Đức Vận cái chết thoát không khỏi liên quan, để Vương gia bồi 100,000 lượng cho Hồ gia già trẻ, người liền có thể mang đi. Từ Chi lúc này xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt ngân phiếu, Trần Nghiễn biết phong thủ tín giao cho hắn, để hắn đi Tùng Phụng phủ nhà xét người. Muốn cứu ra Lưu Dương phổ, Lưu gia dù sao cũng phải xuất một chút máu. có thể mang về Vương Ngưng Chi, đã đầy đủ Từ Chi cùng Bát Đại gia trao đổi. Từ Chi dẫn Sa Phu ngồi lên xuồng rời đi Mậu Dịch đảo sau, lập tức đi phủ nha tìm Nhiếp Đồng Chi, xác nhận là Trần đại nhân thủ tín, lại ấn có con dấu sau, Nhiếp Đồng Chi hạ lệnh để đại lao đem Vương Ngưng Chi thả. Tung phụng đại lao tận cùng phía nam trong một gian phòng giam, Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ hai người ngồi dựa vào ở ướt mốc meo trên đống cỏ, nhìn chằm chằm nằm tại đệm lên sạch sẽ mềm mại sợi bông trên giường cây Vương Ngưng Chi, mắt lộ ra đều là cảnh giới cùng hoài nghi. Chương 592, điều kiện 1 chương 592, điều kiện 1 ba người bị bắt sau, liền cùng nhau ngủ đống cỏ tranh, an thiêu cháo loãng. Hai người thậm chí còn chăm sóc sinh bệnh Vương Ngưng Chi. Năm trước bị Trần Nghiễn thẩm vấn qua đi, mục tốt liền cho Vương Ngưng Chi chuyển đến một tấm một người giường cây, cho đệm chăn. Những vật này tại bình thường là không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, nhưng tại nhà tù này bên trong, đồ vật liền rất khó đến. Lại Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ đều bị dùng hình, chỉ có Vương Ngưng Chi một sợi lông đều không có rơi. Trần Nghiễn ngay cả Lưu Dương Phổ cũng dám dùng hình, chẳng lẽ còn không dám cho Vương Ngưng Chi dùng hình? Đồng dạng tại nhà tù, bọn hắn vẫn như cũ uống vào thịt thô lương cháo, Vương Ngưng Chi lại có thể bữa bữa ăn cơm phối một ăn mặn một chay. Dù là Vương Ngưng Chi nói cho bọn hắn đây là Trần Nghiễn châm ngòi ly gián, gọi Lưu Dương Phổ hai người chớ có chúng kế, có thể song phương so sánh thực sự không cách nào không để cho hai người sinh nghi. Thoạt đầu Vương Ngưng Chi còn cực lực muốn hòa hoãn quan hệ, đem đồ ăn chia đều cho hai người, có thể hai người cũng không cảm kích, còn đối với hắn nói lời ác độc. Thời gian lâu dài, Vương Ngưng Chi cũng mệt mỏi, cũng không thể thật tốt đồ ăn không ăn, cùng bọn hắn hai người cùng nhau cật khang với thái. Bụng tốt cho vốn là chỉ đủ hắn một người ăn, phân cho Lưu Dương Phổ cùng Hoàng Minh sau, hắn Vương Ngưng Chi liền phải đói bụng. Một hai bỗng nhiên thì cũng thôi đi, thời gian dài hắn làm sao nhịn được. Kể từ đó, song phương hiềm khích càng ngày càng sâu. Năm trước trên thân hai người có tổn thương, hành động bất tiện, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Vương Ngưng Chi. Những ngày này, hai người thương dần dần dưỡng hảo, liên thủ sau liền từ Vương Ngưng Chi trong tay đoạt ăn. Sáng sớm Lưu Dương Phổ vì đoạt Vương Ngưng Chi trong tay bánh bao chay, nhắm ngay Vương Ngưng Chi mắt trái chính là một quyền. Vương Ngưng Chi phấn khởi phản kích, cùng Lưu Hoàng hai người ra tay đánh nhau. Hôm nay ngay tại trên giường nằm một ngày, Lưu Hoàng hai người sớm đã thương lượng xong, chỉ đợi cơm tối đưa tới, liền liên thủ đem cái kia tốt cơm thức ăn ngon dành lại đến chia đều. Cái kia thiêu cháo uống hết chỉ có một bụng nước, lay động hai lần bài xuất đến liền đói bụng. Bọn hắn thực sự không muốn lại lừa gạt mình bụng. Bụng tốt tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vương Ngưng Chi xoay người ngồi xuống, ba người ánh mắt cùng nhau hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nên phát cơm tối. Hoàng Minh thọc bên dưới Lưu Dương Phổ cánh tay, hai người cùng nhau đứng người lên. Vương Ngưng Chi thấy thế cũng đứng người lên, đi đến cửa nhà lao miệng. Ngục tốt xuất ra chìa khóa mở khóa, đối với bên trong nói Vương Ngưng Chi có thể đi ra. Vương Ngưng Chi vội vàng hỏi, đi chỗ nào? Ngục tốt đem khóa lấy xuống, đẩy ra cửa nhà lao nói ngươi muốn đi chỗ nào cũng có thể, không cần tại nhà tù. Vương Ngưng Chi đại hỉ, lập tức đi ra nhà tù. Hoàng Minh cùng Lưu Dương Phổ hai người mừng khấp khởi vội vàng muốn đuổi theo, Ngục tốt kia lại sớm đem cửa nhà lao đóng lại, còn rơi xuống khóa. Lưu Dương Phổ liền nói ngay, ta hai người còn không có ra ngoài. Ngục tốt chỉ nói, chúng ta nhận được cấp trên chỉ lệnh, thả Vương Ngưng Chi ra nhà tù, các ngươi hay là đợi bên trong đi. Hoàng Minh vội vàng hỏi nói chúng ta là cùng nhau, vì sao hắn có thể ra ngoài, chúng ta lại không được. Ngục tốt lại không còn đứng nói, dẫn Vương Ngưng Chi rời đi. Hoàng Minh hô to mấy câu đều không có người đáp ứng, đã là tức hồn hển. Còn không có nhìn ra sao, hắn đem chúng ta nội tình đều nói cho Trần Nghiễn. Lưu Dương Phổ tức giận đến ngoài răng. Hoàng Minh la lên bị sinh sinh nuốt trở vào, hạ giọng nói, hắn dám đối với Trần Nghiễn nói những cái kia, coi như đi ra cũng sẽ không có kết cục tốt, trong nhà hắn cũng chạy không thoát, chẳng lẽ lại hắn ngốc sao? Những này hay là Vương Ngưng Chi dạy hắn? Chúng ta có ba người ở đây, hắn đều đi ra, đại khái có thể lại đến hai người chúng ta trên đầu. Lưu Dương Phổ oán hận không thôi, chỉ sợ bọn ta muốn vì hắn con hát qua. Hoàng Minh sắc mặt đại biến, vẫn còn trong lòng còn có may mắn, chúng ta như cung khai, làm sao còn sẽ ở trong phòng giam? Hắn Vương Ngưng Chi đều đi ra, người khác còn có thể tin hắn lời nói? Tùy ý tìm lý do là được, hắn dù sao cũng là vương gia nhân, lưu một cái mạng còn không dễ dàng sao? Chân chính gian nan chính là chúng ta. Vương Ngưng Chi một người đi ra, không phải muốn làm sao lập liền làm sao lập sao? Hoàng Minh như bị sét đánh, nhà tù khôi phục như thường. Từ Chi chỉ nhận Vương Ngưng Chi chuyện đi trở về làm cho Lưu gia cùng Hoàng gia rất bất mãn. Khi bắt đại gia gia chủ bọn họ tụ tập tại cùng một chỗ lúc, hai nhà gia chủ dẫn đầu đối với Từ Chi nổi lên. Từ Chi liền đem Trần Nghiễn lời nói rời đi ra, lại hướng Vương gia đòi hỏi hắn đệm đi ra 100. Không 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 lượng. Lưu gia chủ lúc này cả giận nói, ta Lưu gia là gia không dậy nổi cái này 100 không lượng sao? Vì sao không đem Lưu Dương Phổ mang về? Từ Chi nói lấy Trần Nghiễn ý tứ, 100 không còn thiếu rất nhiều. Vậy hắn muốn bao nhiêu? 150 không lượng. 200 không lượng. Từ Chi tâm đạo, Vương Ngưng Chi có thể 100 không lượng bạc chuộc về, là Vương Ngưng Chi không có phạm đại sự. Mười mấy 200 không lượng đối với Trần Nghiễn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hắn muốn chỉ sợ là Lưu gia trên triều đình giúp hắn làm một chuyện. Lưu gia chủ giận dữ, hắn chẳng lẽ còn muốn đánh thứ phụ đại nhân chủ ý? Từ Chi cũng không ngừng nói. Trần Nghiễn không có mở ra điều kiện, chính là chờ lấy Lưu gia để. Như Lưu gia không cứu Lưu Dương Phổ, hắn Trần Nghiễn cũng không tổn thất cái gì. Chính là Lưu gia mặt mũi không nhịn được. Si tâm vọng tưởng. Lưu gia gia chủ chỉ vứt xuống câu này cũng đừng quá mức nhìn về phía mặt đất. Lưu Dương Phổ chí ít còn có cơ hội, Hoàng Minh liên tục mở giá cơ hội đều không có, đó mới là chết chắc. Hai người sống hay chết cùng Từ Chi không quan hệ, Bát Đại gia có thể hay không bên trên Mậu Dịch đảo mới là trọng yếu nhất. Từ Chi trước đem Trần Nghiễn cho hắn miêu tả Mậu Dịch đảo tiền cảnh, thêm mắm thêm muối giảng cho chúng gia chủ nghe. Nghĩ đến có thể đem sinh ý đường hoàng làm đến thế giới các quốc gia, mọi người không khỏi mừng rỡ hướng về. Trần Nghiễn thân là quan biên, lại so ta Bát Đại gia sẽ còn làm ăn kiếm tiền. Cùng Mậu Dịch đảo so sánh, chúng ta trước kia buôn lậu thật sự là tiểu đả tiểu náo. Hừ, không có chúng ta lá trà cùng đồ sứ, Mậu Dịch đảo làm sao có thể phồn binh đến hắn sở thiết nghĩ hoàn cảnh. Cùng Mậu Dịch đảo so ra, Cẩm Châu thuyền dẫn kế sách hạn chế thực sự quá lớn. Cùng Mậu Dịch đảo tiền thuê so sánh, Cẩm Châu thuyền dẫn thực sự quá đắt, lại số lượng thiếu, căn bản không đủ Bát Đại gia dùng. Đám người mặc dù cảm giác cùng Trần Nghiễn liên thủ có chút mất mặt mũi, cũng là có thể miễn cưỡng bên trên trước đó cảnh cực tốt Mậu Dịch đảo. Chúng ta lá trà, đồ sứ vừa lên đảo, chắc hẳn sẽ bị tranh đoạt, chẳng phải là giúp hắn Trần Nghiễn. Mậu Dịch đảo tóm lại tại chúng ta tùng phụng, chúng ta không cần lại bỏ gần tìm xa. Cũng được, liền lên đảo đi. Các gia chủ lẫn nhau trấn an lấy, tựa như bọn hắn lên đảo là cho Trần Nghiễn thiên đại ân huệ. Lưu gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, hắn Trần Nghiễn muốn ta Lưu gia lên đảo có thể, cần thả Lưu Dương Phổ, nếu không không bàn nữa. Gia chủ Hoàng gia cũng lập tức nói, cầu người phải có cầu người thái độ, Hoàng Minh cũng phải tha trở về. Hai người kẻ sướng người họa, những người khác cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn đều muốn lên đảo, Trần Nghiễn không đem người thả lại đến có thể nói không đi qua. Như vậy đã định sau, mới phát giác Tử Chi không nói một lời, liền có người đối với Tử Chi mở miệng, ngươi lại đi cùng Trần Nghiễn đàm luận, như hắn không thả người, ta Bát Đại gia tuyệt không lên đảo. Không chỉ phải thả người, còn phải đem khu vực tốt nhất, lớn nhất cửa hàng đều lưu cho chúng ta. Thuê coi như xong, chúng ta có thể hoa chút bạc mua lại, để hắn chớ có công phu sư tử ngoạn.